Chương 1788, tạo vật sư thế giới chương 1788, tạo vật sư thế giới 2024-03-14 nói chuyện tu sĩ nhìn Đường Chấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác, còn có không dễ cảm thấy vui mừng. Hắn đưa tay vác tại phía sau, cho đồng bạn làm thủ thế, đồng thời đối Đường Chấn hỏi, vị huynh đệ kia nhìn lạ mắt, hẳn là lần đầu tới đây chỗ di tích, không biết người đến từ ở đâu. Tại hắn nói chuyện đồng thời, chung quanh tu sĩ chậm rãi tản ra, chặn Đường Chấn đường đi. Nhìn thấy cử động của đối phương, Đường Chấn chỉ là cười nhạt một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy vấn đề đã khiến cho đối phương lòng nghi ngờ, chỉ là bọn hắn nhạy cảm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Ngươi cảm thấy ta đến từ ở đâu? Đường Chấn hỏi ngược một câu, nhìn trước mặt nét mặt cứng ngắc, trong lòng đánh lấy bản tính tu sĩ. Ta nghĩ, ngươi là theo tạo vật cầu trong chạy đến thứ gì đó. Tên tu sĩ kia nói đến đây, đột nhiên ra tay công kích, thẳng đến Đường Chấn yếu hại mà đến. Mặc kệ có phải Đường Chấn chính mình phỏng đoán thân phận, trước đem hắn chế phục cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng vậy, coi như bất ngờ chi tài, không đúng vậy, vậy liền đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm, chế phục sau đó đoạt giết người và bảo. Đồng bạn của hắn thì phối hợp lẫn nhau, theo bốn phía đúng Đường Chấn phát động công kích, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Là cái này tu sĩ thế giới, tàn khốc mà máu tanh, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị người tính toán. Mắt thấy Đường Chấn đã bị vây quanh, tên tu sĩ kia mặt lộ vẻ dữ tợn, chẳng cần biết ngươi là ai, chết hết cho ta đi. Hắn thấy, lúc này Đường Chấn bị đoàn đoàn bao vây, tuyệt không thoát đi có thể. Phải không? Tại sao ta cảm giác chết mất sẽ là các ngươi? Nhìn chạm mặt tới công kích, Đường Chấn mặt lộ một tia khinh thường, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Đối diện tu sĩ sắc mặt đại biến, đúng lúc này cơ thể như là diều đứt dây, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Về phần bên cạnh tu sĩ thì trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ, thể nội trong mạch máu tuôn ra băng thứ, đem thân thể bọn họ đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Duy nhất may mắn còn sống sót ngã xuống đất tu sĩ thấy thế, sợ tới mức trên mặt đất liên tục rút lui, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy Đường Chấn phất tay xử lý đồng bạn, hắn ở đâu còn không ý thức được, mình đã chọc tới đại phiền toái. Cái này lai lịch không rõ tu sĩ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng tồn tại đáng sợ, chỉ vì trong lòng tham lam, kết quả không công bị mất mạng. Người rốt cục là ai? Trong miệng trào máu tu sĩ nói còn chưa dứt lời, liền bị Đường Chấn hút vào trong tay, đúng lúc này lại như cùng bùn nhão bình thường, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại đây trong thời gian thật ngắn, trí nhớ của hắn đã bị Đường Chấn tìm tòi một lần, tiếp theo khí tuyệt bỏ mình. Nguyên lai là coi ta là thành tử trong tạo vật cầu chạy ra sinh vật, muốn bắt đi đưa đến trong phòng đấu giá đổi tiền. Đường Chấn cười cười, hắn đúng là theo tạo vật cầu trong lao ra lại cũng không là tạo vật cầu bên trong sinh vật, nhiều lắm là coi như là một bất ngờ kẻ xông vào. Thông qua tên tu sĩ này ký ức, Đường Chấn biết mình trong tay thủy tinh cầu tên là tạo vật cầu, quả thật có chế tạo sinh mệnh vật phẩm năng lực. Chỉ là này tạo vật cầu cũng chia đủ loại khác biệt, bình thường nhất, tạo vật cầu chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng một gốc thực vật, hoặc là một loại nào đó sinh vật. Bởi vì người chế tạo thực lực khác nhau, chế tạo tài liệu các loại cấp khác nhau, tạo vật cầu đẳng cấp thì không giống nhau. Cao cấp nhất tạo vật cầu có được chế tạo vật vật, tạo ra thế giới năng lực, nói chính là Đường Chấn trong tay phong bế đại lục. Chỉ là kiểu này đẳng cấp tạo vật cầu, tuyệt đối hiếm thấy trên đời, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nó chẳng những cần người chế tạo có siêu phàm thoát tục thực lực, cấp cao nhất vật liệu, đồng thời còn cần thời gian dài dằng dặc thôi hóa, cuối cùng mới có thể hình thành cùng loại phong bế đại lục loại tình huống kia. Có thể nói Đường Chấn vận khí coi như không tệ, mới vừa tới đến rồi vị diện này thì lấy được một kiện trọng bảo. Về phần tạo vật cầu làm sao chế tạo, lại cần gì dạng vật liệu, tất cả đều bị vị diện này thế gia cùng học viện nắm trong tay, phổ thông tu sĩ căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc. Bọn hắn có khả năng làm sự việc chính là vì những thứ này nắm giữ lấy tạo vật bí thuật tạo vật sư phục vụ, cung cấp đủ loại vật liệu. Đợi đến có đầy đủ tài nguyên sau đó là có thể tìm kiếm truyền thụ chi thức chỗ, sẽ chậm chậm học tập phương diện này kiến thức. Bọn hắn được xưng là người thu thập, tại cái vị diện này bảy tu sĩ thể bên trong chiếm cứ khoảng chừng 9 thành số lượng. Đây là một hoàn toàn cùng người khác thế giới khác nhau, có được thiên hình vạn trạng giống loài, trong đó 9 thành đều là tạo vật sư sáng tạo giống loài. Tạo vật sư chế tạo vật phẩm trải rộng đời sống mỗi cái phương diện, bất kể là ăn ở, còn là tu luyện tài nguyên, cũng cách không ra tạo vật sư anh tử. Đường Chấn vừa nãy trong phế tích nhìn thấy những thực vật kia kiến trúc, chính là vài ngàn năm trước nào đó tạo vật sư bồi dưỡng ra tới đặc thù giống loài, bây giờ tại cái vị diện này bên trong thường xuyên có thể thấy được. Đường Chấn muốn thông qua chính quy con đường học tập tạo vật sư tri thức, đồng dạng cũng phải tốn hao hàng loạt tiền tài, sau đó tìm kiếm chuyên môn giáo sư địa điểm mới được. Tại cái vị diện này bên trong, thường xuyên xuất hiện tạo vật cầu bên trong sinh vật thoát khỏi ra tới sự việc. Mà những sinh vật này nếu như là hy hữu chủng loại lời nói, một khi bị bắt được, có thể đổi lấy hàng loạt tài nguyên. Hoặc là nguyên chủ nhân dùng tiền chuộc về, hoặc là liền trực tiếp giao cho phòng đấu giá đấu giá. Một khi đụng phải loại chuyện này, các tu sĩ đều sẽ tranh nhau chen lấn đem nó bắt giữ khống chế. Kỳ thực tại dưới tình huống bình thường, tạo vật cầu bên trong sinh vật căn bản là không có cách xuyên thấu tinh bích, chỉ có thông qua người chế tạo thiết định đặc thù chú ngữ mới có thể đem chiếu vật cầu bên trong vật thể thả ra. Truy cứu nguyên nhân, hoặc là chính là tạo vật cầu tại chế tác trong quá trình xuất hiện lỗ thủng, xe đã trở thành tàn thứ phẩm, hoặc là chính là bên trong sinh vật xuất hiện biến dị, có rồi lực lượng cường đại, có thể đột phá tinh bích đi vào ngoại giới. Theo Đường Chấn, kiểu này tạo vật cầu càng giống là từng cái tiểu thiên thế giới, mà chân mình ở dưới vị diện này chính là một đại thiên thế giới. Đem thu hoạch biết ký ức phân tích hoàn tất về sau, Đường Chấn đem những thứ này thi thể của người thu thập tìm một lần về sau, liền tuyển định một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Dựa theo tên này người thu thập ký ức, tại phía trước gần nghìn dặm vị trí có một tòa cỡ lớn thành thị, chỗ nào thì có hắn muốn học tập tạo vật cầu tri thức. Ngàn dặm khoảng cách, thoáng qua thì đã tới. Lúc này xuất hiện tại đường trấn trước mắt, là một tòa to lớn vô cùng thành thị, nơi này kiến trúc thiên kỳ bách quái, thật chứ để người tầm mắt mở rộng. Cỏ cây kiến trúc, đất đá kiến trúc, huyết nục kiến trúc, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được thứ gì đó, cũng đồng dạng có thể dùng tới làm kiến trúc. Thành thị bên trong cũng có được thiên hình vạn trạng di chuyển thực vật, sắc thái dân phong hình dạng kỳ lạ, đem tòa thành thị này trang trí được như là chuyện cổ tích thế giới. Nơi này cư dân trang phục thì tương đối có đặc điểm, quần áo hoa lệ mà trương dương, liền phảng phất đều muốn tham gia vũ hội giống như. Che dấu dấu vết hoạt động rơi vào bên đường phố một cái ngõ nhỏ, đường trấn cất bước đi ra, dọc theo náo nhiệt đường lớn chậm rãi đi tới. Tòa thành thị này chi như vậy phồn hoa, hoàn toàn là vì có một tòa tạo vật học viện tồn tại, có thể nói tất cả thành thị cũng là vì nó mà phục vụ. Tại đường trấn tiến lên trong quá trình, có thể nhìn thấy hai bên đường phố cửa hàng san sát, phần lớn bán ra đủ loại vật liệu. Thỉnh thoảng sẽ có người thu thập, cùng với người mặc học viện chế phục nam nữ ra ra vào vào, có vẻ phi thường náo nhiệt. Tạo vật sư là một loại tương đối hao phí kim tiền chức nghiệp, theo vừa bắt đầu học tập đến cuối cùng biến thành chân chính tạo vật sư, đầu nhập tiền tài thì giống như cái động không đáy, cho dù là gia tài bạc sâu, cũng chịu đựng không nổi mức tiêu hao này. Cho nên những thứ này tạo vật sư cũng sẽ ở quá trình học tập bên trong, nếm thử sáng tạo đơn giản một chút vật phẩm bán ra, kể từ đó liền có thể hóa giải tại học tập trong quá trình tiền tài áp lực. Nghĩ đến đây, Đường Chấn tiện tay lật ra một đồng xu, đặt ở trong lòng bàn tay điên rồi điên. Vị diện này sử dụng tiền, là một loại đặc thù kim trúc, nghe nói chỉ có tại nào đó đặc thù tạo vật cầu bên trong mới có thể ra sinh. Chính là bởi vì loại kim loại này duy nhất tính, cho nên mới sẽ bị lựa chọn làm tiền tệ, ngoại nhân liền xem như muốn phòng chế cũng vô pháp làm được. Tìm đòi những kia thi thể của người thu thập về sau, Đường Chấn cũng bất quá gom góp rồi trăm viên tiền, so sánh học tập cần thiết tốn hao tài nguyên, căn bản ngay cả số lẻ cũng không bằng. Có vận mệnh thiên bình Đường Chấn, đương nhiên sẽ không vì tiền tài sự việc xấu mượn, bởi vì hắn có thể sử dụng vận mệnh kim tệ đến đổi. Trong đầu triệu hồi ra vận mệnh thiên bình, Đường Chấn đưa ra dùng vận mệnh kim tệ đến đổi vị diện này tiền. Kết quả ngoài dự liệu, vẹn vẹn một viên vận mệnh kim tệ, lại đổi 1000 vạn lần mai thế giới này tiền tệ. Chỉ phí hết 10 cái vận mệnh kim tệ, Đường Chấn thì đã trở thành nước vạn phú ông, ở đâu còn cần phải vì tiền tài phát sầu. Chương 1789, cửa hàng ngẫu nhiên gặp chương 1789, cửa hàng ngẫu nhiên gặp 2024-03-14 Đường Chấn không hề có vội vã tiến về học viện, mà là tới trước hai bên đường phố trong cửa hàng đi dạo một lần, làm sâu sắc đối với thế giới này hiểu rõ. Nhìn những cửa hàng kia bán ra thương phẩm, Đường Chấn có thể nói là đầu góc mù mịt, bởi vì hắn căn bản không biết những vật phẩm này rốt cục có chỗ lợi gì. Chẳng qua nhìn xem những kia tạo vật học viện học sinh chọn lựa vật liệu, liền biết những vật này tất nhiên có đặc thù tác dụng, bằng không bọn hắn cũng không trở thành tiêu tốn rất nhiều kim tệ tới mua. Đường Chấn càng phát ra cảm thấy hứng thú, thì kiên định làm rõ ràng tạo vật sư bí mật ý nghĩ. Về phần tìm kiếm tinh chu yếu tắc sự việc, hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời, hay là thu hoạch tạo vật sư tri thức quan trọng. Trong lòng quyết định chủ ý, Đường Chấn tiếp tục đi dạo, đồng thời đem sưu tập đến thông tin phân tích sửa sang lại. Trừ ra đủ loại tài liệu, có chút trong cửa hàng còn ra bán nhìn thành phẩm tạo vật cầu, chỉ là khách hàng hơi có vẻ thưa thớt. Những thứ này tạo vật cầu trong mặc dù chỉ có thứ đơn giản, nhưng mà giá cả không ít, rẻ nhất giá bán thì tại 10 vạn kim tệ trở lên. Chỉ cần đem tạo vật cầu mua vào tay, cửa hàng kẻ kinh doanh rồi sẽ cung cấp tương ứng chú ngữ, thuận tiện người mua đem vật phẩm bên trong lấy ra. Chỉ là vật phẩm lấy ra sau đó, liền không thể lại để vào trong đó, quá trình này liên quan đến thần bí pháp tắc chi lực, căn bản là không có cách di chuyển. Đường Chấn nhìn xem trong chốc lát, phát hiện trước mặt cửa hàng này trong không thiếu giá trị hơn 100 vạn tạo vật cầu, nhưng dù cho như thế, vật phẩm bên trong vẫn như cũ không coi là quá mức trân quý. So sánh trong tay mình phong bế đại lục, trên lệch được càng không phải là cực nhỏ, bởi vậy liền có thể xác định chính mình trong lúc vô tình đạt được tạo vật cầu giá trị cao bao nhiêu. Điếm vô lão bản thấy Đường Chấn chầm chậm vào tạo vật cầu, liền đội vàng tiến lên giới thiệu nói: "Vị tiên sinh này, người xem chúng rồi cái nào khỏa tạo vật cầu, nếu có không rõ ràng chỗ, ta có thể vì ngài giới thiệu một chút." Thấy điếm vô lão bản mở miệng, Đường Chấn tiện tay chỉ vào trước mặt một khỏa tạo vật cầu nói ra: "Này có thể khỏa nhìn lên tới rất có ý nghĩa, năng lực nói cho ta một chút trong này là cái gì?" Điếm vô lão bản liếc nhìn Đường Chấn chỉ viên kia tạo vật cầu, cười lấy giải thích nói: "Ngài thực sự là hảo nhãn lực, viên này tạo vật cầu lai lịch bất phàm, là chúng ta trong thành học viện một vị đại sư đệ tử tác phẩm. Trong này có 1 hecta ruộng tốt, sinh trưởng một loại đặc thù thủy thảo, loại cây rong này hạt giống hương vị cực kỳ ngon, rất nhiều tạo vật sư đều dùng tới làm lương thực. Với lại cách mỗi thời gian 10 năm, này ruộng tốt thể tích rồi sẽ tăng thêm một phần, người mua đến tay trong sau đó, hoàn toàn có thể coi như bảo vật gia truyền giao cho ngài hậu bối, tuyệt đối đáng giá." Đường Chấn gật đầu một cái, viên này tạo vật cầu chỉ có trứng gà lớn nhỏ, bên trong nhưng lại có một mảnh ruộng tốt, quả nhiên là kỳ dị đến cực điểm. Người bình thường có rồi loại vật này, chỉ cần nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chỉ ít không cần lo lắng đói bụng. Đồ vật coi như không tệ, chỉ là không biết giá cả làm sao. Đường Chấn nhìn về phía điếm phô lão bản, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Giá cả không cao, chỉ cần 50 vạn kim tệ, ta có thể hướng ngài bảo đảm, đây tuyệt đối là giá thấp nhất, đổi một chỗ ngài tuyệt đối mua không được. Tiểu này tạo vật cầu 10 ngày nửa tháng cũng bán không ra một, bây giờ đụng phải có người dám hứng thú, điếm phô lão bản tự nhiên là muốn cực lực chào hàng. 50 vạn sao, ngược lại cũng không tính quá đắt." Đường Chấn giấu trong lòng hàng tỷ kim tệ, 50 vạn kim tệ tiện tay liền có thể xuất ra, huống chi hắn thì không có hứng thú có kẻ mà cả. Bên cạnh điếm phô lão bản nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn thừa thắng xông lên lúc, lại không nghĩ bên cạnh có người đột nhiên nói xen vào: "Ngươi người lão bản này thật là lòng dạ hiểm độc, tiểu này chỉ có một khoảnh địa thứ phẩm ruộng tốt tạo vật cầu, nhiều nhất chẳng qua 20 vạn, ngươi lại trực tiếp chào giá 50 vạn, thì không sợ người ta hiểu rõ sau tìm ngươi phiền phức sao?" Điếm vô lão bản nghe vậy khỏe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến vị trí, liền một tên người mặc màu đen tiếp vàng váy ngắn, dáng người cao gầy nữ hải nhi đang lườm hắn. Cô bé này tướng mạo rất có đặc điểm, ngũ quan tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, hai đầu lông mày khí khái hào hùng mười phần, phối hợp với một thân lưu loát trang phục, cùng với bao vây bắp chân màu đen tiếp vàng ủng ngắn, tuyệt đối có thể để người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ là điếm vô lão bản lại đồng tử co rụt lại, tiếp theo mặt lộ sầu khổ, đối cô bé kia lắc đầu nói ra, ngươi có thể không nên nói bậy, của ta ruộng tốt tạo vật cầu phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm, lại ở đâu là những kia tàn thứ phẩm có thể đánh đồng. Nữ hải đã có chút ít không buông tha, chỉ vào kia điếm phô lão bản nói ra, ngươi thiếu cho ta tới đây một bộ, bằng hữu của ta trước mấy ngày ngay tại ngươi nơi này mua một khóa tạo vật cầu, kết quả sau khi trở về mới phát hiện, viên kia tạo vật cầu trên khắp nơi đều là lỗ thủng. Nàng không kém những tiền kia, cũng lười tìm ngươi phiền phức, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng ăn thiệt thòi. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chính là muốn ngươi lủi cho ta hàng, có nghe hay không? Nữ hải nói đến đây, móc túi ra một khỏa trứng gà lớn nhỏ tạo vật cầu, trực tiếp bày ra tại cửa hàng trên quầy. Đường Chấn nhìn lướt qua, phát hiện viên này tạo vật cầu trong có một gốc cây ăn quả, phía trên kết đầy tinh xảo đặc sắc quả. Để người cảm thấy không thoải mái là, những trái này phía trên tràn đầy lỗ sâu đục, có chút đều đã triệt để mục nát, có thể nhìn thấy côn trùng tại quả thực phía trên bò qua bò lại. Chẳng trách cô bé này sẽ tìm đến điếm phô lão bản trả hàng, cho dù ai nhìn thấy dạng này quả thực, đều sẽ tổng tâm trong cảm thấy khó chịu khó chịu. Điếm phô lão bản nhìn lướt qua tạo vật cầu, con mắt đi lòng vòng, đang muốn mở miệng giải thích lúc, kia hắc y nữ hải lại mở miệng lần nữa nói ra, ngươi sẽ không cần giải thích cho ta, sự thực làm sao mọi người trong lòng đều tin tưởng, ta hôm nay thì hỏi ngươi lui không lùi hàng. Nếu trả hàng lời nói, chuyện này cứ tính như vậy, ta thì không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng nếu như ngươi không lùi hàng lời nói, ta rồi sẽ đến trong học viện đem chuyện này nói ra, xem xét về sau còn có ai sẽ đến ngươi nơi này mua đồ. Nghe được lời của cô gái về sau, kia điếm phô lão bản liền đội vàng gật đầu nói ra, ngài yên tâm, ta cái này cho ngài trả hàng, chỉ hy vọng ngài tuyệt đối đừng khắp nơi nói lung tung, ta cũng đúng thế thật bị người lừa nha. Nữ hài nghe vậy chu mỏ một cái, dùng khinh thường giọng nói thầm nói, tin ngươi mới là lạ, tất cả đường phố người nào không biết ngươi đức hạnh, chuyên môn tìm người bên ngoài ra tay. Điếm phô lão bản khoe miệng co giật rồi một chút, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ vì hắn hiểu do nữ hài nhi này bối cảnh, chính mình căn bản trêu chọc không nổi. Nhìn thấy điếm phô lão bản trở về lấy tiền, cô bé kia quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, vừa chỉ viên kia ruộng tốt tạo vật cầu nói ra, viên này tạo vật cầu thì có tí vết, mặc dù bây giờ nhìn lại không sai, thế nhưng đến cuối cùng lại khác biệt. Thủy thảo điền tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu nước cùng sâu bệnh hiện tượng, giảm sản lượng chết bệnh sau đó, năng lực có 1/10 thu hoạch liền đã không tệ. Quan sát toàn thể Đường Chấn một chút, nữ hài suy nghĩ một lúc còn nói thêm, ngươi nếu là muốn mua tạo vật cầu, tốt nhất đến học viện chuyên môn kinh doanh cửa hàng đi mua sắm, mặc dù giá cả đắt một ít, chí ít chất lượng bên trên có bảo đảm. Nếu ngươi khăng khăng đến những thứ này tư doanh cửa hàng mua sắm, kia tốt nhất dùng tiền thuê một tên tạo vật sư học đồ giúp đỡ giám định, để tránh mua được tàn thứ phẩm bị tổn thất. Đường Chấn nghe nữ hải giải thích, gật đầu cười. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta xác thực đúng tại phương diện này kiến thức hoàn toàn không biết gì cả, ngoài ra ta cũng nghĩ mua mấy quả tạo vật cầu, không biết có thể hay không thuê ngươi làm cố vấn. Nghe được Đường Chấn về sau, nữ hải cau mày, do dự nói, mời ta cũng không phải không thể, nhưng mà ánh mắt của ta rất cao, với lại thu phí thì rất đắt. Chúng ta có thể nói tốt, mỗi chọn lựa một khóa tạo vật cầu, ngươi cần thanh toán ta 10 vạn kim tệ giám định phí, nếu ngươi chê đắt lời nói, hoàn toàn có thể khắc tìm hắn người. Nghe nữ hài nói như vậy, Đường Chấn nụ cười trên mặt càng đậm, đối phương dám báo ra dạng này giá cả, thì tất nhiên có tuyệt đối tự tin. Đã như vậy, hắn thì càng không thể bỏ qua cơ hội, nếu quả thật năng lực chọn đến mấy cái phẩm chất không tệ tạo vật cầu, cũng được, thuận tiện hắn phân tích nghiên cứu. Không sao hết, ta thuê ngươi rồi, kế tiếp còn muốn làm phiền ngươi dẫn đường, ta đối với nơi này cũng không quen thuộc. Nghe được Đường Chấn đáp ứng điều kiện của mình, nữ hài tò mò đánh giá hắn một chút, sau đó tiện tay tiếp nhận điếm phô lão bản đưa tới hộ. Kiểm tra một chút bên trong kim tệ về sau, xác nhận không có vấn đề về sau, nữ hài nhi thì không để ý tới mặt mũi tràn đầy đắng chắt điếm phô lão bản, đối Đường Chấn phất phất tay. Đi thôi, xe ở bên ngoài, ta dẫn ngươi đi mua thật sự phẩm chất cao tạo vật cầu. Đường Chấn nghe vậy cười một tiếng, thì không để ý tới kia muốn nói lại thôi điếm phô lão bản, đi theo nữ hài chậm rãi rời khỏi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1790, tạo vật sư không dễ làm. Chương 1790, tạo vật sư không dễ làm. 2024-03-14 nhìn thấy nữ hải cùng Đường Chấn đi ra cửa, điếm phô lão bản như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nói thầm một tiếng không may. Tại trong tòa thành này kinh doanh cửa hàng nhiều năm, hắn tự nhiên hiểu rõ hắc ý nữ hải thân phận, cũng đúng thế thật hắn ở đây đối phương yêu cầu trả hàng lúc, không dám quá nhiều dây dưa nguyên nhân. Không nỡ lợi nhỏ, rồi sẽ gặp tổn thất lớn hơn, cái gì nhẹ cái gì nặng, điếm phô lão bản còn phân rõ. Không có từ trên người Đường Chấn gài bẫy tiền, nhưng điếm phô lão bản cảm giác rất là tiếc nuối, đoán chừng tối nay lại không ngủ yên giấc. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện câu chuyện thật không sai, nhìn ra được Đường Chấn tuyệt đối là người có tiền dây béo, với lại đối với tạo vật cầu không hiểu nhiều. Chỉ là này điếm phô lão bản căn bản không rõ, đắc tội hắc ý nữ hải, có thể sẽ chỉ đối với kinh doanh tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu là hố Đường Chấn, không chừng rồi sẽ đem tính mệnh vứt bỏ. Đối với lừa gạt mình người, Đường Chấn xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, bất kể đối phương là thân phận gì. Điếm phô lão bản càng không biết, cho đến tận này đã có gần trăm cái vị diện thế giới, cũng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì này tên dê béo mà không còn tồn tại. Tất nhiên mọi thứ không thể cơ đua cả nắm, đối với việc này, Đường Chấn cho dù hiểu rõ bị lừa, có thể cũng chỉ sẽ cười nhạt một tiếng. Trong mắt người khác có tì vết thứ gì đó, đối với hắn mà nói chưa hẳn không có bất kỳ cái gì giá trị, phân tích cái nào đó tác phẩm thất bại nguyên nhân, đồng dạng cũng là quá trình học tập một trong. Đường Chấn đi đến đường phố, trông thấy ven đường ngừng lại một cỗ quái xe. Xe có 6 cái bánh xe, lông tóc bên trong còn cuộn mình 4 cái như là chuột túi chân dài, bàn chân hết sức kỳ lạ, có chút cực giống Nga trưởng. Cơ thể thì như là xe thể thao mui chân bình thường, có 2 cái dễ chịu chỗ ngồi, nhìn kỹ thời có thể phát hiện mặt ngoài tại nhẹ nhàng núp đích. Nhìn thấy hắc y nữ hài về sau, chiếc xe kia còn run run thân thể, phát ra cùng loại phát ra tiếng phì phì trong mui âm thanh. Là cái này một cỗ huyết nục sinh mệnh cùng máy móc kết hợp thể, vật tương tự Đường Chấn trước kia cũng đã gặp, nhưng mà tuyệt đối không có trước mặt cái này hoàn mỹ. Thế giới này tạo vật sư, quả nhiên có không tầm thường câu chuyện thật. Dù thế nào, cũng muốn đem vị diện này khống chế, hoàn chỉnh khống chế trong tay của mình. Đường Chấn lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ như vậy, muốn hoàn chỉnh khống chế một cái thế giới, mà không phải là vì cướp đoạt tài nguyên đem nó hủy diệt. Nếu đem thế giới này đặt vào trong túi, đều sẽ sinh ra xa so với cấp đoạt cao hơn gấp 10 thậm chí gấp mấy trăm lần ích lợi, đối với Thánh Long chiến khu ý nghĩa thực sự quá mức trọng đại. Vẹn vẹn chỉ là chính mình đạt được tạo vật sư tri thức, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem lại ích lợi, muốn mở rộng lại cần hao phí nhiều năm thời gian, ở đâu so ra mà vượt trực tiếp khống chế toàn bộ thế giới. Xâm lấn cấp đoạt xa so với hoàn chỉnh khống chế một vị diện muốn trực tiếp dứt khoát, có thể nói mọi thứ đều là vì hủy diệt làm mục đích, người chống cự giết không tha. Mà không đánh mà thắng khống chế một vị diện, liền cần nhiều hơn nữa mưu đồ cùng bố trí, thời gian hao phí rất nhiều, tất nhiên ích lợi cũng sẽ lớn hơn. Nếu như là vị diện chi tử tới làm loại chuyện này, có lẽ sẽ xe nhẹ được quen, nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, lại còn thuộc lần đầu. Tại chân tiên vị diện giúp đỡ Dỗ Kỳ trải nghiệm, nhiều lắm là coi như là đánh phụ trợ, chân chính hành động người là Dỗ Kỳ, hắn từ đầu đến cuối đều là cái người ngoài cuộc. Việc này đúng Đường Chấn mà nói là một khiêu chiến, lại càng dễ kích thích ý chí chiến đấu của hắn, hơn nữa là thích thú. Nhìn thấy Đường Chấn mắt không chấp đánh giá xe của mình, Hắc Y nữ hài cười cười, nghĩ lầm hắn đúng xe của mình cảm thấy rất hứng thú. Trong giọng nói mang theo một tia tự hào, nữ hài chỉ vào xe nói ra, nhìn không tệ đi. Đây là gia gia của ta lễ vật tặng cho ta, cả tòa trong thành thị cũng chỉ có một đài. Đường Chấn gật đầu một cái, cho dù là vì kiến thức của hắn, thì tìm không ra quá nhiều khuyết điểm, đúng là một kiện vô cùng vật có ý tứ. Suy nghĩ một lúc về sau, Đường Chấn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, xe này chẳng những có thể vì tại lục địa hành xử, cũng đồng dạng có thể chui vào dưới nước à. Nghe được Đường Chấn lời nói, áo đen trên mặt cô bé hiện lên một tia kinh ngạc, bị một ngoài nghề nhìn ra xe ẩn tàng công năng, ngược lại là còn thuộc lần đầu. Nói một chút, ngươi là làm sao nhìn ra được? Cái kia không phải trước kia nghe người ta nói đến qua chiếc xe hơi này đi. Đối mặt hắc y nữ hài nghi vấn, Đường Chấn chỉ đầu xe vị trí, chỗ nào có vô cùng không thấy được khí quan, bị lông tóc chỗ che đậy. Cái này hẳn là xe má, có thể tại dưới nước hô hấp, đồng thời là cưỡi người cung cấp dưỡng khí. Chỗ ngồi phía sau tại hạ thủy lúc, nên có thể bắn ra tươi sáng màn thịt, nhường cưỡi người có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh vật. Nhìn mặt lộ vẻ ngoài ý muốn nữ hài, Đường Chấn đi đến xe trước, chỉ xe bốn chân cùng ẩn tàng cái đuôi. Làm gặp được đặc thù môi trường cùng bước vào trong nước lúc, bốn chân cùng loại đuôi cá cái đuôi, rồi sẽ phát huy được tác dụng. Ta nói có đúng hay không? Hắc y nữ hải chu mỏ một cái ba, tiểu này bị người xem thấu toàn bộ bí mật cảm giác, thật vô cùng không thoải mái. Kiến thức không sai, hiện tại lên xe đi, ta dẫn ngươi đi mua tạo vật cầu. Mặc dù xe bí mật đều bị Đường Chấn phát hiện, nhưng mà Hắc y nữ hải cũng không thèm để ý, cái này lại không phải chuyện ghê gớm gì, hiểu rõ lại có thể thế nào? Nhìn ra không tính là gì, có thể chân chính chế tạo ra, mới tính chân chính câu chuyện thật. Hai người ngồi lên xe về sau, nữ hải hai tay nắm lại rồi ghế của tài xế trên hai cây xúc giác. Sau đó chỉ thấy 6 cái bánh xe điên cuồng xoay tròn, xe như một làn khói bay ra ngoài. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng mà xe này hiểu rõ tránh né người đi trên đường, hoàn toàn chính là tự động hành xử, cái này cũng có thể người điều khiển rất là nhàn nhã. Nữ hài nhi vừa lái xe một bên quay đầu nhìn về phía Đường Chấn hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là người bản địa, đến chúng ta nơi này là vì mua tạo vật cầu cầu, vẫn là vì việc. Đường Chấn thẳng nhiên nói, ta mục đích tới nơi này là vì học tập tạo vật học phương diện tri thức, mãi đến khi biến thành một tên tạo vật sư. Ngươi nếu là người ở đây, như vậy có thể hay không cùng ta giải thích một chút, tạo vật sư cụ thể học tập quá trình. Nghe được Đường Chấn nói muốn trở thành tạo vật sư, đen nữ hải không hề có cảm thấy bất ngờ, đại bộ phận người bên ngoài cũng là vì cái mục tiêu này mà đến. Muốn trở thành tạo vật sư cũng không đơn giản, đầu tiên ngươi được có đầy đủ thiên phú, đầy đủ tu vi, cũng đồng dạng cần có đầy đủ tiền tài là trèo trống. Chờ ngươi những thứ này cũng có sau đó, đó chính là dài dằng dặc học tập cùng quá trình nghiên cứu, biến thành tạo vật sư cũng không đơn giản, có chín thành người đều trong quá trình này lựa chọn bỏ cuộc. Nữ hải nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Dùng mang theo một tia khuyên giải giọng nói, cho nên tại làm quyết định trước, ngươi nhất định phải cẩn thận suy xét tốt, nếu ngươi không cách nào xác định chính mình có thể tiếp nhận những thứ này, như vậy tốt nhất nhanh chóng bỏ cuộc. Biến thành một tên tạo vật sư, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Chấn nghe ra đối phương là vì tốt cho hắn, cười lấy ngỏ ý cảm ơn, cũng tỏ vẻ chính mình trước khi đến liền đã suy nghĩ kỹ. Đối phương nghe vậy, cũng liền không còn khuyên bảo. Cùng loại Đường Chấn dạng này tìm một người, thành phố này không thiếu hụt nhất, hàng năm bên trong không có 10 vạn thì có 8 vạn. Chỉ là phần lớn người cũng ôm trong lòng kích tình mà đến. Sau đó khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng chỉ có thể thất hồn lạc phách lặng yên rời đi. Thật sự năng lực lưu lại, có thể nói trăm không còn một, với lại trong tương lai quá trình học tập bên trong, lại sẽ có rất nhiều người bị đào thải. Có thể không bao lâu, bên cạnh tên này hơi có vẻ thần bí người trẻ tuổi, rồi sẽ lặng yên không tiếng động rời khỏi thành phố này. Thời gian kế tiếp trong, hai người cũng không nói gì, mãi đến khi một mảnh khổng lồ khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt về sau, xe mới chậm rãi ngừng lại. Nơi này kiến trúc càng có đặc điểm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kỳ lạ động vật cùng thực vật xuất hiện ở trước mắt, thạo người bên cạnh chạy tới chạy lui. Thân phận của bọn nó phần lớn thuộc về sủng vật, 9 thành 9 đều là tạo vật sư sáng tạo mà thành, có rất nhiều cũng là vật độc nhất vô nhị. Tất nhiên nếu tạo vật sư nắm giữ cụ thể sáng tạo công thức, muốn đại lượng chế tạo thì hoàn toàn có thể, nhất là những kia tiêu hao khá lớn vật dụng hàng ngày, vẻn vẹn là một đạo sáng tạo công thức thì có giá trị không nhỏ. Nơi này chính là trong thành học viện tạo vật sư, tại toàn bộ thế giới bên trong xếp hạng thứ 53, đẳng cấp không tính là đặc biệt gần phía trước, nhưng mà thực lực đồng dạng không thể coi thường. Mỗi một tòa học viện tạo vật sư đều có sở trường của mình, nay sở học viện ưu điểm chính là môi trường rộng rãi, có đầy đủ phong phú địa tích, ở phương diện này có thể xếp vào tất cả học viện 10 hàng đầu. Hắc Y nữ hải vừa đi vừa cùng Đường Trần giới thiệu, nhìn xem ngữ khí của nàng nói chuyện hành động, liền phảng phất về tới trong nhà mình bình thường, có vẻ tự tại mà thả lỏng. Đường Trần thì đảm nhiệm rồi một trung thực người nghe, lúc này đối phương nói mỗi câu lời nói đều bị hắn nhớ trong đầu, đợi đến thời khắc mấu chốt, có thể rồi sẽ phát huy được tác dụng. Muốn nhu đồ một vị diện thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ tin tức gì, đầy đủ toàn diện tình báo là khai triển hành động thiết yếu cơ sở. Đường Trấn tất nhiên đã trong lòng quyết định được chủ ý, thì sẽ nghĩ biện pháp nhường lâu thành tu sĩ thẩm thấu vào thế giới này, sau đó lặng yên không tiếng động vùng xuống một cái lưới lớn. Đợi đến thu lưới lúc, thế giới này liền đem đều ở hắn khống chế bên trong. Chương 1791, chính phủ cửa hàng chương 1791, chính phủ cửa hàng 2024-03-14. Hai người nói chuyện công phu, đã xuyên qua thật dài thịt nung thảm, đi vào một tòa ngoại hình như là như dưa hấu kỳ lạ kiến trúc tiền. Thịt nung thảm luôn luôn kéo dài đến kiến trúc nội bộ, lúc này đang không ngừng có người ra ra vào vào, nhìn lên tới rất náo nhiệt. Không cần Đường Trấn hai người đi đường, thịt nung thảm liền ngọ nghệ đem hai người đưa vào kiến trúc trong, giống như tự động trong thang máy giống như. Dựa theo Hắc Y nữ hài giải thích, điều này thịt nung thảm đồng dạng là một loại tạo vật sư sáng tạo ra sinh vật, có bản thân sạch sẽ cùng di động vật thể năng lực, rất thụ những người có tiền kia chào mừng. Bước vào kiến trúc bên trong về sau, chỉ thấy trong phòng khắp nơi cùng loại tiểu tinh linh xinh đẹp sinh vật, chúng nó toàn thân lóe ra thất thải huy quang, đang bay múa lúc tung xuống điểm điểm cuồng sáng. Chào mừng đến dự, hai vị có gì cần xin theo ta nói, ta có thể phụ trách giúp các ngươi giới thiệu sắp đặt. Nhìn thấy Đường Trấn hai người sau khi đi vào, một con trưởng trong suốt cánh, thân cao chỉ có hơn một thước tiểu tinh linh bay tới, dùng xíu xiu thanh âm dễ nghe nói: "Ngươi đi mau đi, nơi này ta rất quen thuộc, liền từ ta phụ trách dẫn đạo." Mặc dù trước mắt tiểu tinh linh chỉ là tạo vật sư sáng tạo sinh vật, nhưng mà Hắc Y nữ hải vẫn như cũ giữ đầy đủ lễ phép, như thế nhường Đường Trấn coi trọng mấy phần. "Các ngươi mời chậm rãi tham quan, có chuyện gì, có thể trực tiếp gọi ta cùng đồng bọn của ta." Thất thải tiểu tinh linh phe phẩy cánh, đối Đường Trấn cùng Hắc Y nữ hải thi lễ một cái về sau, chậm rãi bay về phía cách đó không xa lễ tân. "Hiện tại ngươi nói cho ta biết, chuẩn bị mua cái gì loại hình tạo vật cầu, như vậy ta cũng tốt trực tiếp mang ngươi tới, đỡ phải lãng phí thời gian." Thu cố vu nhân Hắc Y nữ hải rất nhanh liền tiến vào chính mình nhân vật, dùng vô cùng chính thức nét mặt hỏi Đường Trấn một câu. Đường Trấn suy nghĩ một lúc, sau đó dùng giọng khẳng định hồi đáp: "Ta chuẩn bị theo cấp thấp nhất tạo vật cầu, đến cao cấp nhất tạo vật cầu cũng mua mấy khỏa, giữ lại về sau chậm rãi nghiên cứu, nơi này đều có thể mua được sao?" Nghe được Đường Trấn về sau, trên mặt cô gái lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. "Cao cấp nhất tạo vật cầu ở chỗ này khẳng định mua không được, giá trị của bọn nó quá cao, ngươi cần phải đi thủ phủ lớn nhất trong phòng đấu giá, chỗ nào thỉnh thoảng sẽ có thứ ngươi muốn xuất hiện. Thấp hơn mấy cái cấp tạo vật cầu, nơi này ngược lại là có thể mua được, nhưng mà giá cả 10 phần sang quý, ngươi nhất định phải từ cao xuống thấp cũng mua mấy cái." Đường Trấn gật đầu một cái, tỏ vẻ mình quả thật dự định làm như vậy. "Được rồi, chỉ mong trong túi của ngươi có đầy đủ kim tệ, này có cần muốn một số tiền lớn." Nữ hài nhún vai, dẫn Đường Trấn đi vào một loạt trước quầy, bắt đầu giới thiệu với hắn nơi này thương phẩm. "Đây là một nhà chuyên môn bán ra tạo vật cầu thường điểm, trong học viện những lao sư kia hoặc là học đồ tại hoàn thành chế tác về sau, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn ở chỗ này bán ra. Thì có một bộ phận tạo vật sư học đồ cùng cửa hàng có liên hệ, đem tác phẩm của bọn hắn đưa đến những cửa hàng kia trong gửi bán, thế nhưng những thứ này tác phẩm phần lớn có chút tỉ vết. Tại học viện kinh doanh trong cửa hàng, khách hàng thường thường đều là chút ít người trong nghề, bọn hắn có thể phân biệt ra được thiếu hụt, tự nhiên cũng sẽ không bỏ tiền mua sắm. Nếu bị người ta biết tác giả là ai, không vẹn vẹn là bán không được vấn đề, còn liên quan đến mặt mũi, cho nên nơi này tạo vật cầu chất lượng trên cơ bản cũng có bảo đảm. Cho nên dân gian cửa hàng bán ra tạo vật cầu, hoặc là chính là loại này tàn thứ sản phẩm, hoặc là chính là tự học thành tài tạo vật học đồ tác phẩm. Đây là cấp thấp nhất, tạo vật cầu, hẳn là một vị nào đó học đồ tác phẩm, ngươi nhìn đến đây nhãn hiệu không có, nó đã bị người giám định qua, thuộc về nhất tinh nhất đẳng phẩm chất. Tinh cấp tổng cộng có 9 cái đẳng cấp, theo 1 đến 9, cửu tinh là cao nhất, mỗi cái tinh cấp lại chia làm 9 cấp. Với lại viên này những vì sao màu sắc còn trắng sắc, nói rõ đây chỉ là thấp nhất phẩm chất, tại mặt trên còn có ngân tinh, kim tinh, cùng với tử tinh 3 cái phẩm chất đẳng cấp. Nghe Hắc Y nữ hài giới thiệu, Đường Trấn liên tục gật đầu, này tạo vật sư hệ thống quả nhiên tương đối hoàn thiện, lại đã thay đổi nhỏ rồi loại trình độ này. Càng là như thế, hắn thì càng không thể bỏ qua vị diện này, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó khống chế. Lúc này hắn không chỉ cảm thấy âm thầm may mắn, nếu như không phải chính mình trước một bước phát hiện cái này đặc thù vị diện, mà là bị cái khác lâu thành chiến khu phát hiện lời nói, đoán chừng cái này tạo vật sư văn minh rồi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quả thực như thế, kia tuyệt đối sẽ để người đau lòng như góc. Nghĩ đến đây, Đường Trấn nhìn về phía Hắc Y nữ hải, dùng mang theo không hiểu giọng nói hỏi: "Nếu là thấp như vậy cấp tạo vật cầu, vì sao bày để ở chỗ này, hơn nữa còn có cao như vậy giá cả?" Nghe được Đường Trấn hỏi, nữ hải nhi lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, lần nữa xác định Đường Trấn là thực sự đúng tạo vật sư hoàn toàn không biết gì cả. Có thể càng là như thế, Nàng thì đúng đường chấn nhãn lực càng phát ra bội phục, vẹn vẹn là nhìn một chút liền nói ra xe của mình toàn bộ công năng, cái này hiển nhiên cũng là một loại câu chuyện thật. Ngươi chỉ là nhìn thấy viên này tạo vật cầu đẳng cấp, nhưng lại không biết này quả thực vật giá trị. Dựa theo người chế tác suy nghĩ, đây cũng là một loại có thể tại nuốt sau có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, là một loại trước đây không có ghi chép đặc thù thực vật. Tất nhiên thông qua giám định, đã nói lên hắn đã thành công, hoặc nói khoảng cách thành công chỉ kém như vậy một bước, cho nên mới có tư cách bày để ở chỗ này. Tất nhiên đây không phải thành thục thực vật, có thể hay không kết xuất dự đoán quả thực cũng vô pháp xác định, chí ít cần mười mấy 20 năm mới có thể có đến cụ thể đáp án. Cũng là bởi vì tồn tại nhất định đánh bạc tính chất, bằng không nó cũng không có khả năng chỉ trị giá 1 vạn kim tệ, mà là chí ít 10 vạn kim tệ. Nghe được Hắc Y nữ hài sau khi giải thích, Đường Chấn đối bên người tiểu tinh linh phất phất tay, sau đó chỉ vào trước mặt viên kia tạo vật cầu. "Này một khỏa tạo vật cầu ta mua, nhưng mà ta còn muốn mua cái khác là thống nhất kết toán hay là đơn độc kết toán?" Nghe được Đường Chấn về sau, tiểu tinh linh tỏ vẻ có thể thống nhất kết toán, nhưng mà nàng cần đi theo bên cạnh phụ trách ghi chép. Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn về phía Hắc Y nữ hải, ra hiệu nàng tiếp tục dẫn đường cũng giới thiệu. Nhẹ nhõm thì kiếm được 10 vạn kim tệ, nữ hải không còn nghi ngờ gì nữa thì thật cao hứng, chọn lựa cùng giới thiệu thời cũng càng thêm nghiêm túc. Đường Chấn ở bên cạnh tử tế nghe lấy, phát hiện đối phương chào giá cao đúng là có nguyên nhân vì nàng chỗ chọn lựa tạo vật cầu, xác thực đều là trong này phẩm chất tốt nhất. Những kia có nhỏ bé tí vết, nhưng mà vấn đề không lớn tạo vật cầu, Hắc Y nữ hải căn bản nhìn cũng không nhìn. Hoặc là không chọn, muốn chọn thì tuyển tốt nhất. Nàng cách làm này vừa vặn phù hợp Đường Chấn tâm ý, một ánh mắt đầy đủ bắt bẻ, một túi tiền mặt đầy đủ sung túc, hợp tác ngược lại là thì coi như không tệ. Hai người trong cửa hàng dạo qua một vòng, cuối cùng chọn lựa hơn 80 quả tạo vật cầu, tổng giá trị đã đem vượt qua 5.000 vạn kim tệ. Thế nhưng Đường Chấn vẫn như cũ không hài lòng lắm, bởi vì hắn nghĩ muốn càng cao cấp cái khác tạo vật cầu, nhưng mà nữ hải lại từ chối vì hắn chọn lựa. Đối mặt Đường Chấn nghi ngờ nét mặt, nữ hải giải thích nói, không phải ta không muốn kiếm số tiền kia, mà là những kia cao cấp tạo vật cầu liên quan đến tri thức quá nhiều, đã sớm vượt qua kiến thức của ta hạn mức cao nhất. Chẳng qua ngươi muốn là nguyện ý chờ lời nói, ta có thể tìm cao nhân giúp ngươi, nhưng mà dám chứng phí thực sự không phải 10 vạn kim tệ, mà là 100 vạn kim tệ. Nghe được Hắc Y nữ hài giải thích, Đường Chấn gật đầu một cái, đối phương ngược lại là rất có đạo đức nghề nghiệp, không hề có thấy tiền sáng mắt mà lựa chọn lừa gạt. Đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta tìm một vị giám định sư, cũng đã tới, ta tự nhiên không muốn mang nhìn tiếc nuối rời khỏi. Đường Chấn lúc nói chuyện, đầu tiên là đem kia hơn 80 khỏa tạo vật cầu tiền hàng thanh toán, sau đó lại đặt một ngụm túi kim tệ phóng tới nữ hài tay bên trong. Thế giới này kim tệ lớn nhất mệnh giá là 1 vạn. Tại đi lên còn có đặc thù kim tạng, lớn nhất mệnh giá là 1.000 vạn. Bọn hắn cũng là vì thuận tiện tạo vật sư sử dụng mà tồn tại. Đối với người bình thường mà nói, vẹn vẹn một mai kim tệ, liền cần bận rộn thật lâu mới có thể kiếm được. Hắc Y nữ hải tiếp nhận Đường Chấn nỗ lực tiền thù lao, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi người này ngược lại là rất sung sướng, đã như vậy, ta thì cho ngươi cái mặt mũi, cho ngươi đánh cái giảm còn 80. Nữ hải nói đến đây, đầu tiên là điểm ra một ít kim tệ còn cho Đường Chấn, không có chút nào đau lòng nét mặt. Sau đó nàng lại từ trong túi lấy ra giống nhau vật phẩm, loay hoay mấy lần sau la lớn, lao đầu nhi, ta cho ngươi tìm cái kiếm thu nhập thêm làm ăn, giám định một khỏa tạo vật cầu 80 vạn kim tệ. Ta ngay tại học viện trong cửa hàng, muốn kiếm tiền, thì vội vàng đến đây đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 18031010705979679 lập chí biến thành thần nông nam nhân khách thường, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1792, khiêm tốn cường giả giới chủ chương 1792, khiêm tốn cường giả giới chủ 2024-03-14 Hắc Y nữ hài vẹn vẹn là giúp đỡ giám định, thì theo Đường Chấn trong tay kiếm lời hơn 8 triệu kim tệ. Cho dù là đánh giảm còn 80 thì có hơn 6 triệu. Tất nhiên đối phương là bằng câu chuyện thật kiếm tiền, hơn nữa là công khai đi giá, giúp đỡ Đường Chấn chọn lựa tạo vật cầu cũng đều là tinh trung tuyệt tinh. Chỉ bằng vào điểm này, số tiền kia liền lấy được không thẹn với lương tâm. Đối với người bình thường mà nói, này hơn 6 triệu kim tệ tuyệt đối là cái thiên văn số tự, thế nhưng đối với tạo vật sư mà nói, có thể còn chưa đủ một lần nghiên cứu tốn hao. Hắc Y nữ hải có thể thường xuyên tiếp xúc kiểu này mức kim tệ, cho nên cho dù là giấu trong lòng khoản tiền lớn mặt cũng không đổi sắc, lời nói cử chỉ thì không có bất kỳ biến hóa nào. Về phần tiếp xuống một khoản 80 vạn giám định giá cả, Đường Chấn đồng dạng không thèm để ý, vì thân phận của hắn mà nói, thế giới này kim tệ cùng cặn bã không có gì khác biệt. Ngoài ra hắn ngược lại là đúng vị chuyên gia giám định kia cảm thấy rất hứng thú, có thể bị Hắc Y nữ hải gọi tới cứu chàng, lại dám muốn như vậy giá cả, chắc hẳn cũng là một vị cao nhân. Cùng nhân vật như vậy giữ liên lạc, đối với hắn kế hoạch tiếp theo khai triển rất có ích lợi, bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Không có qua bao lâu thời gian, thương điếm cửa thì truyền đến từng đợt tiếng kêu sợ hãi, gấp tiếp theo liền thấy một người có mái tóc hoa râm, mặc trường bào rách nát lao đầu và bảo. Phóng đãng không bị trói buộc, không câu nệ tiểu tiết, quả thật có mấy phần cao nhân tư thế, người đâu, ai muốn tìm ta giám định, thời gian của ta có hạn, vội vàng đến thấy ta. Lao đầu vào thương điếm sau đó, thì gân cổ họng la lớn, bên cạnh khách hàng nghe vậy thấy thế đang muốn kháng nghị, chẳng qua đang nhìn đến lao đầu dáng vẻ về sau, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đường Chấn thấy thế, con mắt hơi đổi, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Ta ở chỗ này, vội vàng đến. Hắc Y nữ hải đối lao đầu vẫy vẫy tay, lao đầu kia sau khi nhìn thấy, vội vàng đã chạy tới. Nhìn trước mặt Đường Chấn, lao đầu từ bên hông lấy ra một cái viên cầu, lấy tay gậy xuống rồi nói ra, ta đã khởi động chính mình máy định giờ, có nửa giờ, sau đó nhất định phải rời khỏi. Ngươi muốn mua cái gì tạo vật cầu, thì vội vàng nói với ta cái này dẫn ngươi đi chọn lựa. Lao đầu lúc nói chuyện, vẻ mặt lo lắng nét mặt, hình như có cái gì nóng nảy sự việc phải đi hoàn thành. Hắc y nữ hài thấy thế, ngay lập tức dùng mang theo bất mãn giọng nói ra, "Uy uy này, ngươi tại sao có thể dùng loại thái độ này mà đối đãi ta giới thiệu cho ngươi khách hàng, nếu lại lời như vậy, ta về sau coi như không cho ngươi tìm kiếm thu nhập thêm cơ hội." Lão đầu nghe được Hắc y nữ hài nói như vậy, mặt lộ vẻ làm khó, sau đó đúng đường chấn gạt ra nụ cười khó coi. "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì loại hình tạo vật cầu, thì cứ nói với ta, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi hoa trắng khoản này dám định phí." Nhìn thấy Hắc y nữ hài cùng lão đầu ở giữa chuyển động cùng nhau, Đường Chấn cười cười, cảm giác có chút có hứng. Một mực lưu tâm quan sát Đường Chấn, ở đâu nhìn không ra này quan hệ của hai người mười phần thân cận, hẳn là ông cháu quan hệ. Thân phận của hai người thì không đơn giản, điểm này theo thương điếm khách hàng nét mặt có thể nhìn ra, nên là tại ngôi học viện này có rất cao nổi tiếng. Mặc kệ thân phận của hai người làm sao, Đường Chấn hiện tại chỉ nghĩ mua được tạo vật cầu, sau đó lại nghĩ biện pháp thông qua này hai ông cháu tiến vào học viện. Đem yêu cầu của mình nói cho lão đầu về sau, đối phương gật đầu một cái, trực tiếp mang theo Đường Chấn hai người tới thương điếm tầng thứ hai. Nơi này tạo vật cầu đều là tinh phẩm, động một tí nghìn vạn lần lên giá, bình thường có rất ít khách hàng có thể bước vào tham quan. Nhìn ra được lão đầu đối với nơi này rất quen thuộc, sau khi lên lầu thì đúng Đường Chấn không ngừng giới thiệu, so sánh Hắc Y nữ hài giải thích, càng thêm ý giản ngôn thay, một câu nói chúng. Là cái này cảnh giới chênh lệch, Hắc Y nữ hài mặc dù cũng có được rất sâu tạo vật học tri thức, nhưng là cùng lão đầu so sánh vẫn như cũ chênh lệch cực lớn. Chọn lựa một phen về sau, Đường Chấn đem mấy viên tạo vật cầu đặt vào trong túi, đồng thời lại thanh toán xong lượng lớn kim tệ. Nguyên bản đổi kim tệ đã không đủ để thanh toán tiền hàng, Đường Chấn lại đổi một ít, còn lại thì tạm thời tồn trữ lên. Tại trong cuộc sống tương lai, cần tốn phí kim tệ chỗ còn có rất nhiều, những thứ này sợ là còn thiếu rất nhiều. Giao dịch kết thúc, lão đầu vui vẻ tiếp nhận Đường Chấn đưa tới kim tệ, quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là thật thời gian đang gấp. Hắc Y nữ hài thấy thế, vội vàng cản ở trước mặt của hắn, dùng nhắc nhở giọng nói ra, "Ngươi cũng không nên lại đi mua những kia đồ vật loạn thất bát tao rồi, trong nhà đều bị những kia rách dưới chất đầy, nếu ngươi lại mua lời nói, có tin ta hay không cũng cho ngươi ném ra bên ngoài." Lão đầu hắc hắc cười một tiếng, trong miệng luôn miệng đáp ứng, nhưng mà ánh mắt lại bán rồi nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắc Y nữ hài thấy thế, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. "Các hạ không cần vội vã rời khỏi, ta còn có một chuyện, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ." Đường Chấn nhân cơ hội này, đem chính mình chuẩn bị học tập tạo vật chi thức sự việc nói ra, cũng tỏ vẻ chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây, hy vọng bọn họ có thể cho giúp đỡ. Nghe được Đường Chấn đề xuất về sau, lão đầu quan sát toàn thể hắn một chút, tỏ vẻ này cũng không tính là gì vấn đề. Chỉ cần dựa theo bình thường quá trình, bất luận kẻ nào cũng có tư cách ghi danh học viện, chỉ là cuối cùng có thể hay không ghi danh thành công, cùng với phát triển đến loại trình độ nào, muốn toàn bằng người cố gắng. Bọn hắn có giúp hay không, kỳ thực căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Chẳng qua lão đầu hay là đem cụ thể quá trình nói cho Đường Chấn, sau đó lại cho hắn một tấm cùng loại danh thiếp đồ vật, tỏ vẻ gặp được chuyện không giải quyết được, là có thể đem thứ này lấy ra. Đường Chấn nói lời cảm tạ, sau đó ba người qua lại tạm biệt. Rời đi thương điếm sau đó, Đường Chấn dựa theo lão đầu chỉ điểm, tìm được rồi báo danh vị trí. Nộp phí báo danh sau đó, Đường Chấn liền bị dẫn lĩnh làm một ít kiểm tra, mặc dù đây là một cửa ải, nhưng mà với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay. Bận rộn rồi mấy giờ sau đó, Đường Chấn chính thức gia nhập nhà này học viện, từ nay về sau là có thể tự do học tập tạo vật học tri thức. Không có lựa chọn học viện cung cấp ký túc xá, Đường Chấn đi vào trong thành chuyển rồi hai vòng, mua một tòa nửa dưới lòng đất thức phòng ốc. Phòng ốc này xây ở lưng chừng núi sườn núi trên đồng cỏ, bề ngoài nhìn lên tới không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng mà nội bộ không gian tương đối không nhỏ. Trung quanh nơi này không có bao nhiêu hộ gia đình, Đường Chấn ở lại đây, có thể tận lực giảm bớt bị ngoại nhân quấy rầy số lần. Dàn xếp lại sau đó, Đường Chấn lại bắt đầu chính thức học tập. Chính thức tiếp xúc tạo vật sư cái nghề nghiệp này sau đó, Đường Chấn phát hiện đây quả nhiên là đốt tiền chức nghiệp, bất kể là các loại sách vở, vẫn là dùng tại thí nghiệm vật liệu, đều cần tiêu tốn rất nhiều kim tệ. Cho dù là nắm giữ tương quan tri thức, muốn thành công hoàn thành chế tác, cũng không phải chuyện đơn giản, đồng dạng cần lặp đi lặp lại thí nghiệm, từ đó thực hiện tài liệu hoàn mỹ dung hợp. Trong quá trình này, cần tạo vật học đồ có độ cao tập trung tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ sức quan sát, cùng với đầy đủ dư thừa thể lực, mới có thể bảo đảm hoàn thành cuối cùng quá trình thí nghiệm. Cũng may loại chuyện này đối với Đường Chấn mà nói dễ như trở bàn tay, cái này cũng có thể học tập của hắn tốc độ trở nên nhanh chóng, chỉ dùng thời gian rất ngắn thì hoàn thành trụ cấp nhất, nhập môn trình tự. Thế nhưng muốn trở thành tạo vật sư, cái này cũng bèn bèn là bắt đầu mà thôi. Hoàn thành nhập môn trình tự sau đó, Đường Chấn lại tập nập không khớp tại lớp học cùng thư viện trong lúc đó, đồng thời thường thăm hỏi những học viện kia trong tương đối nổi danh tạo vật sư. Lao đầu cho danh thiếp, vào lúc này dạy rồi đại tác dụng, bằng không tuyệt không có khả năng tùy tiện nhìn thấy những kia tạo vật sư. Thế giới này cùng vũ sư thế giới giống nhau đến mấy phần, muốn hướng những kia tạo sư thỉnh giáo tri thức lời nói, đồng dạng cần thanh toán cái giá đáng kể. Cũng may Đường Chấn cũng không thiếu kim tệ, cái này cũng có thể hắn ở đây quá trình học tập bên trong không có nhận bất kỳ trở ngại, nắm giữ tạo vật học tri thức thì càng ngày càng nhiều. Mặc dù thường xuyên ở trong học viện cung cấp, nhưng mà Đường Chấn biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, thậm chí rất nhiều học sinh cũng không biết trong học viện nhiều hơn như vậy một tên học viên. Đây chính là Đường Chấn kết quả mong muốn. Hắn lúc này còn không có chế định tương ứng xâm lấn kế hoạch, thực sự không nên dẫn tới quá nhiều người chú ý. Dựa theo hắn trong khoảng thời gian này phân tích kết luận, tại đây cái cao năng lượng vị diện bên trong có lẽ có tạo vật chủ cấp bậc cường giả tồn tại. Một khi dẫn tới chú ý của bọn hắn, tất nhiên sẽ đúng kế hoạch của chính mình tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đây tuyệt đối không phải Đường Chấn kết quả mong muốn. Lúc này Đường Chấn mặc dù đã đạt đến giới chủ đệ nhị cảnh, khoảng cách đệ tam cảnh thì chỉ thiếu chút nữa xa, thế nhưng cùng chân chính tạo vật chủ so sánh, vẫn như cũ có khoảng cách rất lớn. Tại không có vạn toàn nắm chắc trước đó, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, để tránh thất bại trong gang tấc. Chương 1793, mở ra tinh bích phương pháp. Chương 1793, mở ra tinh bích phương pháp. 2024-03-14 trong mật thất dưới đất, Đường Chấn thành lập rồi một tòa phù văn pháp trận, tránh người khác thăm dò đến bí mật của mình. Từ trong phế tích mang ra phong bế đại lục thủy tạo vật cầu, lúc này chính bày ra trên bàn, năng lượng tinh bích trên không ngừng có phù văn lấp lóe. Thông qua những thứ này tiên học tập tạo vật học tri thức, Đường Chấn trên cơ bản có thể xác định, phong bế đại lục tuyệt đối là cấp cao nhất tạo vật cầu. Loại cấp bậc này tạo vật cầu một khi xuất ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới manh động, tiếp theo dẫn phát vô số người ngấp nghé cùng cấp đoạn. Có thể nói phong bế đại lục đã hoàn toàn có thể so sánh một tiểu bị mặt, có thể cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể Đường Chấn tại mở không gian thông đạo lúc, trong lúc vô tình lầm vào trong đó. Chỉ là này vật đi vào dễ, muốn ra đây lại hết sức khó khăn. Lúc trước mở không gian thông đạo, hắn là ở trên ngàn tên lâu thành tu sĩ dưới sự trợ giúp, mới vững chắc không gian thông đạo, có thể mấy chục chiếc trọng hình chiến hạm tiến vào bên trong. Mà chính mình lúc đi ra, thì hao phí tương đối lớn một phen khí lực, với lại cách làm này có tương đối lớn tệ nạn, hơi không cẩn thận rồi sẽ đem phong bế đại lục hủy đi. Tạo vật cầu cũng không phải một thế giới chân chính, nhìn như cường đại biểu tượng dưới, kỳ thực thì có tương đương yếu ớt một mặt. Nếu Đường Chấn nắm giữ tạo vật cầu cuối cùng mật mã, như vậy thì có thể khuynh khắc ở giữa đem nó hủy đi, có thể nói tạo vật cầu nội bộ vạn vật sinh tử, hoàn toàn ở người sáng tạo một ý niệm. Vô cùng tấp nập nội bộ phá hoại, cũng đồng dạng sẽ khiến cho tạo vật cầu kết cấu bên trong trở nên không ổn định, thời gian dài liền sẽ có tinh bích băng liệt nguy hiểm. Làm tạo vật cầu tinh bích tan vỡ sau đó, đồ vật bên trong rồi sẽ trực tiếp xuất hiện ở cái thế giới này bên trong, hơn nữa là vì vốn có bình thường thể tích xuất hiện. Kịch liệt biến cố chẳng những sẽ dẫn đến tạo vật cầu nội bộ sinh vật chết đi, đồng thời cũng sẽ đối ngoại bộ thế giới tạo thành phá hoại cực lớn. Dựa theo điển tịch ghi chép, năm đó thì đã từng có một khóa cao cấp tạo vật cầu đột nhiên nổ tung, cuốn quận hồng thủy khuynh khắc ở giữa bao phủ một tòa thành thị. Đến không hết ăn thịt người quái ngư tại hồng thủy bên trong tàn sát bừa bãi, nuốt các loại sinh vật, từ đó tạo thành tổn thất thật lớn. Cho đến ngày nay, kia phần khu vực vẫn như cũng là một mảnh vùng sông nước trạch quốc, ăn thịt người quái ngư thành quần kết đội, căn bản là không cách nào giết tuyệt. Còn có cũng là bởi vì tạo vật cầu biến cố, dẫn đến tất cả thành thị bị đột nhiên xuất hiện lục địa chỗ vùi lấp, liền phảng phất một bức trên bản đồ bị móc rơi mất một viên, sau đó lại lần nữa dán lên mới hình ảnh. Chính là bởi vì này các mặt nguyên nhân, mới có thể Đường Chấn không dám tùy tiện phá giải tạo vật cầu, để tránh đúng bên trong lâu thành tu sĩ tạo thành làm hại. Lúc này bày ở Đường Chấn trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là đạt được viên này tạo vật cầu cuối cùng khống chế mật mã, hoặc là chính là cưỡng ép phá giải. Mặc dù trải qua thời gian lưu chuyển, phong bế đại lục người sáng tạo sớm đã không biết tung tích, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ có thể thông qua vận mệnh thiên bình để đổi lấy cuối cùng mật mã. Chẳng qua dựa theo vận mệnh thiên bình nhất quán phong cách, sợ là lại đặt tốn hao một món khổng lồ. Đường Chấn vì xâm lấn hệ kẻ rộm, đã đem chín thành vận mệnh kim tệ tất cả đều vùi đầu vào chiến tranh bên trong, cho nên liền xem như vận mệnh thiên bình mở ra giá cả, hắn cũng chưa chắc thanh toán nổi. Trải qua nếm thử về sau, quả thực như hắn đoán trước như vậy, chính là đem còn lại vận mệnh kim tệ toàn bộ lấy ra, thì vẫn như cũ không cách nào đem thiên bình chìm xuống kia bưng khơi mạo, thậm chí ngay cả động đậy dấu hiệu đều không có. Đường Chấn thấy thế, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc đường tắt, bắt đầu nghiên cứu cưỡng ép phá giải khả thi. Nhưng nếu là cưỡng ép phá giải lời nói, liền sẽ để phong bế đại lục trong lâu thành tu sĩ cảnh ngộ nguy hiểm, đây chính là 10 vạn tên vương cấp tu sĩ, nếu là ra ngoài ý muốn, Đường Chấn không phải đau lòng chết. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không vận dụng thủ đoạn này. Hắn tình nguyện thật lãng phí chút thời gian, suy nghĩ biện pháp khác, thì không muốn cầm lâu thành tu sĩ sinh mệnh nói đùa. Kỳ thực trừ ra hai loại phương pháp bên ngoài, Đường Chấn còn có một cái cách, đó chính là nghĩ biện pháp tìm thấy phong bế đại lục lai lịch cụ thể, sau đó lại tìm kiếm chân chính phá giải mật mã. Chỉ là đã cách nhiều năm, mật thất chỗ thổ địa bên trên đã là một vùng phế tích, Đường Chấn muốn thông qua dấu vết để lại tìm thấy phá giải mật mã, càng là hơn như là mò kim đáy biển giống như. Có thể thế giới này đỉnh cấp tạo vật sư có thể mở ra phong bế đại lục, nhưng vô luận là viên này tạo cầu thân mình giá trị, hay là bên trong lâu thành tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể làm cho đối phương biết được. Nghiên cứu nửa ngày thời gian, đều không có tìm thấy một thỏa mãn phương pháp giải quyết, Đường Chấn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Điều chỉnh một chút trạng thái về sau, Đường Chấn từ trong chữ vật trang bị lấy ra một khóa cấp thấp tạo vật cầu, bắt đầu dùng dã man nhất thủ đoạn phá giải, để có thể tìm thấy mở ra phong bế đại lục thủ đoạn. Trong lúc vô tình, đã qua hơn một tháng. Đường Chấn hành tẩu tại thành thị trên đường phố, hắn chuẩn bị thu thập một ít vật liệu, là phá giải phong bế đại lục tinh bích làm cuối cùng chuẩn bị. Trải qua trong khoảng thời gian này học tập, hắn đã nắm giữ tạo vật học toàn bộ cơ sở chương trình học, dưới mắt chính học tập càng cao thâm hơn tri thức. Đối với học tập của hắn tiến độ, những kia cùng hắn từng có tiếp xúc tạo vật sư cũng liên tục lấy làm kỳ, cho rằng lại qua không được bao lâu, hắn liền sẽ có thi đậu nhất tinh tạo vật sư tư cách. Loại học tập này tốc độ, tại cả học viện cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng là Đường Chấn tận lực gìn giữ khiêm tốn, bằng không đã sớm danh tiếng vang xa. Hắn chỉ dùng hơn một tháng thời gian, thì hoàn thành cái khác học đồ cần 10 năm thậm chí mấy chục năm mới hoàn thành sự việc, nói là yêu nghiệt thì không chút nào quá đáng. Đường Chấn bản thân ngược lại là cảm thấy không có cái gì ghê gớm, rốt cuộc hắn thực lực chân chính còn tại đó, đạt được thành tích bây giờ cũng là chuyện đương nhiên. Chúng chi mục tiêu của hắn không vẹn vẹn là nhất tinh tạo vật sư, cấp cao nhất cựu tinh tạo vật sư, thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Chỉ là cái này cũng không chậm trễ hắn khai triển kế hoạch của chính mình, trải qua trong khoảng thời gian này sau khi tự hỏi, Đường Chấn đã chế định một giải quyết vấn đề phương án. Trực tiếp liên hệ lâu thành thế giới, nhường lâu thành tu sĩ cưỡng ép xâm nhập tuyệt đối không được, như thế sẽ khiến thế giới này cường giả chú ý, làm không tốt rồi sẽ biến khéo thành vụ. Thật đến rồi lúc kia, Đường Chấn cũng chỉ có lựa chọn cứng đối cứng giao chiến, hơn nữa còn không thể bảo đảm đạt được thắng lợi cuối cùng. Đường Chấn kế hoạch là sử dụng Phong Bế Đại Lục coi như trạm trung chuyển, nhường Lâu Thành tu sĩ bước vào Phong Bế Đại Lục, sau đó lại thông qua Phong Bế Đại Lục bước vào thế giới này. Quá trình này mặc dù hơi chút phức tạp, nhưng lại sẽ không khiến cho quê hương cường giả chú ý, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Muốn thực hiện này một kế hoạch tiền đề, còn có thể tự do ra vào Phong Bế Đại Lục, bằng không mọi thứ đều là không tưởng. Đường Chấn nghĩ tới cách, chính là bồi dưỡng một loại đặc thù sinh vật, có thể dẫn người tự do ra vào tạo vật cầu. Bình thường sinh vật căn bản làm không được điểm này, cho nên Đường Chấn chuẩn bị bồi dưỡng một loại siêu duy trì sự sống vật, cùng loại với phệ hồn thú bình thường, có thể tại 3 chiều cùng 4 chiều trong lúc đó tiến hành chuyển đổi. Ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng mà muốn thực hiện lại rất không dễ dàng. Tốt trong tay hắn có tối tài liệu chủ yếu, đó chính là phệ hồn thú huyết dịch. Chỉ cần đúng phệ hồn thú huyết dịch tiến hành cải tiến, đồng thời gia nhập một ít đặc thù vật liệu, sau đó lại phối hợp tạo vật sư bí thuật, là có thể chế tác một khỏa thai nén loại sinh vật này tạo vật cầu. Tại mua sắm vật liệu trước đó, nhóm này chế tạo công thức đã bị hắn trong đầu thôi diễn vô số lần, mãi đến khi có rồi chín thành chắc chắn về sau, Đường Chấn lúc này mới bắt đầu hành động. Nay thời gian một ngày trong, hắn đem trong thành vật liệu thương điếm chuyển toàn bộ, tìm kiếm nhìn chính mình vật cần thiết. Sau đó hắn lại đến học viện khu vực giao dịch trên tuyên bố cầu mua thông tin, tỏ vẻ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn thu mua mình muốn vật liệu. Lúc này khoảng cách thí nghiệm cần có vật liệu chỉ kém 3 loại, với lại đều là 10 phần vật hiếm thấy, bình thường cửa hàng căn bản là mua không được. Cao cấp tạo vật sư có thể năng lực tiếp xúc đến những tài liệu này, nhưng mà đối với cấp thấp tạo vật sư mà nói, này 3 loại vật liệu thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Đường Chấn đã quyết định chủ ý, nếu vẫn như cũ thu thập không đủ vật mình muốn, vậy cũng chỉ có thể thông qua vận mệnh thiên bình tới mua. Mặc dù vận mệnh kim tệ số lượng càng dùng càng thiếu, nhưng mà chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không do dự. Ngay tại Đường Chấn kiên nhẫn chờ đợi lúc, đột nhiên nhận được báo tin, hắn muốn vật liệu đã có thông tin, chẳng qua chủ nhân muốn cùng hắn ở trước mặt thương thảo giá cả. Đường Chấn nghe vậy lại hỉ, vội vàng để công việc trong tay xuống, thẳng đến đối phương ước định giao dịch địa điểm mà đi. Kết quả đến lúc đó xem xét, giao dịch người không phải người khác, chính là lúc trước giúp đỡ chính mình giám định tạo vật cầu hắc y nữ hải. Chỉ là nàng hiện tại cách ăn mặc cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Toàn thân đều bao bọc ở một chủng loại dường như bó sát người áo liền quần trang phục màu trắng bên trong, nhường hai chân thon dài cùng nguyện chuyển thân hình hiện lộ không thể nghi ngờ. Nửa người trên thì khoác lên một kiện cùng loại màu trắng vũ y trang phục, sau lưng một đôi cánh khổng lồ thu thập lên tới, thỉnh thoảng rung động một chút. Phối hợp với đỉnh đầu kim quan, cùng với tràn ngập anh khí xinh đẹp gương mặt, thật chứ như thiên sứ hàng lâm giống như. Cảm tạ, tiêu giao các chủ 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1794, trong hiệu quán giao dịch chương 1794, trong hiệu quán giao dịch 2024-03-14 nữ hài mặc đồ này thực sự kinh diễm, đến mức bên người đi qua người, liên tiếp đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nữ hài ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với loại tình huống này nhìn lắm thành quen. Long thích cái đẹp mọi người đều có, cho dù là tu sĩ cũng không thể ngoại lệ, Đường Chấn tại sai người thiết kế Lâu Thành tu sĩ chiến giáp lúc, cũng sẽ cường điệu tận lực mỹ quan một ít. Chẳng qua trừ ra xinh đẹp bên ngoài, bộ quần áo này thì đồng dạng thích hợp lúc phi hành mặc, chỉ là người bình thường nhìn không ra thôi. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, nữ hài đối hắn vẫy vẫy tay, mời hắn ngồi trên ghế. Tại Đường Chấn sau khi ngồi xuống, cô bé đối diện ở trên người vỗ vỗ, sau đó chỉ thấy bao trùm nàng thân trên lông vũ nhẹ nhàng run run, sau đó theo trên người nàng tự động chốc ra. Đợi đến lông vũ sau khi rơi xuống đất, thứ này liên tĩnh ghé vào nữ hài dưới chân, đúng lúc này theo lông vũ bên trong lộ ra con mắt cùng miệng, không ngừng mổ nhìn nữ hài vứt trên mặt đất đậu tử. Đường Chấn nhìn lướt qua, phát hiện kia đậu tử thì không đơn giản, hẳn là dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành. Thức ăn thông thường, nên nuôi không sống tiểu này đặc thù giống loài, chẳng trách không có ở trong thành phố biến rộng khắp ra. Rất có ý nghĩa vật nhỏ, chẳng lẽ lại là gia gia người đưa cho ngươi? Đường Chấn đem ánh mắt rời, đối nữ hải cười hỏi. Lần này không phải gia gia của ta, là phụ thân ta, tất nhiên thì có công lao của ta. Bởi vì là đề nghị của ta, hắn mới biết bồi dưỡng chuyên môn bồi dưỡng rồi kiểu này cánh chim điểu, sau đó đem cái thứ nhất đưa cho rồi ta. Nữ hải nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia vẻ tự hào. Đường Chấn gật đầu, thuận miệng tán dương một câu, lại tiện thể quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Đây là hắn sớm đã thành thói quen, đề phòng có thể tồn tại nguy hiểm, tùy tiện không cải biến được. Đây là một nhà tương đối có đặc sắc tử quán, xây dựng ở một bình hoa trạng to lớn cây cối bên trong điểm xuyết lấy nhìn màu xanh biết dây leo, châu ngồi là vặn vẹo những cây, dụng cụ pha rượu là đủ loại đóa hoa. Bên trong rượu cũng là thất thải lộng lẫy, nhìn cảnh đẹp ý vui, tản ra nhàn nhạt hương quang. Ngươi uống cái gì? Nhà này tử quán nước trái cây rất nổi danh, có cần phải tới một chén? Đường Chấn gật đầu một cái, nhìn nữ hài hỏi, không ngờ rằng tìm một vòng, cuối cùng vẫn tại trong tay của ngươi tìm thấy vật liệu, như thế có chút vượt quá dự liệu của ta. Nữ hài đặt chén rượu xuống, không biết từ chỗ nào lấy ra 3 cái tiểu hộp, bày ra tại Đường Chấn trước mặt. Thứ ngươi muốn quá mức ít lưu ý, bình thường tạo vật sư sợ là nghe cũng chưa nghe nói qua, ta cũng vậy trùng hợp nhìn thấy cầu mua thông tin, mới nhớ ra chính mình cất giữ bên trong có những tài liệu này. Như thế nhìn tới, vận khí của ta cũng không tệ. Đường Chấn dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương một chút, đạt được cho phép sau đó, mở hộp ra kiểm tra một chút. Đúng là chính mình cần 3 phần tài liệu, chỉ là số lượng không nhiều, cũng không biết có đủ hay không dùng. Đậy nắp hộp lại, Đường Chấn hỏi, tha thứ ta mạo muội, những tài liệu này sợ là chưa đủ ta sử dụng, nếu ngươi còn có hàng tích trữ lời nói, có thể toàn bộ bán cho ta, giá cả bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Nữ hài lắc đầu, Đường Chấn thấy thế không khỏi có chút thất vọng. Không phải tiền vấn đề, nếu như ta còn nếu như mà có, khẳng định sẽ toàn bộ mang cho ngươi tới. Kỳ thực những tài liệu này đều là ta trong di tích thu hoạch, lúc đó cũng chỉ là thuận tay mang về một ít, nếu ngươi nếu mà muốn, chỉ có thể đi làm sơ trong di tích tìm kiếm. Đường Chấn cười cười, đi trong di tích thăm dò, này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng khi hắn hỏi di tích vị trí lúc, đối phương lại lắc đầu. Di tích vị trí ta không thể kể ngươi nghe, vì đó là chúng ta lúc trước một đám người cộng đồng bí mật, chẳng qua gần đây chúng ta muốn lại đi một lần, ngươi nếu là nguyện ý thanh toán đầy đủ đại giới, mang lên ngươi cũng được. Đến lúc đó ngươi cũng không cần cùng ta mua sắm vật liệu, chính mình tự mình thu thập, muốn bao nhiêu làm bao nhiêu. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong tay những tài liệu này đã đầy đủ hắn sử dụng, nếu thành công thì không cần phải tìm kiếm. Nếu thất bại, đến lúc đó lại đi theo đối phương hành động không muộn. Như vậy cũng tốt, không bằng ngươi nói cho ta biết một chút cụ thể hành động thời gian, nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ trước giờ liên hệ ngươi. Nữ hài gật đầu một cái, đối với Đường Chấn có phải đi theo cũng không thèm để ý, gì tích loại vật này không phải bảo tàng, bước vào bước lên mạo hiểm, còn chưa nhất định sẽ có thu hoạch. Loại tình huống này nhiều mấy tên đồng đội, lẫn nhau trong lúc đó có thể qua lại chăm sóc, có thể thật to tăng cường tính an toàn. Kỳ thực chín thành di tích đều là vỡ vụn tạo vật cầu, đồ vật bên trong thiên kỳ bách quái, dưới đại bộ phận tình huống chỉ có nguy hiểm mà không có tài nguyên. Huống chi kẻ đến sau gia nhập trong đó, muốn thanh toán đầy đủ tiền tài, coi như là đúng bí mật có được đền bù. Tại có thể có được lợi ích tình huống dưới, không có ai sẽ từ chối loại chuyện này. Trong thế giới này, thậm chí chuyên môn có người tìm kiếm di tích, sau đó đấu giá mạo hiểm danh ngạch, từ đó kiếm lấy đầy đủ kim tệ. Hỏi vật liệu giá cả, hai bên hoàn thành giao dịch. Nếu ngươi muốn tham gia di tích thăm dò, có thể đi Đông khu học viện phòng thí nghiệm tìm ta, tên ta là gì? Nữ hải nói đến đây, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đồng thời đem mấy cái kim tệ đầu nhập bên cạnh đóa hoa bên trong, coi như là thanh toán xong rượu tư. Đúng rồi, ngươi còn không có nói tên của mình đâu, đây chính là rất không lễ phép sự việc. Nhìn quay người cha hỏi nữ hải, Đường Chấn ghi danh chữ, sau đó gật đầu tạm biệt. Dì cười khẽ quay người, đối kia cánh chim điệu vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chỉ thấy kiểu này kỳ quái sinh vật duỗi ra hai cái cánh nhỏ, không ngừng kích động nhìn rời đi địa diện. Đi theo dì đi tới cửa chỗ, cánh chim điệu đột nhiên tới gần hì, như là một bộ y phục mặc ở trên người nàng. Đem hì luyện chuyển cơ thể bao trùm về sau, cánh chim điệu hai cánh đột nhiên triển khai, nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Còn gặp lại. Vừa dứt lời, dì nhón chân đi nhẹ trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó như là ưu nhã như thiên nga, nhẹ nhàng bay khỏi địa diện. Lại là một loại tạo vật sư chế tạo sinh vật sao, ngược lại là rất có ý nghĩa, cho dù là người bình thường cũng được tự do sử dụng. Đường Chấn nhìn tại biến mất trên không trung hì, mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó quay người thẳng đến học viện thuê phòng thí nghiệm. Chân chính tạo vật sư tất nhiên có thuộc về mình phòng thí nghiệm, Đường Chấn tạm thời không có chuẩn bị, cho nên chỉ có thể thuê học viện công trình. Dựa theo học viện yêu cầu, Đường Chấn nộp đầy đủ kim tệ, thuê rồi một kiện cấp cao nhất phòng thí nghiệm. Đem phòng thí nghiệm phủ kín, bảo đảm không có bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình về sau, Đường Chấn bắt đầu rồi chính mình lần đầu nếm thử. Mặc dù có thực lực không tầm thường, thí nghiệm quá trình đã trải qua rồi không biết bao nhiêu lần mô phỏng, nhưng mà thực tế thao tác lúc, nhưng như cũng có khả năng sẽ phát sinh các loại biến cố. Đường Chấn không dám kinh thường, ở phương diện này, hắn chính là cái thuần túy tân thủ. Dựa theo nắm giữ tạo vật học tri thức, Đường Chấn đem từng loại vật liệu tiến hành xử lý, đợi đến công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, liền bắt đầu sử dụng phù văn pháp trận đúng vật liệu tiến hành dung hợp thôi hóa. Một bước này sau khi hoàn thành, chính là chế tác tạo vật cầu tinh bích, sau đó kích hoạt nội bộ đặc thù pháp trận, chính thức bắt đầu quá trình sáng tạo. Đường Chấn mỗi cái trình tự đều hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà luôn cảm giác có chút không thích hợp, dường như chính mình chế tạo cũng không phải một sinh mệnh, mà là một kiện đồ vật. Vì sao có loại cảm giác, lần này thí nghiệm sẽ thất bại? Đường Chấn nói một mình rồi một câu, sau đó lắc đầu cười khẽ. Chẳng qua một lần nho nhỏ thí nghiệm, vậy mà bắt đầu lo được lo mất, này có thể không phải là của mình, tính cách. Nhưng mà loại cảm giác này cũng làm cho Đường Chấn hơi cảm thấy có hứng, giống như mình tựa như là chân chính tạo vật sư học đồ, chính từng bước một hướng phía mộng tưởng đi tới. Đợi đến tất cả hoàn thành công tác sau đó, Đường Chấn trước mặt xuất hiện một quả tạo vật cầu, chỉ là bên trong hỗn độn một mảnh. Thí nghiệm kết quả cụ thể làm sao, còn phải đợi một thời gian ngắn. Nếu có phôi thai xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa Đường Chấn thí nghiệm thành công, nếu vẫn như cũ hỗn độn không chịu nổi, vậy liền cho thấy hắn thí nghiệm thất bại. Đem tạo vật cầu để vào thôi hóa trang bị bên trong, Đường Chấn ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi mỗi ngày đều sẽ kéo dài tu luyện. Đợi đến hắn mở mắt lúc, thôi hóa thời gian đã đến, xây dựng tốt thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Đi đến thôi hóa trang bị trước, đem đóng chặt cửa hợp kim mở ra, khi thấy bên trong tạo vật cầu sau đó, Đường Chấn lắc đầu. Lúc này tạo vật cầu dường như là khóa trứng thối, nhìn lên tới đục không chịu nổi, không còn nghi ngờ gì nữa hắn thí nghiệm đã thất bại rồi. Chương 1795, thú vị học thiệt điều chương 1795, thú vị học thiệt điều 2024-03-14 theo tình huống dưới mắt đến xem, có thể nên hẹn trước một chút thám hiểm đoàn danh lạch, thu thập nhiều một ít vật liệu dự bị mới lạ. Đường Chấn có một loại cảm giác, tiếp xuống thí nghiệm, có thể còn có thể cảnh ngộ thất bại. Chính mình vẫn là đem tạo vật học thấy vậy quá mức đơn giản, luôn cho là bằng vào kinh khủng tri thức tích lũy, lại thêm đoạn thời gian gần nhất nắm giữ tạo vật học tri thức, là có thể chế tạo ra mình muốn đặc thù sinh vật. Nhưng mà sự thực đã chứng minh, chính mình hay là thất bại rồi, tạo vật sư cùng lâu thành tu sĩ, hoàn toàn là hai cái khác nhau tu luyện văn minh hệ thống. Có chút phương diện có thể tham khảo, nhưng mà trên nhiều khía cạnh lại hoàn toàn không giống, nhất định phải xâm nhập cẩn thận học tập mới được. Mặc dù lần đầu thí nghiệm thất bại, nhưng mà Đường Chấn cũng không nhục chí, rốt cuộc chuyện này đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Chỉnh lý một chút tâm trạng về sau, đem ngày hôm qua thí nghiệm chỉnh tự lại lần nữa trải vuốt một chút, hắn lại bắt đầu mới thí nghiệm. 3 ngày sau đó, nhìn lần nữa thất bại tạo vật cầu, Đường Chấn buồn bực lắc đầu. Nghĩ hắn đường đường giới chủ tu sĩ, lại tại thí nghiệm bên trong liên tiếp gặp thất bại, trong lòng nếu là không có một chút ý nghĩ, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Phân tích một chút thất bại nguyên nhân cụ thể, Đường Chấn đầu tiên loại bỏ thủ pháp vấn đề, chính mình tuyệt không có khả năng đối với chuyện như thế này phạm sai lầm. Dẫn đến thất bại nguyên nhân có hai loại khả năng, đầu tiên là kiến thức của mình dự trữ còn chưa đủ, rốt cuộc cho tới bây giờ, chính mình thì vẹn vẹn là nắm giữ tạo vật sư kiến thức căn bản. Cho dù tăng thêm kinh nghiệm của mình tri thức, vẫn như cũng không thể hoàn mỹ thực hiện mong muốn kế hoạch, thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Còn nữa, chính mình muốn chế tạo đặc thù sinh vật thì tuyệt đối không phải thứ đơn giản, riêng là tự do chuyển đổi chiều không gian năng lực thì vượt xa bình thường sinh vật quá nhiều. Chỉ có nắm giữ càng cao thâm hơn tạo vật học tri thức, kết hợp với kinh nghiệm của mình, như thế mới biết có khả năng thành công. Chính mình hay là quá vội vàng, chẳng qua này mấy lần thí nghiệm cũng không phí công, chí ít phát hiện một ít lỗ thủng, đợi đến lần sau thí nghiệm lúc là có thể tránh khỏi tương tự sai lầm. Đường Chấn tổng kết kinh nghiệm về sau, đem phòng thí nghiệm thu thập sạch sẽ, cất bước đi tới cửa bên ngoài. Lần này thí nghiệm tốn hao kim tệ gần 1000 vạn lần, đối với một tên tạo vật học đồ mà nói, đây tuyệt đối là bút không thể tưởng tượng nổi tốn hao. Liền xem như cao cấp tạo vật sư thí nghiệm, cũng rất ít có to lớn như vậy tiêu hao, bởi vậy cũng có thể biết Đường Chấn thí nghiệm đến cỡ nào không đơn giản. Có thể tại thí nghiệm thành công trước đó, còn có thể có càng nhiều tiêu hao, vì Đường Chấn đã tốt muốn tốt hơn phong cách hành sự, tốn hao quá 100 triệu thì không phải là không được. Vòng qua to lớn giao khu, dựa theo gì nói cho địa chỉ, Đường Chấn trực tiếp đi tới một tòa giống như to lớn ốc biển kiến trúc trước, bên cạnh chính là một ao xanh biếc như ngọc hồ bạc. Tới lúc Đường Chấn liền đã nghe qua, nơi này ra vào nam nữ đều đã thu được tạo vật sư tư cách, chưa qua cho phép nghiêm cấm bước vào. Cho dù là Đường Chấn muốn tìm người, thì trước hết cho thấy thân phận, sau đó lại do ngồi xổm ở cửa một đám học thiệt điểu thay truyền đạt mới được. Nhìn trước mặt như là bói cá bình thường, trường đủ mọi màu sắc lông vũ tiểu điểu, Đường Chấn tỏ vẻ chính mình muốn tìm hi. Đến Đường Chấn về sau, những kia học thiệt điểu liếc mắt nhìn nhau, cũng không có ngay lập tức thông báo, mà là trắng trợn thảo luận. Các minh đệ nhìn thấy không? Lại một truy cầu dư hỉ đại tỷ ngu đần đến rồi. Để cho ta tính toán đây là hôm nay người thứ mấy, chết tiệt của ta móng vuốt không đủ dùng rồi. Lao huynh ngươi nhanh đi về đi, dư hỉ đại tỷ là của ta, ngươi không đùa. Hối lộ ta à, mua cho ta ăn ngon, có thể ta nhất cao hưng, rồi sẽ giúp ngươi truyền một lời. Nhìn một đám học thiệt điểu liễu dĩu thảo luận, không lọt vào mắt đứng ở bên cạnh chính mình, Đường Chấn không khỏi dở khóc dở cười. Theo chừng nào thì bắt đầu, một đám điểu cũng biến thành như thế bắt quái. Tất nhiên theo khía cạnh cũng nói, cái này gọi là gì nữ hải ở trong học viện tương đối được hoan nghênh, người theo đuổi cũng không thiếu. Nghĩ đến đối phương dáng người dung mạo, còn có bối cảnh cùng thiên phú, có thể có như thế đông đảo người theo đuổi, thì là chuyện đương nhiên tình. Các người đám này tiểu gia hỏa không nên ở chỗ này nói bậy bạn, vì sao không nhanh đi làm việc, có phải hay không muốn ăn đòn? Chẳng biết lúc nào từ đằng xa bay tới một con cú mèo, nhìn thấy bọn này học thiệt điểu tại Đường Chấn trước mặt liễu dĩu, ngay lập tức dùng nghiêm khắc giọng nói khiển trách. Hắn muốn tìm Hy đại tỷ, ngươi không phải nói cho chúng ta biết, không nên tùy tiện quấy rầy nàng sao? Chính là lão đại, đây là lời của ngươi nói, sao đảo mắt thì không thừa nhận? Đã lớn tuổi rồi, có thể lý giải, có thể lý giải. Ngươi mau quên như vậy, còn thế nào làm lão đại của chúng ta, không nếu như để cho ta được rồi. Lại là một hồi liễu dĩu tiếng nghị luận, nhường Đường Chấn cùng cú mèo đồng thời nhíu mày, đám này vật nhỏ thật sự là có chút đáng ghét. Câm miệng hết cho ta, ai lại mở miệng, buổi trưa hôm nay liền không có điều ăn. Cú mèo hét lớn một tiếng, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, đám kia học thiệt điểu ngay lập tức dùng cánh che miệng, một bộ ta tuyệt đối không mở miệng dáng vẻ. Cú mèo thấy thế, thỏa mãn trên mặt đất bước đi thong thả rồi hai bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Dì tiểu tỷ đã từng nói, đừng cho người lạ quấy rầy nàng thí nghiệm, ngươi hay là mời trở về đi, nàng không thể nào thấy ngươi. Đường Chấn gật đầu một cái, tất nhiên đối phương có việc, vậy hắn chỉ cần đem lời truyền đạt quá khứ là được, cũng không phải thấy không thể. Ngươi có thể giúp ta nói cho gì, liền nói Đường Chấn quyết định tham dự nàng di tích thăm dò hành động, sau đó mời nàng nói cho ta biết cụ thể hành động thời gian. Nghe được Đường Chấn lời nói, cú mèo gật đầu một cái, nói với hắn rồi câu chờ một lát về sau, thì hịch cánh bay vào kiến trúc bên trong. Đường Chấn chờ đợi đối phương hồi phục, liền yên tĩnh đứng ngoài cửa, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua những kia người mặc chính thức trang phục tạo vật sư. Tạo vật sư từ cao xuống thấp chia làm 9 cấp, cụ thể cấp có thể theo đeo huy chương trông được ra, mà lúc này ra vào nam nữ, trên cơ bản đều là nhất tinh đến nhị tinh cấp thấp tạo vật sư. Về phần tam tinh trở lên tạo vật sư, làm thí nghiệm thường thường cũng cần đại lượng thời gian, 3 năm 5 năm nhìn xem không thấy bóng dáng, tuyệt đối là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Về phần Đường Chấn mặc nhìn trang phục tiểu dáng, thuộc về năm nay lưu hành nhất một loại, khiêm tốn mà xa hoa, thực cũng đã những kêu biết hàng tạo vật sư không dám khinh thường mình. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, Đường Chấn xưa nay sẽ không làm loại đó giả heo ăn thịt hổ sự việc, kia thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Đang đợi lúc, lại có một tên thanh niên chậm rãi tới. Trong tay hắn nâng lấy một giỏ hoa quả, như là như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, nghe lên dị hương sông và mũi. Không để ý đến đứng ở bên cạnh Đường Chấn, tên thanh niên kia đi đến học thiệt điệu trước mặt, ưỡn nhìn khuôn mặt tươi cười nói ra, "Chào các người, đây là ta đưa cho các ngươi món quà, đều là trung cấp tạo vật sư bồi dưỡng mới nhất hoa quả, từng cái ngọt ngào dị thường." Thanh niên nói đến đây, liền đem hoa quả bày ra đến những kia học thiệt điệu trước mặt, ra hiệu chúng nó nhấm nháp một chút. Những kia học thiệt điệu nhìn một chút đối diện thanh niên, lại nhìn một chút trên đất hoa quả, con mắt nháy không ngừng. "Tôi bây, gia hỏa này lại tới hối lộ chúng ta, lễ vật này có thu hay không? Ngươi cái quỷ thèm ăn, lần trước nhường gì đại tỷ mắng một trận, lẽ nào ngươi còn không có trí nhớ sao?" "Không thể nhận, kiên quyết không thể nhận, gì tiểu tỷ là của ta, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Muốn ta nói chúng ta thì ăn nước của hắn quả, sau đó không giúp hắn làm việc, đây chẳng phải là hoàn mỹ." Nghe được học thiệt điều nghị luận nội dung, Đường Chấn nhìn về phía tên thanh niên kia, mặt lộ một tia cổ quái. Thanh niên này thì mặt lộ một tia xấu hổ, chẳng qua thoáng qua thì biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này lại từ trong túi lấy ra một bình óng ánh sáng long lanh chất lỏng, nhẹ nhàng bận ra rồi cái nắp. Một cỗ say lòng người thơm ngọt mùi phiêu tán ra, ngay cả Đường Chấn ngửi được sau cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là loại mùi thơm này quá mức hiếm thấy. Những kia học thiệt điều con mắt cũng trợn tròn, mắt không chớp chằm chằm vào thanh niên trong tay cái bình, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Thanh niên kia thấy thế, đáp ý bệnh lên quẹt miệng, sau đó dùng hấp dẫn giọng nói ra, có phải hay không đặc biệt thơm ngọt? Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là cao cấp tạo vật sư bồi dưỡng ra cực phẩm hoa mật, nếm một ngụm đủ ngươi dư vị một năm. Chỉ cần giúp ta cho gì tiểu tỷ tiễn cái tin, như vậy cái bình hoa này mật ta thì đưa cho nó, bảo đảm sẽ không nuốt lời. Đường Chấn nhìn ra, những thứ này học thiệt điều sát thực động tâm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mặc dù lúc này chúng nó còn đang do dự, nhưng mà không bao lâu, rồi sẽ ngăn cản không nổi hấp dẫn ra hỏa xuất hiện. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy một con học thiệt điều bay ra, đồng thời bắt lại thanh niên trong tay hoa mật. Đem thư giao cho ta, vì ăn ngon, đại gia ngay cả bệnh cũng có thể không cần. Thanh niên thấy thế hắc hắc chụp nhạc, đội vàng từ trong ngực lấy ra một viên tinh xảo giới chỉ, đưa tới con kia học thiệt điều bên miệng. Ngươi chỉ cần đem chiếc nhẫn này giao cho Dĩ tiểu tỷ, những chuyện khác thì không cần phải để ý đến, nàng khẳng định hiểu rõ làm sao đọc nội dung bên trong. Tóm lấy hoa mật học thiệt điều gật đầu một cái, quay người liền phải đem giới chỉ đưa vào trong kiến trúc, đồng thời dùng móng vuốt gắt gao bắt lấy hoa mật bình, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Ai ngờ nghĩ vừa bay ra không bao xa, liền bị đối diện bay tới cú mèo đụng phải, sau đó liền bị cú mèo cánh cho rơi đập trên mặt đất. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám thu hối lộ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lao giả, ngươi đừng đội đánh chết ta, để cho ta trước tiên đem hoa mật ăn, bằng không ta chết cũng không cam chịu tâm. Cái khác học thiệt điều thấy thế, hoặc là ồn ào, hoặc là khuyên can, quả thực náo nhiệt không được. Đường Chấn nhìn con kia ôm cái bình đến chết cũng không buông tay, trên mặt đất lăn loạn bò loạn học thiệt điều, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Dĩ, ngươi hiện ra. Bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó chỉ thấy tên thanh niên kia mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, thẳng đến cửa một thân ảnh mà đi. Đường Chấn ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy cái đó tên là gì nữ hài đang đứng tại cách đó không xa, nàng người mặc một bộ cùng loại thí nghiệm phục trường bào, đồng dạng đang cởi giò xét đầy đất chạy lung tung học thiệt điều. Dính đầy một ít vết bẩn to béo trang phục, lại khó mà che lấp nàng nguyện chuyển dáng người, ngược lại có một loại khác mỹ cảm. Đen bên trong mang tím tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống đầu vai, sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay, tình cảnh này nhường đang chuẩn bị xông đi lên thanh niên nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc say mê nét mặt. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1796, khiêm tốn cũng sẽ nhận người hận. Chương 1796, khiêm tốn cũng sẽ nhận người hận. 2024-03-14 nghe được tên thanh niên kia tiếng la, Dĩ dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng qua, nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù ai cả ngày bị người dây dưa, đều sẽ theo bản năng sinh lòng phản cảm, phiền muộn không thôi. Nhất là người trước mắt này, xưa nay thanh danh cực kém, lại luôn đối với mình quấn quýt chặt lấy. Chỉ là bởi vì trưởng bối trong lúc đó quan hệ, Dĩ không tốt quá mức vô lễ, chỉ là duy trì bình thường khoảng cách, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Chẳng qua luôn có một số người, sẽ không đặt mục đích thể không bỏ qua, bởi vì bọn họ hiểu rõ mục đích thực hiện sau chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Không để ý đến đối phương tra hỏi, Dĩ đi đến Đường Chấn trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ bình an. Thanh niên kia thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lạnh băng, lại thoáng qua liền mất. Chúng ta quyết định ngày mai mặt trời mọc làm sao di chuyển, ngươi nếu là muốn đi lời nói, cần thanh toán 10 vạn kim tệ, sau đó buổi sáng tại cửa học viện tập hợp. Nghe được gì về sau, Đường Chấn tay lấy ra kim tạm, đưa tới trong tay nàng. Đây là ngươi muốn kim tệ, ta sáng mai sẽ đến đúng giờ. Sau khi nói xong, Đường Chấn muốn quay người rời khỏi. Đợi một chút. Nghe được gì về sau, Đường Chấn chậm rãi quay người, dùng ánh mắt hỏi đối phương còn có chuyện gì. Vì bảo đảm an toàn của mình, cho nên ngươi tốt nhất dựa theo ta cho ngươi cung cấp danh sách, mua sắm cần thiết toàn bộ vật tư trang bị. Đây là lo lắng cho ngươi, cũng là vì đoàn đội suy xét, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên, những vật tư này rồi sẽ phát huy được tác dụng. Dĩ nói chuyện đồng thời, đem một trang giấy đưa cho Đường Chấn, phía trên viết đầy thành tú tiểu chữ. Đường Chấn nhìn lướt qua, cười lấy ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi là muốn đi di tích thăm dò sao? Mang ta lên, ta kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể bảo đảm Dĩ tiểu thư an toàn. Bên trên thanh niên nhảy ra, khắp khuôn mặt là cấp bách nét mặt. Dĩ khẽ to mày, suy nghĩ một lúc về sau, hay là nhìn về phía thanh niên, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ngươi nghĩ tham dự có thể này có thể tăng cường đoàn đội thực lực, chẳng qua ngươi xác nhận chính mình có thể ăn được rồi khổ. Nghe được gì câu này mang theo chất vấn lời nói, thanh niên sắc mặt biến đổi, sau đó vung quyền đầu lớn tiếng nói, gì ngươi không hiểu rõ ta, kỳ thực con người của ta đặc biệt kiên cường, thì đặc biệt dũng cảm. Và gặp được nguy hiểm lúc, ngươi chỉ cần tránh ở sau lưng của ta, đến lúc đó liền từ ta đến bảo hộ ngươi. Thanh niên nói đến đây, khắp khuôn mặt là kiên định nét mặt, trong ánh mắt còn mang theo một tia chờ mong, cố gắng đạt được gì tán thưởng. Kết quả đối phương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay duỗi ra. Thanh niên thấy thế đại hỉ, liền vội vàng đi tới, chuẩn bị cầm gì tay. Ta là để ngươi giao nạp kim tệ, nếu như không có, buổi sáng ngày mai cho ta cũng được. Thanh niên ngây ngẩn cả người, lung túng đưa bàn tay lùi về, vội vàng từ trong túi lấy ra 3 tấm kim tạm. Đây là 30 vạn kim tệ, ta muốn đi 3 người, bọn hắn đều là hộ vệ của ta, tuyệt đối có thể bảo đảm gì ngươi sẽ không nhận làm hại. Tham dò di tích gặp nguy hiểm, vì bảo đảm chính mình an toàn, thanh niên dù thế nào đều sẽ mang lên hộ vệ của mình. Chỉ là sự tình này tuyệt đối không thể thừa nhận, cho nên nàng thì vì chăm sóc Hỉ là lấy cớ, để tránh để người khác cho là mình bất lực. Đáng tiếc tại Đường Chấn cùng Hỉ trong mắt, đối phương hành vi thực sự thật là tức giận, chỉ cần một chút liền có thể xem thấu nội tâm hắn ý nghĩ. Đối với loại người này, loại sự tình này, Đường Chấn không thèm để ý, thấy nơi này không có mình sự tình về sau, hắn liền quay người rời đi, cũng không có chú ý tới, vì ánh mắt luôn luôn lưu ở trên người hắn. Đường Chấn tốc độ học tập nhanh chóng, thiên phú kỳ cao, chuyện này mặc dù biết được người không nhiều, nhưng mà cũng không bao gồm gì. Gia gia của nàng là học viện viện trưởng, làm việc của quái, nhưng mà tại tạo vật học phương diện lại không người dám tại chất vấn. Mặc dù gia cảnh bất phàm, nhưng mà vì bản thân đồng dạng thiên phú vượt xa bình thường, học tập khắc khổ, cùng trước mặt bất học vô thuật thanh niên, rõ ràng là hai loại người. Làm gì ngẫu nhiên được biết, Đường Chấn chỉ dùng ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, thì hoàn thành tạo vật sư kiến thức căn bản học tập, cũng có năng lực đạt được tạo vật sư tư cách lúc, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Liền xem như nàng thiên phú vượt xa bình thường, trong nhà còn có ba tên chân chính tạo vật sư phụ đạo, cũng đầy đủ dùng thời gian 5 năm mới thu được tạo vật sư tư cách. Mặc dù là như thế, thì tại học viện bên trong dẫn phát hoành động, được người xưng làm thiên tài. Thế nhưng cùng Đường Chấn tốc độ so sánh, nàng danh thiên tài, dường như có tiếng không có miếng. Gia gia của mình thì đã từng không chỉ một lần nhắc tới Đường Chấn, cảm thán nếu hắn thành công tấn thăng tạo vật sư, sau đó còn có thể đỉnh giữ loại tốc độ này lời nói, có thể bọn hắn học viện rồi sẽ sinh ra một vị truyền kỳ. Chỉ là tạo vật học bác đại tinh thâm, thiên phú chỉ có thể quyết định cất bước điểm, cuối cùng có thể hay không đạt tới tạo vật sư đỉnh, lại là ai cũng không cách nào xác định sự việc. Cho nên cho dù là Đường Chấn biểu hiện ra yêu nghiệt như thế một mặt, học viện cũng không có quá lớn động tác, chỉ là gìn giữ bí mật quan sát. Nếu là hắn biến thành tạo vật sư sau còn có thể gìn giữ loại tốc độ này, đến lúc đó học viện dù là hao phí lại nhiều tài nguyên, cũng sẽ đúng Đường Chấn tiến hành nâng đỡ. Dì hiểu rõ chuyện này về sau, đang âm thầm kinh ngạc cùng tò mò đồng thời, thì dâng lên không chịu thua kinh lực. Thiên tài trong lúc đó, luôn luôn thích qua lại phân cao thấp. Lần trước hiểu rõ Đường Chấn cầu mua tài liệu thông tin, dì trước tiên liên hệ Đường Chấn, chính là muốn nhân cơ hội này, nhìn kỹ một chút Đường Chấn rốt cục có khác biệt gì. Một phen quan sát sau đó, dì cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, chỉ là cảm giác đối phương thập phần thần bí. Cho nên nàng quyết định thừa dịp thăm dò di tích cơ hội, lại cẩn thận quan sát Đường Chấn, muốn nhìn một chút người đàn ông này trên người, rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì. Làm hí mắt không chấp nhìn Đường Chấn lúc, bên cạnh thanh niên thì chú ý tới một màn này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì đem ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn. Cùng hí mang theo tò mò mê man ánh mắt khác nhau, thanh niên ánh mắt lấp loé không yên, mơ hồ còn mang theo một tia hung quang. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy, khi dùng loại ánh mắt này nhìn xem người, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ. Dường như nghĩ tới điều gì, thanh niên khẽ miệng hiện cười lạnh, chẳng qua thoáng qua liền mất. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Dĩ lúc, mới phát hiện nàng đã đi vào kiến trúc bên trong, chỉ lưu lại một thước tha bóng lưng. "Dĩ, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi, nếu ai dám ngăn cản kế hoạch của ta, ta muốn hắn chết." Nghĩ đến nếu kế hoạch thành công, mình có thể đạt được chỗ tốt, thanh niên đắc ý cười. Được cả danh và lợi, ủng đẹp trong ngực, vì đạt được đây hết thảy, liền xem như giết chết mấy cái mắt không mở ra hỏa lại như thế nào. Đường Chấn theo học viện sau khi rời đi, dựa theo Dĩ cung cấp danh sách, bắt đầu mua sắm vật tư. Mặc dù vì thực lực của hắn, núi lao biển lửa cũng như dẫm trên đất bằng, thế nhưng tạo vật sư thủ đoạn thì không thể coi thường. Lúc trước hắn xông ra phong bế đại lục tinh bích, thì trọn vẹn suy tư 3 ngày thời gian, bởi vậy có thể thấy được tạo vật sư thủ đoạn đến cỡ nào không đơn giản. Đường Chấn mặc dù đúng thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng có lúc thực lực cũng không có nghĩa là tất cả. Yêu giống với có khai bia đá vụn ma lực, lại không cách nào tự nhiên làm việc thái không phi hành khí giữa hai bên căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Cho nên làm chuẩn bị, vẫn là phải muốn đi làm. Vì học viện tồn tại nguyên nhân, trong tòa thành này vật tư có thể nói là tương đối phong phú. Dì trên danh sách liệt kê những vật kia, trên cơ bản đều có thể mua. Cho dù là có nhiều thứ có thể mua cũng không mua, Đường Chấn thì cùng thu vào trong túi, kiểu này đã lâu mua sắm cảm giác, cũng làm cho hắn rất có cảm xúc. Theo biến thành lâu thành tu sĩ vào cái ngày đó bắt đầu, trong tay hắn thứ gì đó, đại bộ phận đều là thông qua chiến tranh đạt được, dường như thật lâu đều chưa từng dạo phố mua sắm. Còn nhớ lần trước dạo phố mua sắm, hay là tại vài thập niên trước nguyên thế giới, khi đó chính mình còn đang vì rồi đời sống mà đau khổ đôi ba. Mấy chục năm thời gian trong chớp mắt, trong trí nhớ rất nhiều thứ, bây giờ đều đã không còn tồn tại. Rời xa cố hương nhiều năm, hắn thì dần dần quên đi cố hương phong cảnh, sớm đã thành thói quen tại mỗi cái vị diện bên trong phiêu bạt chém giết. Bây giờ khó được ổn định lại tâm thần, Đường Chấn không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Mặc dù thân mình đã thoát ly bình thường sinh mệnh cấp độ, nhưng mà hắn thuộc về người bình thường tình cảm, nhưng thủy chung chưa từng bị ma diệt. Mấy chục năm chưa từng về nhà, cũng không biết cố hương biến thành bộ dáng gì. Nếu có cơ hội, vẫn là phải đến nguyên thế giới đi xem một cái. Đại thiên thế giới mặc dù kỳ diệu rực rỡ, có thể nguyên thế giới mới là chính mình căn. Đường Chấn âm thầm cảm thán một tiếng, đang muốn quay người về đến chỗ ở của mình. Thế nhưng vừa đi ra không bao lâu, hắn liền phát hiện mình đã bị người theo dõi. Trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Đường Chấn lung dung thản nhiên, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chương 1797, bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta. Chương 1797, bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta. 2024-03-14 Đường Chấn tiếp tục đi tới, kẻ theo dõi che che lấp lấp, tự cho là ẩn tàng được 10 phần xảo diệu, lại không biết Đường Chấn sớm đã phát hiện bọn hắn. Trừ phi là tạo vật chủ tự mình ra tay, bằng không cho dù là cường giả giới chủ, cũng đừng hòng đang truy tung Đường Chấn lúc không lộ chân ngựa. Tại phát hiện mình bị người truy tung đồng thời, Đường Chấn liền đã xác định số lượng của địch nhân, cộng lại tổng cộng 5 người, chính dấu trong đám người đi theo chính mình đi tới. Đám người này rõ ràng giáp tâm không tốt, trong tầm mắt ẩn tàng một tia sắc cơ, cái này cũng nói rõ bọn hắn không hề chỉ là theo dõi đơn giản như vậy. phát hiện có người truy tung chính mình, Đường Chấn chẳng những không có bất luận cái gì căng thẳng, ngược lại cảm giác có chút buồn cười. Liên phảng phất vài đầu sói đói đang truy tung khoác lên vải bố con mồi, nhưng lại không biết kia vải bố phía dưới ẩn tàng nhưng thật ra là một đầu đáng sợ khủng long bạo chúa. Trong lòng lập mưu giết chết Đường Chấn, lại không biết tại sinh ra ý nghĩ này lúc, bọn hắn một chân đã bước vào quỷ môn quan. Chỉ là tại tu sĩ cái quần thể này bên trong, giết người cùng bị giết nhất là bình thường chẳng qua, bọn hắn mưu hại tính mạng người khác đồng thời, kỳ thực đã đem dao gác ở trên cổ của mình. Chỉ là Đường Chấn trong lòng có chút tò mò, chính mình vì hoàn toàn khống chế vị diện tạo vật sư, đã làm hết sức che giấu mình, cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào xảy ra ma sát, đối phương sát ý lại là từ đâu mà đến. Càng nghĩ, Đường Chấn trong đầu hiện hiện vừa nãy phát sinh một màn, cùng với tên thanh niên kia thân ảnh. Thanh niên mặc dù liều mạng che lấp, nhưng lại làm sao có khả năng giấu giếm được Đường Chấn con mắt, tự cho là hoàn mỹ biểu diễn kỹ xảo, trong mắt hắn lại là trăm ngàn chỗ hở. Đối phương rõ ràng là muốn truy cầu gì, vì đạt được cơ hội gặp mặt, thậm chí không tiếc lấy lòng những kia học thiệt điều. Bất kể là kia một giỏ hoa quả, hay là dị hương xông vào mũi hoa mật, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy được thứ gì đó. Đúng mới có thể làm được điểm này, có thể nói rõ hắn đối với chuyện này mười phần để bụng, nhưng mà đổi một góc độ đến xem, thì đủ để chứng minh hắn dụng ý khó dò. Cho dù là đối đãi một đám học thiệt điều thì như thế bỏ được dốc hết một liếng, thì tỏ vẻ hắn đối với chuyện này là nhất định phải được. Dì thân thế bối cảnh, cùng với bản thân nàng dung mạo thiên phú, chắc hẳn chính là thanh niên xuất thủ nguyên nhân. Ở trong quá trình này, nếu có người đúng kế hoạch của hắn tạo thành trở ngại, khai thác một ít cực đoan cách làm vô cùng có khả năng. Có thể trong mắt hắn, mình đã thành đối thủ cạnh tranh, cho nên mới sẽ phái người theo dõi chính mình, thậm chí chuẩn bị xuống tay đem chính mình giết chết. Không hiểu ra sao bị người trở thành tinh địch, hơn nữa còn dự định sử dụng thủ đoạn cực đoan giết mình, này quả nhiên là hai bay vạ gió. Nghĩ đến đây, Đường Chấn hừ lạnh một tiếng. Đối với tiểu này mắt không mở ra hỏa, Đường Chấn xưa nay sẽ không khách khí, chỉ cần chọc tới trên đầu của mình, thì tất nhiên nhường hắn hối hận suốt đời. Đi đến góc đường cuối cùng về sau, Đường Chấn dừng lại một chút, sau đó quay người hướng phía ngoài thành đi đến. Vụ trộm theo dõi năm tên tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, Đường Chấn lựa chọn đi ngoài thành, ngược lại dễ dàng hơn bọn hắn ra tay. Dựa theo bọn hắn vừa mới đạt được tình báo, cái này Đường Chấn là người xứ khác, ngày bình thường chỉ có một người ra vào, liền xem như đem nó xử lý, đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý đối với dạng này con mồi, bọn hắn thích nhất, vì sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Một đường đi đến ngoài thành quái thụ lâm, Đường Chấn này mới ngừng lại được. Mảnh này quái thụ lâm đã tồn tại thời gian rất lâu, nghe nói cũng là tạo vật sư tác phẩm, dây leo có tự động bắt giữ phi trùng năng lực, có đôi khi còn có thể lầm vào trong đó người đi đường tạo thành làm hại. Lúc trước chế tạo lúc chỉ là vì bắt giữ con muỗi, kết quả xảy ra biến dị, thì là tên kia tạo vật sư tùy tiện vứt bỏ tại rồi ngoài thành, chậm rãi mới có hôm nay quy mô. Cho nên nơi này bình thường có rất ít người tiếp cận, cho dù là xảy ra chiến đấu, thì căn bản sẽ không có người chú ý tới. Theo ta lâu như vậy, thì đến rồi cái kia động thủ lúc a. Đường Chấn nhìn về phía sau lưng, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi. Hi hi hi, nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện, ta nói ngươi làm sao lại như vậy tới nơi này, chắc hẳn cũng là có chỗ cố kỵ a. Kia năm tên tu sĩ không còn ẩn nút, Đường Hoàng xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, dùng âm trầm giọng nói nói. A, ta có điều kiêng kỵ gì? Đường Chấn cười lấy nhìn về phía đối diện tu sĩ, đồng thời phong tỏa không gian chung quanh, bảo đảm ngoại nhân không cách nào phát hiện nơi này dị thường. Ngươi người mang khoản tiền lớn, làm việc khiêm tốn, với lại không rõ lai lịch, thấy thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Cái kia không phải ngươi đang địa phương khác phạm tội, cho nên mới sẽ mai danh nhận tích, lại tới đây tránh thai đi à? Tên tu sĩ kia nói đến đây, mặt lộ vẻ đắc ý nét mặt, lần nữa trên dưới đánh giá Đường Chấn vài lần. Chúng ta cũng là bị người nhờ vả, có người muốn tính mạng của ngươi, chẳng qua ngươi nếu là thức thời lời nói, sự việc chưa hẳn không có chỗ thương lượng. Chỉ cần ngươi xuất ra 1.000 vạn kim tệ, chúng ta là có thể buông tha ngươi, sau đó lại giả tạo ngươi giả chết hiện tượng, như vậy trở về cũng tốt có một bàn giao. Chẳng qua từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không thể đặt chân thành phố này, bằng không ngươi xuất hiện này chính là mất mạng thời điểm. Nghe được đối phương về sau, Đường Chấn gật đầu một cái. Này năm tên tu sĩ ngược lại là kế hoạch không sai, lại nghĩ kiếm lấy tiền thuê đồng thời, còn muốn hại khổ chủ một cái. Đối phương nói mình giao tiền sau có thể giữ được tính mạng, có lẽ có một thành có thể là thật, đã có 9 thành có thể khiến lừa dối. Nếu như mình chỉ là bình thường tu sĩ, đồng thời tin là thật, có thể tại giao ra kim tệ sau đó, rồi sẽ bị đối phương giết chết. Lạnh lùng đánh giá kia năm tên tu sĩ, Đường Chấn lắc đầu, cảm giác có chút không thú vị. Rõ ràng là một cái tát có thể chụp chết sâu kiến, lúc này lại dám hò hét nhìn uy hiếp chính mình. Hiển nhiên là chính mình có chút khiêm tốn quá mức. Kết quả A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra, chẳng những muốn giết mình, thậm chí còn chuẩn bị thừa cơ dọa dẫm một phen. Có thể chuyện này sau khi chấm dứt, chính mình nên biểu hiện cao điệu một ít, dường như những kia vị diện chi tử bình thường, đi tới chỗ nào cũng lóa mắt vô cùng. Chỗ tốt như vậy tự nhiên có, đó chính là tăng lên cực lớn sức ảnh hưởng của mình, sau đó thu hút hàng loạt tùy tùng, sử dụng quê hương thế lực đến thực hiện kế hoạch của chính mình. Là cái này vị diện chi tử phong cách hành sự, từ trước đến giờ đều là đơn thương độc mã, cùng lâu thành tu sĩ cách làm hoàn toàn khác biệt. Đường Chấn nghĩ đến đây, cũng không nhịn được âm thầm cân nhắc, có phải muốn mời chào một nhóm quê hương tu sĩ, để bọn hắn giúp đỡ chính mình thực hiện kế hoạch. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Đường Chấn lại nhìn về phía trước mặt năm tên tu sĩ, ánh mắt bên trong hiện lên nhàn nhạt thất vọng. Liền xem như mình muốn thu nạp quê hương tu sĩ, thì tuyệt đối không thể nào là trước mặt này năm cái gia hỏa, bọn hắn căn bản cũng không đủ tư cách. Chỉ có một người có thể so với lãnh chúa tu sĩ, còn lại 4 chênh lệch càng nhiều, loại thực lực này thủ hạ cũng có thể phát huy bao lớn tác dụng. Tất nhiên không có tác dụng gì, vậy liền trực tiếp xử lý tốt. Nhìn về phía đối diện năm người, Đường Chấn giọng nói thản nhiên nói, chắc hẳn loại chuyện này các ngươi thì không phải lần đầu tiên làm, bất quá hôm nay đụng phải ta, chỉ có thể tính các ngươi không may. Vừa dứt lời, hắn đưa tay hướng phía đối phương nhẹ nhàng vung lên. Kia năm tên tu sĩ nguyên bản còn đang ở cười lạnh, thế nhưng trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện thân thể của mình đã triệt để mất khống chế, thể nội huyết dịch càng là hơn như là thiêu đốt bình thường, tựa hồ muốn cơ thể nó bạo. Sợ hãi tử vong xông lên đầu, nhìn tên kia bị bọn hắn xem như dê béo, chuẩn bị dọa dẫm một phen lại giết chết thanh niên, liền như là đang xem trên đời vật đáng sợ nhất. Không, không muốn, tha mạng. Dùng hết lực khí toàn thân, năm tên tu sĩ thủ lĩnh gạt ra mấy chữ này, coi như là cuối cùng dãy rủa. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác trên người áp lực giảm bớt, đối phương dường như thật động tha bọn họ một lần tâm tư. Trong lòng mừng như điên lẫn lộn, chỉ cần có thể tránh thoát nguy cơ trước mắt, vậy liền mang ý nghĩa vô hạn có thể. Tìm thấy cường viện giúp đỡ giết chết Đường Trấn, thì không phải là không được. Không có chút gì do dự, tên tu sĩ kia thủ lĩnh hô lớn, còn xin các hạ thả chúng ta một ngựa, ngài mặc kệ có yêu cầu gì, chúng ta năm cái cũng bảo đảm sẽ làm đến. Cam đoan của các ngươi, trong mắt ta không đáng một đồng. Đường Trấn lạnh băng tiếng vang lên, sau đó tên tu sĩ kia thủ lĩnh cũng cảm giác tê cả da đầu, cơ thể lần nữa mất khống chế. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy tên thanh niên kia bàn tay chế trụ sọ não của hắn, một tia không cách nào hình dung khí tức khủng bố đang từ trên thân thể đối phương mơ hồ phát ra. Loại cảm giác này liền phảng phất ngày tận thế tới bình thường, trong lòng tràn đầy nồng đậm tuyệt vọng. Giang giác, tên kia thủ lĩnh tựa hồ nghe đến rồi một tiếng vang dọn, sau đó sọ não của hắn dường như là trứng gà bị Đường Trấn bóp vỡ nát. Cảm tạ tiêu giao các chủ phân hóa Nga bay khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1798 gì đến thăm, chương 1798 gì đến thăm. 2024-03-14 theo một tiếng vang dọn, Đường Trấn trong tay tu sĩ bị bóp nát sọ não, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái khác bốn tên tu sĩ thì lần lượt kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội thoát ra hàng luồng như linh xà xanh thẳm ngọn lửa, đem bọn hắn hoàn toàn bao vây trong đó. Trong ngay mắt, địa diện có thêm mấy bồng cho xương, gió thổi vừa tán. Nhìn tới ta không có đoán sai, mấy người kia quả nhiên cùng người thanh niên kia có quan hệ. Tìm bòi tu sĩ thủ lĩnh ký ức sau đó, Đường Trấn đã biết được tiền căn hậu quả, xác định chuyện này chính là thanh niên kia sai sự. Ám sát sự việc bọn hắn làm qua không chỉ một lần, nguyên nhân thì không giống nhau, trên tay có thể nói oan hồn vô số. Vì hạ thủ mục tiêu phần lớn là người bình thường, lại thêm xử lý rất hoàn mỹ, cho nên chưa từng có bỏ qua chân ngựa. Thanh niên kia là bọn hắn khách hàng lớn, ra tay hào sảng, hai bên đã hợp tác nhiều lần. Vẹn vẹn là bởi vì sợ Đường Trấn chậm trễ kế hoạch của hắn, thanh niên cũng không chút do dự nào thống hạ sát thủ, đủ thấy tâm tính chi thâm độc. Có thể trong mắt hắn, căn bản là không có coi nhân mạng là chuyện nhi, làm việc toàn bằng chính mình yêu thích. Đối với loại người này, Đường Trấn tuyệt đối sẽ không dung tha. Tất nhiên loại chuyện này không cần nóng lòng nhất thời, lại để hắn sống thêm hai ngày, đợi đến di tích thăm dò lúc, tiện thể lại cho hắn trên Tây Thiên. Nghĩ đến đây, Đường Trấn triệt hồi tinh thần lực bình thường, hướng phía trong thành chậm rãi đi đến. Chạy ngay đi đến cửa nhà mình lúc, Đường Trấn nhìn thấy bên đường có mấy tên thiếu niên, chính thôi táng một đôi tuổi tác không tính quá lớn tỷ đệ. Trong khoảng thời gian này, hắn từng gặp chuyện này đối với tỷ đệ mấy lần, mỗi lần đều là quan sát từ đằng xa, hiểu rõ bọn hắn hẳn là vì nhặt đồ bỏ đi mà sống. Hai tỷ đệ quần áo rách rưới, còn nhỏ lực yếu, lúc này bị nảy mấy tên thiếu niên đánh bại trên mặt đất, đảo mắt trên người thì có miệng vết thương xuất hiện. Kia mấy tên thiếu niên thấy thế, ngược lại là càng thêm hưng phấn, vây tại một chỗ quyền đấm cước đá. Tuổi tác lớn tỷ tỷ bảo vệ đệ đệ, mặc cho đối phương đấm đá, vẫn luôn không rên một tiếng. Bị đặt ở dưới thân đệ đệ không ngừng dãy rủa, cố gắng đứng dậy đánh trả, kết quả lại bị tỷ tỷ bảo vệ, chỉ có thể tức giận không ngừng mắng to. Đường Trấn thấy thế khẽ cau mày, ngón tay hơi động một chút, kia mấy tên khinh người thiếu niên thì đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này bọn hắn dường như là để tuyến như tượng gỗ, đồng thời tay giơ lên, đối đồng bạn mánh tát mặt hai. Ba ba ba. Thanh thúy cái tát âm thanh bên tai không dứt, kia mấy tên thiếu niên mặt trở nên vừa đỏ vừa sưng, đau đến nước mắt chảy ngang. Trên đất kia đối tỷ đệ có chút mắt trợn tròn, nhìn trước mắt quỷ dị chẳng cảnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu về sau lại bắt nạt người, thực sự không phải tát mặt hai, mà là móc con mắt rồi, hiểu chưa? Giọng Đường Trấn văng lên, trong giọng nói mang theo một tia lạnh băng. Hắn chỉ là không quen nhìn này mấy tên thiếu niên hành vi, làm tiểu trừng phạt, bằng không mấy tên thiếu niên đâu có mệnh tại. Kia mấy tên thiếu niên nghe vậy, tất cả đều liều mạng gật đầu, sợ do dự sẽ lại chịu một trận cái tát. Cút đi. Vừa dứt lời, mấy tên thiếu niên thoát khỏi giam cầm, kêu khóc nhìn chạy hướng xa xa, dường như là tránh né hồng thủy manh thú. Kia đối tỷ đệ từ dưới đất bò dậy, không để ý vết thương trên người đau nhức, vội vàng hướng Đường Trấn nói lời cảm tạ. Tỷ đệ lúc này ở đâu còn đoán không được, là Đường Trấn giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy cơ, trong lòng cũng mười phần cảm kích. Thường thấy tình người ấm lạnh, bây giờ gặp rủi ro thì có người xuất thủ tương trợ, đối với chuyện này đối với tỷ đệ mà nói, không khác nào trong trời đông giá rét đống lửa, nhường trong lòng cảm thấy ôn hòa. Không cần phải khách khí, các ngươi tỷ đệ sao như thế là phách, chẳng lẽ lại là không nhà để về? Nghe được Đường Trấn lời nói, tỷ đệ liếc nhau, khẽ gật đầu. Đệ đệ ăn nói bụng về, hay là tỷ tỷ mở miệng giải thích, một năm trước đó, cha mang theo ta cùng đệ đệ đi vào trong thành, nói muốn tích lũy tiền nhường đệ đệ học tập tạo vật học, thế nhưng chưa từng nghĩ vẹn vẹn qua mấy tháng, cha thì theo trên nóc nhà đến rơi xuống cái chết. Ta cùng đệ đệ không có chỗ ở, chỉ có thể ở đầu đường lang thang, muốn cho người ta làm việc, cũng không có người muốn. Tỷ tỷ nói đến đây, dính đầy cho bụi trên mặt lộ ra một vòng ý xấu hổ, hai đầu lông mày còn có tan không ra cay đắng bất đắc dĩ. Đệ đệ chỉ là quật cường cầm nắm đấm, răng thật chặt cắn lấy cùng nhau, nhìn tỷ tỷ vết thương rất là không đành lòng. Nhìn xem hai tỷ đệ dáng vẻ, cũng đúng đáng thương người. Đường Chấn nghĩ đến chính mình luôn luôn lẻ loi một mình, bao nhiêu sẽ cho người hoài nghi, thì đối kia đối tỷ đệ nói ra, tòa kia nhà chính là ta ra, thiếu người quét dọn căn phòng, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể thuê các ngươi cung cấp ăn ở, một tháng tiền lương là 10 mai kim tệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Đường Chấn lời nói, tỷ đệ đầu tiên là sức sở, sau đó vội vàng nói tạ. Hai tỷ đệ hiểu rõ Đường Chấn đây là muốn giúp đỡ bọn hắn, trong lòng chỉ có cảm kích, đoạn sẽ không biết tốt xấu, từ chối Đường Chấn hảo ý đã như vậy, các ngươi thì đi theo ta đi. Đường Chấn nói đến đây, muốn mang theo tỷ đệ hai người về đến trong nhà, kết quả vừa đi ra mấy bước, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên không. Lúc này không trung chính nổi lơ lửng một thân ảnh, phía sau có một đôi trắng toát cánh chim, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng vỗ. Nhìn thấy Đường Chấn quăng tới ánh mắt, đạo nhân ảnh kia xoay một vòng, như là như thiên nga chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn từ trên trời giáng xuống xinh đẹp thân ảnh, tỷ lệ hai người ngây ra một lúc, mà dung mạo của đối phương khí chất càng làm cho bọn hắn tự ti mặc cảm. Dĩ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn em cánh chim thu hồi nữ hải, Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, tò mò hỏi. Ta tình cờ có việc đi qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Dĩ trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, cười lấy hỏi, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm, lại có thể cách không khống chế tay chân của người khác, kia mấy lần đánh cho thật đã nghiền. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng thì không quen nhìn mấy tên thiếu niên bắt nạt tỷ lệ, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Chỉ là một ít tiểu kỹ xảo mà thôi, nếu ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể dạy cho ngươi. Thế giới này tại tạo vật học phương diện phát triển để người kinh diễm, nhưng mà tại phương diện chiến đấu lại vụng về không chịu nổi, cùng lâu thành thế giới càng là hơn không cách nào đánh đồng. Đến mức đơn giản khống vật kỹ xảo đều bị gì tràn ngập hứng thú. Có cơ hội ta sẽ hướng ngươi thỉnh giáo, ngoài ra ngươi phải chú ý ở trong học viện đụng phải người thanh niên kia, hắn người này vô cùng âm hiểm, không chừng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Đường Chấn gật đầu một cái, chuyện này hắn đã hiểu rõ, với lại đã giải quyết. Người thanh niên kia sống không được bao lâu, Đường Chấn cũng căn bản không có đem mặt hàng này để ở trong lòng. Chỉ là nhìn xem thì dáng vẻ, có thể cũng không phải đi ngang qua, mà là chuyên môn đến nói với chính mình chuyện này. Cảm ơn ngươi, còn làm phiền ngươi chuyên môn đi một chuyến. Dĩ nhẹ giọng cười một tiếng, Đường Chấn tất nhiên đã nhìn ra, nàng thì không cần phải. Phủ nhận. Phía trước chính là ta ra, không bằng đến bên trong ngồi một chút, đồng thời ta còn có một số vấn đề hướng ngươi thỉnh giáo. Dĩ ra học yên tâm rất sâu, có chút Đường Chấn hiện tại không hiểu rõ vấn đề, nàng có lẽ sẽ hiểu rõ, dưới mắt có cơ hội tự nhiên muốn thỉnh giáo một phen. Dĩ thì không cự tuyệt, đi theo Đường Chấn đi về phía trước mặt phòng ốc. Lúc này ánh nắng vừa vặn, như là chăn lông xanh biết đồng cỏ mềm mại đẹp mắt, Đường Chấn dứt khoát theo chữ vật trang bị trong lấy ra cây dù châu ngồi, bày ra phía trên đồng cỏ. Thế giới này thì có chữ vật trang bị, chỉ là đa số tạo vật sư sử dụng thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng, kiểu dáng khác nhau, không gian bên trong thì không giống nhau. Chỉ là đại đa số đều chỉ có mấy mét khối không gian, với lại thu lấy thủ đoạn không giống nhau, cùng Đường Chấn chế tác chữ vật trang bị càng là hơn không cách nào đánh đồng. Dĩ thấy thế cười khẽ, đối Đường Chấn hỏi, ngươi trong chữ vật trang bị thì phóng những vật này, ngược lại là thật có chút ít vượt quá dự liệu của ta. Chẳng lẽ lại ngươi chữ vật trang bị không gian rất lớn, lớn đến ngươi có thể muốn bỏ cái gì vào thì giả trang cái gì? Ta chỉ là thích tại phong cảnh tú lệ chỗ ngồi xuống uống chén trà, cho nên thì mang theo trong người những vật này, thích hợp thư giãn một tí, kỳ thực không có gì chỗ xấu. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lấy ra pha trà khí cụ, thuần thục bày ra tới. Dĩ thấy thế liền đưa tay vô nhẹ trên người cánh chim điểu, sau đó chỉ thấy kia đôi cánh tự động chóc ra, rơi trên mặt đất lúc la lúc lắc. Làm phiền mọi người giúp ta chiếu khán một chút, đây là cánh chim điểu đồ ăn, đút cho nó mười mấy hạt là được rồi. Đối tỷ tỷ vẫy vẫy tay, Dĩ xuất ra một màu xanh biết cái bình, cười lấy đưa tới tỷ tỷ trong tay. Tỷ tỷ gật đầu tiếp nhận cái bình, mang theo đệ đệ đi đến chỗ rất xa, hiển nhiên là cấm kỵ nghe được Đường Chấn giữa hai người trò chuyện. Rất hiểu chuyện một nữ hài nhi, chính là số khổ một chút. Dĩ thở dài một hơi, chậm rãi làm được trên đế, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì? Hôm nay tâm tình tốt của ta, có thể cho ngươi đánh cái giảm còn 80 u. Chương 1799, pha trà đãi khách. Chương 1799, pha trà đãi khách. 2024-03-14 nghe được gì về sau, Đường Chấn nhẹ giọng cười một tiếng, khởi động trên lò lửa phù văn phát trận. Nhìn trên lò lửa lấp lóe phù văn, Dĩ tò mò đánh giá vài lần, vẫn cảm giác những phù văn này dường như rất thâm ảo, cùng tạo vật sư am hiểu phù văn hệ thống hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là đến từ có chút di tích, là thượng cổ tạo vật sư thứ gì đó, nếu là ra ra nhìn thấy lời nói, có thể năng lực nhận ra lai lịch. Dĩ ra ra thích nhất thu thập di tích vật phẩm, tốn hao tiền tài vô số, đến mức Đường Đường học viện viện trưởng thì thường là tiền tài sở không nhiễu. Đường Chấn không biết gì suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũng chậm rãi điều chỉnh hòa hợp, có vẻ mười phần đầu nhập. Có ánh ngọc hồ bên trong đá lạnh chậm rãi hòa tan, sau đó ngọc hồ mặt ngoài liền bị hàn khí nơi bao bọc, khiến người ta cảm thấy một tia mát mẻ. Tiểu này pha trà dùng đá lạnh đến từ nào đó vị diện, là Thánh Long Thành tu sĩ chuyên môn thu thập sau đưa cho Đường Chấn món quà, mà hắn thì vô cùng thích dùng loại này giá trị không ít đá lạnh pha trà. Dĩ mắt không chấp nhìn Đường Chấn làm việc, vẫn cảm giác đối phương khí chất có chút thần bí, trong mắt vẻ tò mò càng phát ra nồng đậm. Không bao lâu ngọc hồ mặt ngoài hàn khí hạ thấp, bọt nước bắt đầu quay cuồng, Đường Chấn lại lấy ra một cái xanh biếc nhánh cây, từ phía trên lấy xuống mấy cái giống như bích ngọc thông thấu lá cây. Dùng ngón tay xoa nhẹ mấy lần, đem lá cây ném vào ngọc hồ bên trong, rất nhanh một bình thủy cũng biến thành xanh biếc màu sắc. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị vô cùng hương trà tràn ngập ra, thấm vào ruột gan, dường như cơ thể đến linh hồn cũng trở nên thông thấu rất nhiều. Lấy ra hai con hỏa hồng sắc như là như bảo thạch cốc, Đường Chấn đem nước trà đổ vào trong đó, đưa đến Dĩ trước mặt. Loại trà này thủy đúng tu sĩ rất có chỗ tốt, ngươi có thể nhấm nháp một chút, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dì gật đầu nói tạ, nâng chung trà lên khẽ thưởng thức một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào hơi bỏng, chẳng qua thoáng qua thì trở nên mát lạnh vừa miệng, đồng thời hương trà đồ bền, như thanh tuyển cột rửa nhìn toàn thân. Dường như này một miệng trà uống hết, toàn bộ thân thể cũng nhẹ mấy cân, có loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Dì ra cảnh bất phàm, thưởng qua kỳ dị mỹ thực cũng là nhiều vô số kể, nhưng mà cùng loại kiểu này kỳ dị nước trà, lại là chưa bao giờ từng thưởng thức qua. Nay đường chấn là từ đâu lấy được đồ tốt, nếu như là tạo vật sư tác phẩm mới, chính mình không nên không chiếm được thông tin a. Dì trong lòng hoài nghi, trên mặt nhưng không có hiện lộ mảy may, vẫn như cũ môi anh đào hấp nhẹ, tỉ mỉ nhấm nháp. Đem một chén nước trà uống cạn về sau, dì quay đầu nhìn về phía đường chấn, dùng giọng thương lượng nói ra, ta vô cùng thích loại trà này thủy, nếu ngươi nguyện ý, có thể hay không trao đổi cho ta một ít. Gia gia của ta cùng phụ thân làm thí nghiệm lúc, cuối cùng sẽ thời gian rất lâu không ra khỏi cửa, khó tránh khỏi sẽ mỏi mệt thất thần, nếu có thể ở công tác trong quá trình uống như vậy một chén nước trà, hẳn là sẽ đối bọn họ rất có ích lợi. Tất nhiên nếu ngươi cảm thấy làm khó, cũng không cần ngại quá từ chối, ta cũng không muốn đoạt người chỗ yêu. Không sao, ta còn có một số. Đường Chấn gật đầu một cái, theo chữ vật trang bị trong lấy ra hai con hộp ngọc, bày ra tại dì trước mặt. Này bên trong chứa pha trà dùng cực địa băng thủy, còn có vừa nãy sử dụng trà diệp, tổng cộng có 30 phiến. Đã ngươi muốn biểu đạt hiếu tâm, ta tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Dì khoe miệng khơi mào một vòng mỉm cười, như là hoa tươi nở rộ, đối Đường Chấn hôn nhẹ gật đầu. Đường Chấn ngược lại là không có gì, ngược lại là bên cạnh tỷ đệ hai cái thấy vậy có chút thất thần, kia đệ đệ càng là hơn ánh mắt đăm đăm. Dì đưa tay phất qua hộp ngọc, nói khẽ, cảm ơn, chỉ là ta xưa nay sẽ không lấy không đồ của người khác, không bằng như vậy đi. Ngươi đang tạo vật học thượng có nghi vấn gì, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút gia gia của ta. Hắn giúp ngươi giải đáp một lần vấn đề, cất bước giá chính là 100 vạn kim tệ, không bằng ngươi hỏi nhiều mấy cái, đỡ phải chính mình lỗ vốn. Dì mặc dù nhanh muốn trở thành tam tinh tạo vật sư, nhưng mà cùng gia gia của nàng so sánh, hay là kém nhìn khoảng cách rất lớn. Do gia gia hắn giải đáp vấn đề, rõ ràng càng thêm công bằng cùng có thành ý. Đường Chấn những vật này vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, dì không nghĩ chiếm người tiện nghi, nhất là Đường Chấn tiện nghi. Có lẽ là lòng háo thắng ảnh hưởng, nàng theo bản năng không muốn để cho Đường Chấn xem nhẹ chính mình. Đường Chấn thì không miễn cưỡng, đồng giá trao đổi là tạo vật sư ở giữa quý củ, hắn cùng dì quan hệ bình thường, bây giờ không có thiết yếu đối với chuyện như thế này quá mức so đo. Nghĩ đến đây, Đường Chấn liền đem không hiểu rõ mấy vấn đề nói ra, cũng đúng thế thật hắn ở đây thí nghiệm bên trong gặp phải nan đề. Nghe Đường Chấn vấn đề, dì theo lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thậm chí có một tia nghe không hiểu cảm giác. Nàng khoảng cách tấn thăng tam tinh tạo vật sư chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà Đường Chấn lại ngay cả tạo vật sư tư cách đều không có đạt được, lẽ ra nàng không nên nghe không hiểu Đường Chấn nghi vấn. Nhưng mà sự thực hết lần này tới lần khác như thế, Đường Chấn một ít ý nghĩ nàng căn bản chưa từng nghe thấy, nhưng mà nghĩ kỹ phía dưới lại cảm giác rất có đạo lý. Gia Gia khích lệ quả nhiên không sai, cái này Đường Chấn xác thực rất không bình thường, đoán chừng Gia Gia nghe được hắn những lời này về sau, cũng sẽ tán thưởng không thôi. Dì có loại dự cảm, Đường Chấn thí nghiệm sợ là thật không đơn giản, thậm chí đã đạt tới hoặc vượt qua tam tinh tạo vật sư năng lực phạm chủ. Một khi thành công, có thể thì mang ý nghĩa hắn vượt qua cất bước giai đoạn, trực tiếp biến thành tam tinh tạo vật sư. Ý thức được điểm này, dì trong lòng vừa là hâm mộ lại là cảm thán, đồng thời còn có một tia đố kỵ. Hai người trò chuyện chừng nửa canh giờ, dì đứng dậy, nhẹ nhàng giãn ra một thoáng vòng eo. Vì mặc loại đó đặc thù bó sát người đồ bay, dì cơ thể đường cong hiện lộ không thể nghi ngờ, nhất là một đôi thẳng tắp chân dài cực kỳ dễ thấy. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc dài của nàng bên trên, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, phản xạ ra một tia hào quang màu tím, thấy vậy Đường Chấn trong lòng âm thầm tán thưởng. Có lẽ là lên trời sủng ái, mới sáng tạo ra dạng này tinh linh, mọi cử động dị thường chói mắt. Cảm tạ chiêu đãi của ngươi, thời gian không còn sớm, ta còn có thí nghiệm phải hoàn thành. Về phần vấn đề của ngươi, ta sẽ hướng gia gia của ta thỉnh giáo, đáp án ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Dì nói đến đây, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Gấp tiếp theo liền thấy lăn lộn trên mặt đất cánh chim điệu theo trên đồng cỏ nhảy dựng lên, vừa nhìn cánh nhỏ hướng nàng bay tới. Này cánh chim điệu trên người dì lúc lộng lẫy dường như thiên sứ, thế nhưng giờ phút này nhìn lên tới dường như là chỉ gà mái, phi hành lúc cũng là chồng chồng méo mó. Nhìn xem ngươi bẩn thỉu dáng vẻ, có phải hay không lại tinh địch? Nghe được dì về sau, cánh chim điệu cơ thể run rẩy, đem những kia vụn cỏ vứt bỏ về sau, như trang phục đem dì cơ thể nửa đây. Hai cánh triển khai run rẩy hai lần, dì đối tỷ đệ hai người mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, trong nháy mắt liền đã bay lên trời đi. Dì thực lực không bằng lãnh chúa cấp, cho nên không cách nào lầm không phi hành, cánh chim điệu hẳn là nàng phương tiện giao thông. Đợi đến dì sau khi rời khỏi, hai tỷ đệ thì đi tới, chuẩn bị giúp đỡ Đường Chấn thu thập cái bàn. Không cần làm phiền, ta tự mình động thủ là được rồi. Đường Chấn chỉ vào ngọc hồ bên trong trà còn sót lại thủy, đối hai tỷ đệ nói ra, các ngươi đều là người bình thường, những thứ này nước trà đúng chỗ tốt của các ngươi cực lớn, điểm uống hết đi. Đường Chấn tuyệt đối không phải nói ngoa, vì hắn đường đường giới chủ xuất ra đãi khách thứ gì đó, lại làm sao có khả năng là phàm phẩm, uống hết sau hoàn toàn có thể đưa đến tẩy tủy phạt cốt công hiệu. Tỷ đệ hai người sớm đã nhìn ra Đường Chấn không phải người bình thường, kia ngọc hồ đồ uống trà thì nhất định không phải phàm vật, tuy nói nước trà còn lại không nhiều, nhưng mà một người một chén nhưng cũng đầy đủ. Uống hết nước trà sau tắm rửa, sau đó cầm ta đưa cho ngươi tiền đi mua hai bộ quần áo, sau này liền đem nơi này trở thành nhà của mình, đừng có cái gì ngượng ngùng. Đường Chấn lấy ra một ngụm túi kim tệ, giao cho tỷ tỷ trong tay. Mua quần áo lúc tiện thể mua mấy ngày nay vật dụng, bao gồm đồ ăn một loại thứ gì đó, những thứ này trong nhà đều không có, tất cả đều cần hiện mua sắm. Ta làm thí nghiệm lúc sẽ cần thời gian rất lâu, có đôi khi còn có thể đi ra ngoài thật lâu, các ngươi không cần phải để ý đến ta, chỉ cần gìn giữ trong nhà sạch sẽ liền có thể. nếu có cái gì chuyện không giải quyết được, liền đợi đến ta quay về xử lý. Tỷ đệ hai người nghe vậy đồng thời gật đầu, sau đó đem ngọc hồ bên trong nước trà đổ ra, thận trọng uống một ngụm. Biểu tình khiếp sợ theo tỷ đệ hai người trên mặt hiện hiện, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, trên đời sẽ có thần kỳ như thế đồ uống, uống hết cũng cảm giác phải bay đến trên trời giống như. Không chần chờ chút nào, hai người đem nước trà uống một hơi cạn sạch, hồi lâu đều không có động địa phương, khắp khuôn mặt là dư vị nét mặt. Cảm tạ, tiêu giao các chủ chân vũ Z tuyệt thiên thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ thư hữu ủng hộ. Chương 1800, hắn làm sao còn không chết? Chương 1800, hắn làm sao còn không chết? 2024-03-14 sáng sớm ngày thứ 2 tiến đến lúc, Đường Chấn trực tiếp tiến về cửa học viện. Khi hắn đã đến chỗ cần đến lúc, đã có mấy người chờ ở nơi đó, bên cạnh còn có một đám hình dạng kỳ lạ quái điểu. Lui tới người đi đường tựa hồ cũng hiểu rõ kiểu này đại điểu lai lịch, cho nên cho dù là theo bên cạnh trải qua, thì tuyệt đối sẽ không quá nhiều dừng lại quan sát. Đường Chấn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, đi đến cửa học viện, chậm rãi bắt đầu đánh giá. Những thứ này quái điểu hình thể rất lớn, dáng vẻ cùng loại dị phần, nhưng mà rõ ràng càng cường tráng hơn, nên thuộc về có thể phụ trọng đi xa loại hình. Tại đây có chút lớn điểu ở giữa, còn có một tòa tạo hình kỳ lạ phòng, diện tích lớn khái có hơn 100 mét vuông. Mấy tên người mặc giáp nhẹ nam nữ đứng ở bên cạnh, đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, nhìn thấy Đường Chấn đến về sau, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại mấy giây. Chẳng qua khi Đường Chấn quá khứ lúc, bọn hắn lại đặt tầm mắt rời, giống như không thấy được hắn giống như. Đường Chấn thì không thèm để ý, chậm rãi đi đến kia tòa nhà trước mặt, cẩn thận quan sát tới. Nhà trang trí rất xinh đẹp, như là một tòa cỡ nhỏ cung điện, toàn thân đều là dùng một loại nhẹ mà cứng cỏi vật liệu gỗ chế tạo. Tại nhà chu vi, còn có từng cây thô to dây thường rủ xuống trên mặt đất, nhìn lên tới cứng cỏi dị thường. Nhà này phòng ốc nghĩ đến là sâu trên người đại điểu, dùng cho đảm nhiệm lữ khách quan thuyền, quả nhiên là cái suy nghĩ khác người sáng ý so sánh cưới lấy đại điểu thời màn trời chiếu đất, như vậy vô ý càng thêm dễ chịu, hành động cũng càng thêm tự do. Chỉ nghĩ muốn làm đến điểm này, đại điểu tính ổn định cùng tính cân đối nhất định phải khống chế tốt, có chút khác biệt, rồi sẽ dẫn đến tòa này nhà đung đưa trái phải, như là trong gió thuyền nhỏ giống như. Quả thực như thế, còn không bằng trực tiếp ngồi cưỡi đại điểu, như thế thì miễn đi rồi say sóng đau khổ. Về phần phòng nội bộ bài trí, đều bị mềm bao xử lý qua, với lại một mực cố định trên mặt đất, sẽ không tùy tiện di động. Cách làm này cũng là phòng ngừa xúc phạm tới hành khách, bằng không va chạm quan trọng bộ vị, không chừng rồi sẽ mất đi tính mạng. Sáng sớm thì dừng lại tại cửa học viện, bên cạnh còn có mấy kẻ mạo hiểm ăn mặc nam nữ, chắc hẳn là cái này chuyến này phải ngồi phương tiện giao thông. Đường Chấn ngồi qua cự long, thừa qua chiến hạm, quá khứ càng là hơn quen thuộc tại thuấn di đi đường, nhưng mà trước mặt kiểu này phương tiện giao thông lại là lần đầu cưới. Kiểu này lữ hành trải nghiệm, ngược lại cũng có chút có hứng. Ngay tại Đường Chấn dò xét nhà lúc, học viện bên trong lại có một đám người đi ra, đồng dạng đều là một thân giáp nhẹ áo choàng, tiêu chuẩn mạo hiểm giả cách ăn mặc. Đang trò chuyện mấy tên nam nữ thấy thế, ngay lập tức mặt lộ đủ cười, hướng phía bọn hắn phất phất tay. "Vì các ngươi đã tới, chúng ta lập tức lên đường đi, ta đều đã có chút không thể chờ đợi." Một nữ tử lớn tiếng nói, nhìn xem nét mặt của bọn hắn liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa ngày bình thường hết sức quen thuộc. Đường Chấn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện gì thì ở trong đám người, màu đen kim văn giáp nhẹ, nhường thân hình của nàng có vẻ thẳng mà thon dài. Trừ ra nàng bên ngoài còn có mấy tên nữ tính, chỉ là đại bộ phận đều là tạo vật sư học đồ, dung mạo mặc dù cũng không kém, lại căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Tạo vật sư ngược lại là thì có mấy tên, chẳng qua đều là nhất tinh tạo vật sư, mặc dù khuôn mặt nhìn lên tới cùng người trẻ tuổi không khác, nhưng mà tuổi tác so với gì lớn hơn rất nhiều. Tại đây và người bên trong, gì tạo vật sư đẳng cấp tối cao, với lại mọi người tựa hồ cũng lấy nàng cầm đầu. Cùng lúc trước mấy tên nam nữ lên tiếng chào hỏi, gì quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, khẽ gật đầu, giữa lông mày ngậm mỉm cười. Khang Chấn gật đầu đáp lại, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó không hề có trò chuyện. "Gì ngươi cũng tới, may mà ta không tới chậm." Một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến, sau đó chỉ thấy hôm qua đưa nước quả tên thanh niên kia đi tới. Bên cạnh còn mang theo hai tên dáng người cường tráng nam tử. Này hai tên nam tử ánh mắt như lao, cùng tạo vật sư khí chất không hợp nhau, phản phất là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Đường Chấn quét thanh niên kia một chút, nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, liền phản phất chuyện ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra giống như. Dì không có trả lời đối phương, mà là đối đồng bạn bên cạnh nói ra, hôm qua có bốn người muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, ta đã dựa theo giao ước thu lấy rồi bọn hắn 40 vạn kim tệ, sau đó rồi sẽ phân cho mọi người. Mọi người gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, không hề có quá mức bất ngờ. Kỳ thực chuyện này 10 phần bình thường, cùng hưởng tài nguyên vì chính mình sáng tạo lợi ích, bản này chính là trước đây thương lượng xong sự việc. Nếu di tích không có thu hoạch, chí ít còn có một bút thu nhập ngoại ngạch, tạo vật sư tốn hao quá lớn, xưa nay sẽ không bỏ lỡ kiếm lấy kim tệ cơ hội. Cùng lúc đó, ánh mắt của bọn hắn đảo qua Đường Chấn cùng tên thanh niên kia, hiểu rõ bốn người chính là lần này tham dự thăm dò mới đồng đội. Dì mang theo mọi người đi tới, chỉ vào thanh niên nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Hải Tờ Dùn, bên cạnh hai vị là hộ vệ của hắn. Mọi người thấy Hải Tờ Dùn cùng hắn hai tên thủ hạ, khẽ gật đầu. Đối với tên này thanh danh không tốt hoàn khố lại thiếu, mọi người cũng có ít nhiều nghe thấy. Tại xác nhận Hải Tờ Dùn thân phận trước tiên, mọi người liền đã đoán được hắn chuyến này ý đồ, hiển nhiên là vì tìm cơ hội tiếp cận nhỉ. Bằng không vì loại người này phong cách hành sự, như thế nào lại lựa chọn thăm dò di tích, đi tiếp nhận lữ đồ sóc này cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Trong đội ngũ không thiếu nam tính mặt lộ khinh thường cùng oán giận chi sắc, bọn hắn cũng đúng gì lòng có sở thuộc, bây giờ đột nhiên nhảy ra cái nhị thế tổ hành đao đái, tâm trạng sẽ tốt mới kỳ lạ. Hải Tờ Dùn nhìn hí mặt lộ mỉm cười, đồng thời bày ra bình dị gần gũi tư thế nói ra, mọi người tốt. Phụ thân ta là thành chủ, về sau có chuyện gì năng lực giúp được một tay, mọi người mặc dù cùng ta mở miệng. Hải Tơ Dùn mới mở miệng thì tự buộc thân phận, đây là hắn ưu thế lớn nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, phải thật tốt sử dụng. Trên thực tế gì cũng là bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân, không tiện đem quan hệ náo loạn đến quá cường, nếu không sẽ nhường ra hắn cùng phụ thân là khó. Nghe nói Hải Tơ Dùn là thành chủ nhi tử, nguyên bản đối với hắn có chút xem thường tạo vật sư học đồ nhóm, nét mặt ngay lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Thế giới này vì tạo vật sư vi tôn, muốn đảm nhận chức vị quan trọng, tạo vật sư thân phận nổi lên tác dụng rất lớn. Hải Tơ Dùn mặc dù là cái bất học vô thuật nhị thế tổ, thế nhưng cha của hắn lại là danh xứng với thực trung cấp tạo vật sư, tại tạo vật sư vòng tròn bên trong thì có rất lớn danh vọng. Thành chủ thân phận bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng mà đối phương trung cấp tạo vật sư thân phận, bọn hắn nhưng lại không thể không cho xem trọng. Hải Tơ Dùn nhìn thấy sắc mặt của mọi người có chỗ biến hóa sau khi, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, chính là ỷ vào phụ thân của mình, hắn làm lên chuyện đến mới biết không hề cố kỵ. Vẹn vẹn là bởi vì sợ Đường Trấn phá hoại kế hoạch của chính mình, hắn thì dám trực tiếp thuê sát thủ truy tung ám sát, với lại không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Không để ý đến âm thầm đắc ý Hải Tơ Dùn, Dĩ đưa tay chỉ nói với Đường Trấn, vị này tên là Đường Trấn, hắn đồng dạng là chúng ta học viện tạo vật sư học viên, chỉ là gia nhập học viện thời gian rất ngắn, đoán chừng tất cả mọi người chưa nghe nói qua tên của hắn. Mọi người theo Lôi Nhã chỉ điểm nhìn về phía Đường Trấn, trừ ra số ít mấy người gật đầu ra hiệu bên ngoài, còn lại đều là một bộ lạnh lùng nét mặt. Tạo vật sư cái nghề nghiệp này tỷ lệ đào thải rất cao, 9 thành 9 tạo vật sư học đồ, cuối cùng cả đời đều không thể tấn thăng làm chính thức tạo vật sư. Hôm nay hay là một học viện đồng học, có thể không bao lâu, đối phương rồi sẽ theo học viện ảm đạm rời khỏi. Đợi đến mấy chục năm sau đó, lẫn nhau ở giữa thân phận chênh lệch có thể giống như danh sâu, vĩnh viễn lại không có qua lại tiếp xúc có thể. Đã như vậy, cần gì phải đem tinh thần và thể lực lãng phí ở kiểu này vô dụng giao tế bên trên, trừ phi đối phương thật đáng giá đầu tư, cũng tỉ như gì cùng Hải Tơ Dùn. Trên một điểm này, tất cả mọi người cảm thấy Đường Trấn không bằng Hải Tơ Dùn, cho nên nét mặt lạnh lùng thì là chuyện đương nhiên tình. Ngược lại là một bên Hải Tơ Dùn đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm đứng ở nhà bên cạnh Đường Trấn, trên mặt nét mặt có chút dữ tợn. Chết tiệt kia năm cái gia hỏa đến cùng là thế nào làm việc cái này, Đường Trấn làm sao còn không chết? Hải Tơ Dùn trong lòng âm thầm chửi mắng, tức giận kia năm cái sát thủ không có thực hiện giao ước, nhường Đường Trấn lại xuất hiện tại trước mắt mình. Chẳng qua nghĩ lại, hắn lại tại đấy lòng âm thầm cười lạnh. Lần này bên cạnh mình mang theo hai tên hộ vệ, tất cả đều là thực lực vượt qua lãnh chúa cấp cao thủ. Đợi đến trong di tích sau đó, chính mình có rất nhiều cơ hội xử lý cái này gọi nhà của Đường Trấn băng. Chương 1801, Hải Tơ Dùn nưu đồ. Chương 1801, Hải Tơ Dùn nưu đồ. 2024-03-14. Hải Tơ Dùn trong lòng quyết định chủ ý, chờ đến di tích bên trong về sau, liền nghĩ biện pháp đem Đường Trấn xử lý. Vì Đường Trấn che đậy tu vi, cho nên trong mắt mọi người, hắn bất quá chỉ là cái tu vi 2-3 cấp phổ thông tu sĩ. Hải Tơ Dùn cũng là ý tưởng giống nhau, tại hắn nghĩ đến chỉ cần phái ra một gã hộ vệ, là có thể đem Đường Trấn dễ như trở bàn tay giải quyết. Đến lúc đó tùy tiện giả tạo một chút hiện trường, như vậy Đường Trấn rồi sẽ bị người trở thành chết bởi bất ngờ, với lại bảo đảm sẽ không có người truy đến cùng. Tại di tích thăm dò bên trong, thường xuyên sẽ ngoài ý muốn nổi lên thương vong tình huống, đối với loại chuyện này, tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Huống chi Đường Trấn một người cô đơn, liền xem như thật chết trong di tích, thì căn bản sẽ không có người quan tâm. Dương Dương đắc ý hay Tờ Dùn căn bản không biết, mình đã bị Đường Trấn đánh lên rồi tử vong nhãn hiệu, liền xem như hắn có bản lĩnh thoát khỏi thế giới này, thì căn bản là không có cách tránh né một tên cường giả giới chủ truy sát. Tốt, tất nhiên người cũng đã đến đông đủ, như vậy chúng ta thì ngay lập tức xuất phát. Dì đối mọi người nói một tiếng, đi đầu đi tới kia tòa nhà trong phòng, những người khác thì lục tục đi vào. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau, phụ trách điều khiển đại điểu ngự thú sư chia tay rồi một tiếng huýt sáo, gấp tiếp theo liền thấy những thứ này đại điểu đồng thời bố cánh, chậm rãi bay lên bầu trời. Lúc này có thể nhìn ra những thứ này đại điểu và hắn loài chim khác nhau, nguyên lai tại bụng của bọn nó lại có thể phun ra mạnh mẽ khí lưu, kéo lên chúng nó vững vàng dừng ở không trung. Đồng thời cánh của bọn nó thì tại nhẹ nhàng vỗ, đem phòng ốc chậm rãi kéo đến không trung, làm đã đến nhất định độ cao về sau, lại tại tuần thú sư khống chế hạ đi về phía trước vào. Tất cả quá trình bình ổn vô cùng, bên trong căn phòng hành khách thậm chí không có cảm thấy chút nào sốc này, nếu không nhìn ngoài cửa sổ lời nói, ai cũng biết lầm cho là mình còn đang ở địa diện. Đường Trấn yên tĩnh đứng ở cửa sổ, nhìn dưới chân dần dần biến mất thành thị, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Hắn đi qua quá nhiều thế giới, thì chứng kiến rất nhiều vị diện phồn hoa cùng hủy diện, với lại thân mình hay là phía sau màn người điều khiển. Thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ, yên tĩnh đứng ở không trung trong nhà, lặng lặng nhìn mênh mông bát ngát mặt đất. Mảnh thế giới này sinh cơ bừng bừng, dường như tràn đầy hy vọng cùng sức sống, mà lâu thành tu sĩ làm sự tình, lại vừa vặn là hủy diệt loại xinh đẹp này cùng hy vọng. Tất nhiên kiểu này hủy diệt cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là vì một loại khác cách thức, lại xuất hiện tại lâu thành thế giới. Chính là dựa vào kiểu này cướp đoạt phương thức, mới có thể lâu thành thế giới vô cùng cường đại, có rồi rộng lớn vô biên cương vực. Mặc dù đã là chiến khu chi chủ, nhưng mà Đường Trấn vẫn như cũ không biết, lâu thành thế giới rốt cục lớn bao nhiêu. Dòng giá hơn 3000 cái chiến khu, hắn hiện tại thì vẹn vẹn đi qua mấy cái mà thôi, hơn nữa còn là cưỡi ngựa xem hoa cái chủng loại kia. Nhìn từ góc độ này, lâu thành tu sĩ mang đến, kỳ thực chưa hẳn chính là hủy diệt. Bọn hắn tại hủy đi một vị diện đồng thời, cũng đồng dạng đang lợi dụng lực lượng bản nguyên, sáng tạo một thế giới mới. Theo tấn thăng làm giới chủ một khắc kia trở đi, Đường Trấn thì vẫn luôn có một loại cảm giác, kỳ thực lâu thành tu sĩ cuối cùng cảnh giới, chính là vì sáng tạo càng hoàn mỹ hơn giống loài mà nỗ lực. Chỉ có biến thành tạo vật chủ mới có thể hoàn thành này một mục tiêu. Có thể nếu là không có khổng lồ tu sĩ số lượng, không có lượng lớn tài nguyên cung cấp, muốn trở thành tạo vật chủ, quả thực là khó như lên trời. Có thể lâu thành thế giới chính là dùng loại phương thức này, cố gắng bồi dưỡng được tạo vật giả cấp bậc cường giả, mà sự thực cũng đã chứng minh, loại phương pháp này xác thực hữu hiệu. Lâu thành thế giới rộng lớn vô biên, rốt cục có bao nhiêu tạo vật chủ cấp bậc cường giả, Đường Chấn hiện tại cũng không hiểu rõ, nhưng mà chắc chắn sẽ không thiếu. Chẳng qua khi lâu thành tu sĩ biến thành tạo vật chủ về sau, có thể liền đem thoát khỏi tất cả gông cùm xiềng xích, chỉ là yên lặng đảm nhiệm một của chúng, cũng không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh. Trong đầu sinh ra ý nghĩ này về sau, Đường Chấn trong lòng khẽ động, dường như có cảm giác ngộ. Có thể lâu thành tu sĩ mục tiêu cuối cùng không phải hủy diệt, mà là sáng tạo thế giới hoàn toàn mới, trong lúc đó tất cả hủy diệt cũng đều là thực hiện mục tiêu thời ắt không thể thiếu một vòng. Mà mình bây giờ làm sự tình, vừa vặn cũng là vì rồi cái mục tiêu này mà nỗ lực. Mặc dù tạo vật sư tác phẩm không cách nào cùng tạo vật chủ đánh đồng, chưa hẳn sẽ chênh lệch rất nhiều, rốt cuộc bọn hắn cũng là tại sáng tạo đủ loại hoàn toàn mới giống loài. Đây là một khổng lồ quần thể, có được vô hạn tiềm năng, mà tạo vật chủ cái quần thể này, tất nhiên thưa thất mà cô đơn. Trong đầu suy nghĩ liên tục không ngừng tuôn ra, Đường Chấn trong lúc vô tình rơi vào trầm tư trạng thái, nguyên bản tiến triển chậm rãi tu vi, giờ khắc này vậy mà bắt đầu phi tốc tăng lên. Tốc độ tu luyện tăng tốc, có thể cùng hắn lúc này đột nhiên tuôn ra cảm ngộ liên quan đến. Cương giả giới chủ chỗ mi tâm tự thành thiên địa, phản phất sáng thế trước đó hỗn độn trạng thái, mà cảm ngộ chính là sáng tạo hoàn thiện thế giới này quy tắc cùng cơ sở. Theo mượn nhờ không ngừng cảm ngộ cùng hoàn thiện, ấn đường không gian tiểu thế giới cũng sẽ cùng thế giới chân chính càng phát ra tiếp cận. Làm cái này đặc thù thế giới triệt để thành hình này, cũng là Đường Chấn tấn thăng tạo vật chủ thời điểm. Giờ phút này nếu là lưu tâm quan sát Đường Chấn lời nói, rồi sẽ phát hiện trùng quanh thân thể hắn mơ hồ nhộn nhạo một tia kỳ lạ vật luật, dường như tràn đầy vô hạn sức sống. Nhưng nếu muốn cảm ngộ cùng phát hiện tiểu này đặc thù vật luật, thì cần muốn đầy đủ cảnh giới cùng cơ duyên, kẻ vô duyên cho dù là nhìn thấy thì cuối cùng rồi sẽ không thu hoạch được gì. Lúc này khắp phòng hành khách bên trong chỉ có Duy phát hiện Đường Chấn dị thường, nàng mắt không chấp nhìn Đường Chấn, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng cảm giác lúc này Đường Chấn vô cùng không thích hợp, mặc dù người thì đứng ở phía trước cửa sổ, lại giống như cùng thế giới này còn cách cực xa. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, dường như là ở trong trời đêm nóng nhìn tinh thần, mặc dù sáng ngời đang ở trước mắt, nhưng mà người vĩnh viễn không cách nào đưa tay chạm đến. Lẽ nào hắn ở đây tu luyện đặc thù nào đó công pháp, cho nên mới sẽ cho người ta kiểu này kỳ lạ cảm giác, dường như chỉ cần nhìn một chút thì không thể rời đi tầm mắt. Dì trong lòng âm thầm hoài nghi, mặc dù cảm giác được dị thường, nhưng mà vì cảnh giới cùng tu vi nguyên nhân, nàng căn bản là không có cách đã hiểu loại hiện tượng này rốt cục ý vị như thế nào. Đợi đến cảnh giới của nàng đầy đủ cao lúc, liền sẽ rõ ràng Đường Chấn lúc này trạng thái ý vị như thế nào, thì chắc chắn biết thêm không ít. Ngay tại Dì mắt không chấp nhìn Đường Chấn lúc, Hải Tự Dùn thì đang nhìn nàng, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Chăm chăm vào Dì nhìn xem trong chốc lát về sau, Hải Tự Dùn đưa mắt nhìn sang Đường Chấn, trong mắt sát ý càng đậm. Nếu như không phải hiện tại không tiện động thủ, hắn hận không thể trực tiếp sai người đem Đường Chấn không trung ném xuống, sau đó ngã thịt nát xương tan. Lúc này hắn đã xác định, Dì nhìn xem Đường Chấn ánh mắt sắc thực và người khác nhau, loại cảm giác này nhường hắn dị thường ghen ghét xấu hổ. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đạt được qua loại đãi ngộ này. Nữ nhân đang chết, ngươi là ta Hải Tự Dùn chuyên thuộc phẩm, nếu ai dám cùng ta đoạn, ta thì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Hải Tự Dùn con mắt có hơi nhất chuyển, đối hộ vệ bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nói nhỏ vài câu. Tên hộ vệ kia đi theo Hải Tự Dùn nhiều năm, tự nhiên đã hiểu tính toán của đối phương, âm thầm gật đầu sau đó, liền hướng phía Đường Chấn vị trí tới gần. Lúc trước vì để tránh cho bực mình, cho nên nhà cửa sổ bị mở ra mấy phiến. Trong đó một cánh cửa sổ vừa vặn thì trước mặt Đường Chấn. Cửa sổ không phải đặc biệt lớn, lại đủ để cho người thân thể trôi qua. Ngay tại tên hộ vệ kia tới gần Đường Chấn đồng thời, một tên hộ vệ khác âm thầm ra tay, dùng tinh thần lực kích thích đang phi hành đại điểu. Nguyên bản vững vững vàng vàng phong ốc đột nhiên run rẩy, mà tới gần Đường Chấn tên hộ vệ kia, liền phảng phất chết cân đối bình thường, hướng phía Đường Chấn bóng lưng nào qua. Chỉ cần chạm đến Đường Chấn cơ thể, hắn liền có thể dùng xảo kính đem Đường Chấn đẩy ra cửa sổ, từ trên không trung rơi xuống địa diện. Nếu Đường Chấn chỉ là một tên 2-3 cấp tu sĩ, theo loại độ cao này quẳng xuống mặt đất, tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một màn này nhìn lên tới dường như là trùng hợp, cho nên cho dù là Đường Chấn theo không trung rơi xuống, thì căn bản sẽ không có người hoài nghi cái khác, nhiều lắm thì đem nó trở thành bất ngờ. Liền xem như có người phát hiện không hợp lý, thế nhưng thân phận của mình còn tại đó, lại có ai dám nhảy ra chỉ trích chính mình, nói hắn cố ý phái thủ hạ ám hại Đường Chấn. Loại chuyện này căn bản không thể nào xảy ra, không có người biết, nguyện ý vì một người chết mà đắc tội hắn vị thành chủ này nhi tử. Dường như tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng lại tại tên hộ vệ kia sắp chạm đến Đường Chấn lúc, đã thấy thân thể hắn nhẹ nhàng uốn éo, tránh đi đối phương đánh lén. Chuẩn bị ám hại Đường Chấn hộ vệ kinh hô một tiếng, thoáng qua theo cửa sổ ngã ra ngoài, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ tiêu giao các chủ thí thần vong thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1802, trăm ngàn chỗ hở chương 1802, trăm ngàn chỗ hở 20240314 bỗng nhiên phát sinh biến cố, ngay lập tức kinh động đến trong phòng hành khách. Đến cùng là thế nào chuyện, tại sao có thể có người theo cửa sổ rơi xuống? Phụ trách điều khiển đại điểu tuần thú sư sắc mặt tái nhợt, có người tại hắn phương tiện giao thông trên xảy ra chuyện, này tuyệt đối sẽ để danh dự của hắn giảm bớt đi nhiều. Huống chi những thứ này hành khách cũng đều không phải là người bình thường, nếu quả thật muốn bồi thường, đoán chừng chính là táng ra bại sản hắn thì không thường nổi. Đụng tới chiếm lấy một ít gia thuộc, trực tiếp nhường hắn đền mạng, đến lúc đó hắn lại nên làm thế nào cho phải? Tuần thú sư nghĩ đến đây, tinh thần trở nên hoảng hốt, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vội vàng hảo hảo khống chế đại điểu, nếu tái xuất rồi những chuyện khác, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nhìn thấy tuần thú sư dáng vẻ về sau, một tên tạo vật sư nghiêm nghị giống to, đưa hắn theo trong lúc miên man suy nghĩ triệt để bừng tỉnh. Từ dưới đất nhảy lên một cái, tuần thú sư vội vàng về đến cương vị của mình, một bên tiếp tục thao túng đại điểu phi hành, một bên lưu ý quan sát cửa sổ chỗ tình huống. Những hành khách khác thì sôi nổi tiến lên trước, nhìn cái đó chật hẹp cửa sổ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không ít người trong lòng thầm than, rơi xuống ra hỏa thực sự không may, nhỏ như vậy cửa sổ lại cũng có thể chen đi ra. Chẳng lẽ lại là người kia cố ý tìm chết, bằng không tại sao lại sẽ xảy ra chuyện như vậy? Mau nhìn xem, trong đội ngũ rốt cục ít ai, có biện pháp nào không tiến hành cứu viện? Một tên tạo vật sư học đồ la lớn, đồng thời tầm mắt đảo qua mọi người, muốn nhìn một chút rốt cục là ai rơi xuống. Bên cạnh Hạt Tợ run mắt choáng váng, hắn vốn cho là rơi xuống sẽ là Đường Trấn, làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ là hộ vệ của mình rơi xuống. Chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, kết quả hết lần này tới lần khác gây ra rủi ro, Hạt Tợ run không tức giận mới là lạ. Thực sự là thành sự không có bại sự có thừa rất rưởi, thậm chí ngay cả này ít chuyện cũng làm không xong, nhìn ta quay đầu sao thu thập ngươi. Hạt Tợ run trong lòng thầm mắng một tiếng, đúng lúc này con mắt hơi chuyển động, đối bên người một tên hộ vệ khác thì thầm vài câu. Ta biết là người nào, là cùng theo Hạt Tợ run tên hộ vệ kia, chúng ta nơi này chỉ có hắn không thấy. Lúc trước kiểm kê nhân số tạo vật sư học đồ la lớn, bên cạnh mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía đứng ở một bên Hải Tờ Dùn. Hải Tờ Dùn cũng phối hợp nhìn làm ra kinh ngạc nét mặt, dường như không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chỉ gặp hắn một bước xa vọt tới trước cửa sổ, mang trên mặt vẻ mặt lo lắng, không ngừng xuống dưới quan sát. Tình cảnh này cực kỳ giống một quan tâm thuộc hạ tốt lão bản. Mọi người thấy thế, trong lòng càng là hơn cảm thấy kỳ lạ. Kia cửa sổ lúc này chỉ mở ra một nửa, Hải Tờ Dùn đem đầu vươn đi ra cũng tốn sức, tên hộ vệ kia là thế nào rơi xuống? Chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ hắn làm sao lại như vậy rơi ra đi? Giả sử thì chết như vậy, để cho ta sao cùng người nhà của hắn bàn giao a? Hải Tờ Dùn trong giọng nói tràn đầy tự trách, liền phảng phất trí thân hảo hữu xảy ra chuyện rồi bình thường, không ngừng than thở. Hải Tờ Dùn vừa dứt lời, hắn một tên hộ vệ khác lại đột nhiên nhìn về phía Đường Trấn, dùng phẫn nộ giọng nói nói ra, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi đang dở trò, bằng không đồng bạn của ta không thể nào theo cửa sổ rơi xuống. Nghe được tên hộ vệ kia lời nói, mọi người lại là đồng loạt nhìn về phía Đường Trấn, ánh mắt bên trong thì mang theo một tia đề phòng. Không cần biết ngươi là người nào, nhưng mà chỉ cần ngươi thương hại đồng bạn của ta, ta thì tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Tên hộ vệ kia nói đến đây, muốn đúng Đường Trấn phát động công kích, đồng thời trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn sát thái. Trước mặt mọi người giết người, dường như cũng không thỏa đáng, hộ vệ thì không có ý định ở chỗ này giết chết Đường Trấn. Vì thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể dùng ám kính phá hoại Đường Trấn cơ thể, lưu lại vĩnh viễn không cách nào khép lại thương tích. Điều này làm hại sẽ đem Đường Trấn triệt để hủy đi, phải biết tạo vật sư không chỉ cần có tri thức, cũng đồng dạng cần đầy đủ tu vi. Đầy đủ thực lực cường đại, có thể giúp bọn hắn hoàn thành lâu dài thí nghiệm, tránh vì thể lực chống đỡ hết nổi mà có thể thí nghiệm bị ảnh hưởng. Thứ hai có thể đạt được kéo dài sinh mệnh, có thể bọn hắn có thể có đầy đủ thời gian theo đuổi tạo vật sư cảnh giới cao hơn. Mắt thấy tên hộ vệ kia muốn vọt tới Đường Trấn trước mặt, Hải Tờ Dùn trong lòng mừng như điên, ngực có một loại không đè nén được tâm trạng sắp phát ra. Hắn thích nhất nhìn thấy địch nhân của mình tiếp nhận đau khổ cùng tra tấn, cái loại cảm giác này nhường hắn không cách nào tự kiềm chế, đây nuốt cấm dược còn muốn đã nghiền. Với lại cái đó gọi là nhà của Đường Trấn băng lại còn không tránh cung né, đoán chừng đã bị hộ vệ của mình khí thế sợ choáng váng. Dừng tay. Nghe được này đột nhiên vang lên âm thanh, luật tức giận đến kém một chút nhảy dựng lên, rốt cục là cái nào mắt không mở ra hỏa, cũng dám hỏng chuyện tốt của mình. Chẳng qua khi hắn trông thấy ngăn tại hộ vệ thân ảnh trước mặt lúc, nguyên bản hơi kém thốt ra chửi mắng, lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Ngăn trở hộ vệ không phải người khác, chính là lúc trước giữ im lặng Nghi. Hải Tờ Dùn hộ vệ thì hiểu rõ gì thân phận, hiểu rõ một khi nếu là xúc phạm tới nàng, ngay cả Hải Tờ Dùn cũng không chịu nổi loại hậu quả này. Đến lúc đó vì cho nhà của Nghi người một câu trả lời, khẳng định sẽ đem hắn đẩy ra làm dê thế tội, 80-90% sẽ mất đi tính mạng. Chính là có này cố kỵ, hộ vệ kia mới quả quyết đình chỉ công kích, sau đó chờ đợi Hải Tờ Dùn chỉ thị. Dĩ ngươi tại sao muốn ngăn lại hộ vệ của ta? Chuyện này rất có thể chính là hắn làm, ta nhất định phải cho hộ vệ của ta đòi một lời giải thích. Nghe được Hải Tờ Dùn lòng đầy căm phẫn gầm nhẹ sau đó, Lôi Nhã chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia mười phần thanh tịnh, dường như đã nhìn thấu trong lòng của hắn bất thiện. Chuyện này còn chưa hiểu trước đó, không muốn lung tung oan uổng người khác. Dĩ nói xong câu đó về sau, quay đầu nhìn về phía tên hộ vệ kia, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, ngươi xác định tận mắt thấy, đồng bạn của ngươi là Đường Trấn đẩy xuống? Tên hộ vệ kia nghe vậy, do dự một chút về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn có thể không dám hứa chắc vừa nãy không ai nhìn thấy cửa sổ một màn, nếu lúc này một mực chắc chắn là Đường Trấn làm kia khó tránh khỏi sẽ cho người xem thấu âm mưu. Đến lúc đó chỉ cần người chứng kiến nói cho gì tình hình thực tế, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ tính tới Hải Tợ Dùn trên đầu, cho rằng là Hải Tợ Dùn cố ý sai sự tìm cớ. Dĩ nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đều không thể xác định là Đường Trấn làm vậy thì tại sao như vậy hùng hổ do người, vừa ra tay chính là muốn nhân mạng công kích. Hộ vệ hừ lạnh một tiếng, lại cũng không trả lời gì vấn đề. Hải Tợ Dùn thấy gì thay Đường Trấn ra mặt, trong nội tâm hận đến phải chết, nhưng mà mặt ngoài nhưng lại không thể không hòa giải. Mặc dù chuyện này có thể là hắn làm nhưng mà ngươi cũng không thể xúc động như vậy, có thể hắn thì không phải cố ý. Hải Tợ Dùn những lời này là đúng hộ vệ kia nói, thế nhưng lời trong lời ngoài ý nghĩa, nhưng như cũng nhận định là Đường Trấn gây nên. Đường Trấn đứng ở bên cạnh, mà không thay đổi nhìn luật cùng hắn hộ vệ biểu diễn, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Mấy tên này thật chứ tìm đường chết, vốn muốn cho bọn hắn sống lâu một lúc, ai ngờ nghĩ lại chủ động trêu chọc đến trên đầu mình. Đã như vậy, chính mình bao nhiêu muốn tỏ vẻ một chút, để bọn hắn hiểu rõ trêu chọc một tên giới chủ là kết cục gì. ngươi nói hộ vệ của ngươi là ta làm xuống dưới, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hộ vệ của ngươi là tu vi gì? Nghe được Đường Chấn lời nói, Hải Tự Dùn nói thầm một tiếng không ổn, hắn vẫn thật là không để ý đến chuyện này. Đường Chấn biểu hiện ra tu vi chẳng qua tam cấp, thế nhưng hộ vệ của hắn lại là thực sự thất cấp tu sĩ, cũng coi là trong thành có ít cao thủ. Một tên thất cấp tu sĩ, bị một tên thực lực không bằng tam cấp tu sĩ cứng rắn đẩy ra cửa sổ, dù thế nào cũng không thể nào nói nổi. Dường như là một tên vừa đầy tuổi tròn nhi đồng, vung lên trăm cân đại truy truy đánh tráng hán, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi đám người nghe được Đường Chấn về sau, thì đồng thời phản ứng, sau đó nhìn về phía Hải Tự Dùn chủ tớ trong ánh mắt, nhiều một tia ý vị thâm trường trào phúng. Đôi này chủ tớ quả nhiên hèn hạ, lại dùng loại thủ đoạn này đi mưu hại người khác. Đầu tiên là cố ý giả vờ bị đẩy ra cửa sổ, đúng lúc này thì coi đây là lấy cớ để tìm cớ. Nếu như không phải gì kịp thời ngăn lại lời nói, đoán chừng lúc này Đường Chấn đã bị tên hộ vệ kia gây thương tích. Mặc dù Đường Chấn có phải bị thương, cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng loại chuyện này lại làm cho người cảm thấy buồn nôn. Di tích thám hiểm đoàn đội chú trọng nhất đoàn kết, nghĩ đến chỗ này được muốn cùng tiểu này người âm hiểm qua lại hợp tác, lại luôn là cảm giác có chút không đúng tâm. Lỡ như hắn tính toán hết Đường Chấn sau đó, lại đem mục tiêu chuyển hướng chính mình, đây mới thực sự là phiền phức, không chừng rồi sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Chương 1803, tìm đường chết tiểu năng thủ. Chương 1803, tìm đường chết tiểu năng thủ. 2024-03-14 cảm nhận được trong phòng bầu không khí biến hóa, Hải Tự Dùn tức giận đến trong lòng thầm mắng, không ngờ rằng sự việc thế mà lại phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Những người khác nghĩ như thế nào nghi ngờ đều không để ý, liền sợ gì thì trong lòng nhận định, chuyện này là bị hắn sai xử. Kể từ đó lời nói, tất nhiên sẽ giảm xuống gì đối với hắn điểm ấn tượng. Cái này Hải Tự Dùn cũng là tự mình đa tình, gì theo lệ phép đáp lại, hắn thấy lại là quan hệ tiến bộ biểu hiện. Trên thực tế tại gì trong mắt, Hải Tự Dùn người này âm hiểm dâm tà, làm việc hèn hạ, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Cho tới nay đều là Hải Tự Dùn quân quyết chặt lấy, gì cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không cùng hắn có chỗ tiếp xúc. Liền xem như có điểm ấn tượng, đoán chừng cũng đã phụ đến hải câu bên trong, tùy tiện một người đi đường cũng so với hắn điểm ấn tượng cao. Hải Tự Dùn hạ quyết tâm, không thể mặc cho sự việc phát triển tiếp, thế là cười khan một tiếng nói ra, đoán chừng là của ta tên hộ vệ kia uống nhiều rượu quá, cho nên mới sẽ dưới chân không vững, theo cửa sổ rơi mất ra ngoài. Tất nhiên vì ngươi cho rằng không có quan hệ gì với người nọ, như vậy chuyện này còn chưa tính. Tìm cho mình lối thoát đồng thời, Hải Tự Dùn còn tiện thể bán gì một tân tình, tỏ vẻ là xem xét tại trên mặt của nàng, mới sẽ không truy cứu việc này. Gì giống như không nghe được bình thường, mà là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hộ vệ của ngươi là thất cấp tu sĩ, hoàn toàn có thể làm được ngự không mà đi, cho nên cho dù là lại cao hơn chỗ rơi xuống, thì tuyệt đối sẽ không ngã chết đi. Bên cạnh mọi người nhẹ nhàng gật đầu, này cũng một sự thật, nếu không phải muốn tiếp thân bảo hộ Hải Tự Dùn, này hai tên hộ vệ hoàn toàn có thể ở bên ngoài một mình phi hành đi đường. Đã như vậy, liền xem như rớt xuống ngoài cửa sổ lại có thể thế nào. Trong lòng âm thầm khinh bị rồi Hải Tự Dùn một phen, nếu quả thật nghĩ tính toán người lời nói, vì sao không chính mình tự thân lên tràng, kết quả làm điều này trăm ngàn chỗ hở ngu chiêu. Nếu không phải Hải Tự Dùn là thành chủ nhi tử, đoán chừng lúc này đã có người nhảy ra, đưa hắn mắng cầu hết lâm đầu. Vì cái khác mấy tên người theo đuổi trong lòng mừng thầm, chuyện này có thể nói hung hăng đánh Hải Tự Dùn mặt, bẽ mặt quả thực ném về tận nhà rồi. Vì hắn trong truyền thuyết tính cách, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đường chấn phiền phức. Vì lúc trước thái độ đối Đường Chấn, đồng dạng nhường mấy tên người theo đuổi trong lòng khó chịu, nếu Hải Tự Dùn có thể đem Đường Chấn lấy đi lời nói, bọn hắn tự nhiên sẽ giơ hai tay chào mừng. Vốn cho là sự việc hoàn tất, thế nhưng Đường Chấn lại không dự định tùy tiện buông tha Hải Tự Dùn. Đầu tiên là mướn người truy sát, vừa mới lại cố gắng đem chính mình đẩy ra cửa sổ, đồng thời ngắt lời rồi chính mình cảnh giới càng nộ, đơn giản chính là tội không thể tha. Thì may mắn Đường Chấn muốn tận lực gìn giữ khiêm tốn, bằng không chỉ bằng vào Hải Tự Dùn làm những sự tình kia, Đường Chấn hiện tại có thể đổ hắn cả nhà. Con không dạy lỗi của cha, nay Hải Tự Dùn âm hiểm như thế hèn hạ, đoán chừng phụ thân của hắn thì mạnh không đến ở đâu. Thân làm đứng đầu một thành, làm sao có khả năng không biết được con trai mình hành vi, nhưng hắn lại vẫn cứ một vị dung túng. Quá khứ bắt nạt người khác, đối phương đấu không lại hai cha con này, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Nhưng hôm nay chọc tới Đường Chấn, tương đương với động thủ trên đầu thái thuế, chỉ có thể nói là bọn hắn báo ứng đến rồi. Ngươi cảm thấy tên hộ vệ kia sẽ quay về sao? Ta ngược lại thật ra cho là hắn sẽ không trở về. Giọng Đường Chấn vang lên lần nữa, lại phủ định rồi dí lời nói mới rồi, dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, tất nhiên giả bộ như bị người đẩy tới cửa sổ, lại làm sao lại bay trở về, như thế chẳng phải là lòi rồi. Đường Chấn nói đến đây, người lấy nhìn về phía Hải Tự Dùn. Hải Tự Dùn tiên sinh, ta nói có đúng hay không? Nghe được Đường Chấn lời nói, Hải Tự Dùn sửng sốt một chút, trong lòng cũng cảm giác có chút không đúng. Hộ vệ của mình rơi xuống lâu như vậy, lẽ ra cũng có thể bay trở về rồi, thế nhưng sao như thế hồi lâu nhưng không thấy tung tích? Chẳng lẽ lại hắn thật rất xuống địa diện, bị trực tiếp té chết? Hết lần này tới lần khác khả năng này cứ thấp, dường như là con cá bị dìm nước giống như chết, nghe càng giống là một chuyện cười. Một tên hộ vệ khác cũng ý thức được rồi không thích hợp, vội vàng thăm dò nhìn về phía cửa sổ, thế nhưng mênh mông trên bầu trời, nào có chính mình đồng bạn ảnh tử. Vung ra tinh thần lực cảm ứng một phen, lại đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, liền phảng phất rơi xuống tên hộ vệ kia đột nhiên mất tích giống như. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao hắn vẫn chưa về? Hải Tự Dùn trong lòng sinh nghi, lần nữa đánh giá Đường Chấn hai mắt, luôn cảm giác chuyện này có thể cùng hắn có quan hệ. Những người khác lại nghĩ Đường Chấn lời nói, kết hợp với tên hộ vệ kia chậm chạp chưa có trở về sự thực, càng phát ra kết luận Hải Tự Dùn chính là muốn vu hãm người khác. Bằng không một khi không có gì ra mặt sự việc xảy ra, Đường Chấn bị người gây thương tích, tên hộ vệ kia sau khi trở về, Hải Tự Dùn lại đặt giải thích như thế nào? Hải Tự Dùn cũng nghĩ đến điểm này, mặt bị tức đến đỏ bừng, nhìn về phía Đường Chấn thời nét mặt cũng có chút vặn mèo. Nếu như không phải Đường Chấn hai câu này, việc này cũng liền bị nhẹ nhàng bỏ qua, quyền đường chưa từng xảy ra. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, hắn thành trong mắt mọi người âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, đây tuyệt đối không phải Hải Tự Dùn kết quả mong muốn. Quả thực như thế, vậy kế tiếp còn thế nào cùng gì ở chung, còn không phải bị nàng khắp nơi đề phòng. Thật không dễ dàng mới được ở chung cơ hội, Hải Tự Dùn đã xin thể muốn thừa cơ cầm xuống Hy, lại há khẳng nhường Đường Chấn tùy tiện phá hoại. Mặc dù trong lòng hận không thể đem Đường Chấn tiên đao vào quả, nhưng bây giờ hắn nhưng như cũng phải nhận xuống dưới, vì gì ngay tại bên cạnh, hắn căn bản là không có cách động thủ. Con mắt hơi chuyển động, Hải Tự Dùn đột nhiên từ trong túi lấy ra giống nhau vật phẩm, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Hộ vệ của ta đã cho ta phát tới thông tin, nói hắn mới vừa rồi là chính mình bay ra ngoài bởi vì hắn tại mặt đất phát hiện một loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Cơ hội chớp mắt là qua, hắn không kịp cùng ta chào hỏi, liền trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này hắn đang thu thập vật liệu, tạm thời không thể cùng chúng ta đồng hành, để cho chúng ta không cần còn hắn. Hải Tự Dùn nói đến đây, đối gì nói ra, đây chỉ là một hiểu lầm, cũng trách hộ vệ của ta quá mức xúc động, không có làm rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Hắn cũng là lo lắng đồng bạn, cho nên mới sẽ như thế, hy vọng mọi người có thể lý giải. Nói xong câu đó về sau, Hải Tự Dùn thì lại lần nữa ngồi về trên ghế, đối với vừa nãy hộ vệ mình cố gắng công kích Đường Chấn sự việc, lại cố ý ngậm miệng không nói. Tên hộ vệ kia lại lạnh lùng quét Đường Chấn một chút, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, không còn nghi ngờ gì nữa tại hắn cùng Hải Tự Dùn trong mắt, cũng không có đem Đường Chấn để vào mắt. Thực lực thấp, không có thân phận hiển hách gì, cho dù là khinh ngươi nhục ngươi lại như thế nào. Lần này là vận khí tốt, đợi đến lần tiếp theo, nhìn xem còn có ai thay ngươi ra mặt. Bất kể Hải Tự Dùn hay là hộ vệ của hắn, đều cho rằng Đường Chấn là bởi vì gì mới tránh được một kiếp, trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. Hai người này làm sao biết, nếu không phải gì ngăn cản, lúc này chết mất không phải Đường Chấn, mà là hai người bọn hắn cái tìm đường chết tiểu năng thủ. Về phần lúc trước rơi xuống tên hộ vệ kia, lúc này cũng sớm đã rơi trên mặt đất, triệt để quẳng thành một đống thịt nát. Tên hộ vệ kia cố gắng tính toán Đường Chấn như thế nào lại dễ tha hắn, tại đem nó đẩy ra cửa sổ đồng thời, Đường Chấn liền đã cầm giữ hắn tất cả tu vi. Theo cửa sổ rơi sau khi ra ngoài, tên hộ vệ kia sửng sốt một chút, sau đó liền chuẩn bị ngự không mà đi. Kết quả lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thân thể hắn liền phảng phất rót đầy cát đất, căn bản điều động không được một tơ một hào năng lượng tiên điện. Phát hiện tu vi của mình bị phong ấn, hộ vệ trong lòng hoảng sợ dị thường, đang ở thiên không thời xuất hiện loại tình huống này, đơn giản chính là muốn mạng người. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể ở không trung không ngừng kêu to, hy vọng đồng bạn của mình có thể nghe được cũng giải cứu chính mình. Hô hồi lâu không người đáp lại, hộ vệ này trong lòng đã bị tuyệt vọng lấp đầy, đồng thời trơ mắt nhìn chính mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Tại rơi xuống địa diện trước đó, trong đầu của hắn bên trong lại đột nhiên hiện ra Đường Chấn ảnh tử. Tựa hồ tại chính mình cố gắng tính toán hắn lúc, đối phương sớm có cảm giác, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Loại đó nụ cười dường như rất quen thuộc, dường như là nhân loại tại đối mặt công kích mình sâu kiến lúc, nhấc chân đem nó nghiền thành bột phấn thời đùa cợt. Hắn có thể chính là không biết lượng sức sâu kiến, mà nhìn lên tới thực lực nhỏ yếu Đường Chấn, kỳ thực chính là một đầu khoác lên ngụy trang khủng bố cự long. Hai tờ dùn thiếu gia chọc dạng này người, không chỉ là hố chính mình, chỉ sợ cũng ngay cả gia tộc của hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa một lần, hắn xin thể liền xem như ngắt lời đôi chân của mình, thì tuyệt đối sẽ không trêu chọc cái đó vô cùng thần bí thanh niên. Đúng lúc này, hộ vệ cảm giác được một hồi to lớn lực trùng kích truyền đến, cơ thể bị va chạm được chia năm xẻ bảy. Trước mặt bỗng nhiên tối đen, lưu lại ý thức triệt để tiêu tán. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1804, Hải Để Đại Lục chương 1804, Hải Để Đại Lục 202404 Hải Tự Dùn không biết phát sinh ở hộ vệ mình trên người sự việc, bằng không vì hắn tham sống sợ chết tính tình, khẳng định sẽ lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Liền xem như muốn tính toán Đường Chấn, cũng sẽ không xuất đầu lộ diện, mà là trốn ở phía sau màn đùa giỡn thủ đoạn. Đáng tiếc hắn cũng không biết sự thật thật giống, chỉ có thể ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, ngay cả hắn cha ruột cũng cứu không được. Lúc này trong phòng đã khôi phục lại bình tĩnh, vì Hải Tự Dùn vừa nãy giải thích, mọi người cũng liền quyền đương một hồi trò khơi hải. Rốt cuộc việc không liên quan đến mình, với lại Hải Tự Dùn bối cảnh bất phàm, ai cũng không muốn nhiều gây chuyện. Kỳ thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hải Tự Dùn là cố ý gây phiền toái cho Đường Chấn, mà cái đó gọi Đường Chấn thanh niên, dường như cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đường Chấn, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện nói với ngươi. Di chào hỏi Đường Chấn, mời hắn đi vào góc chỗ trên một cái bàn, qua lại đối mặt mà ngồi. Mọi người thấy thế sôi nổi quăng tới ánh mắt tò mò, Hải Tự Dùn càng là hơn tức giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng mà vì sự tình vừa rồi, hắn căn bản không tiện mở miệng nói chuyện. Đường Chấn không có từ chối, trong lực đặc muốn ăn thịt người ánh mắt bên trong, đi đến phía trước bàn. Vậy ngươi nói lên những vấn đề kia, ta đã hỏi ra, hắn ở đây giải đáp đồng thời, cũng đúng ý nghĩ của ngươi đại thêm tán thưởng. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, sau này nếu lại có vấn đề tương tự, có thể trực tiếp hướng hắn thỉnh giáo, mà không phải thông qua ta đến hỏi. Đây cũng là vì ra thả ra thiện ý, hắn ở đây phát hiện Đường Chấn có tạo vật sư phương diện thiên phú, với lại ý nghĩ rất có ý mới về sau, liền chuẩn bị thông qua loại phương thức này tới gần khoảng cách quan sát. Đường Chấn không có từ chối, về mặt tu vi, có thể hắn năng lực nghiền ép vị diện này 9/9 tu sĩ, nhưng mà tại tạo vật học phương diện, hắn đúng là cái thuần túy tân nhân. Có thể có một tên học viện viện trưởng theo bên cạnh chỉ đạo, đối với học tập của hắn đều sẽ có trợ giúp rất lớn, với lại hắn thì hiểu rõ, đây là rất nhiều tạo vật sư cầu còn không được cơ hội. Tại tạo vật sư trong hội này, có tiền cũng không thể giải quyết tất cả. Lúc trước nếu không phải Đường Trấn có viện trưởng cho danh thiếp, hắn cho dù là tốn hao lại nhiều kim tệ, cũng chưa chắc sẽ có thể được đến những kia tạo vật sư, cũng làm cho đối phương giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Bên cạnh mọi người nhìn như ai cũng bận rộn, thực chất cũng tại nghiêng tai lắng nghe gì cùng Đường Trấn đối thoại nội dung, khắp khuôn mặt là không kiềm chế được hâm mộ. Đồng thời trong lòng bọn họ thì đang nghi ngờ, cái này Đường Trấn rốt cục là thần thánh phương nào, chẳng những gì đối nàng đủ kiểu giữ gìn, lại còn có thể tùy thời hướng viện trưởng thỉnh giáo vấn đề. Có thể chỉ có thân truyền đệ tử, cùng với chức hệ, mới có thể có đến tiểu này để người hâm mộ đãi ngộ. Đường Trấn không để ý đến chung quanh hâm mộ ánh mắt ghen tị, đối với hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, dường như có thể coi vạn vật như sâu kiến, loại tiểu nhân vật này thị phi tâm há lại sẽ để ý chờ lần này di tích thám hiểm sau khi chấm dứt, ta rồi sẽ tự mình đến nhà thăm hỏi, cảm tạ ra ra người trợ giúp ta. Thân làm học viện tạo vật sư viện trưởng, ở cái thế giới này có tương đối sức ảnh hưởng lớn, bây giờ có khả năng cùng đối phương xâm nhập tiếp xúc, Đường Trấn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Thậm chí có thể theo trên người đối phương tìm một điểm đột phá, tiếp theo phối hợp kế hoạch của chính mình, hoàn thành đối toàn bộ thế giới bố cục. Di gật đầu một cái, đây cũng chính là gia gia hắn hy vọng sự việc. Ngoài ra gia gia của ta đối ngươi trả diệp tán thưởng có thừa, đồng thời hỏi ngươi phải chăng còn có dư thừa hàng tồn, hắn chuẩn bị làm một hạng thí nghiệm, xem xét có thể hay không đem loại trà này lá bồi dưỡng ra tới. Đường Trấn gật đầu một cái, nhưng mà đối với gì gia gia kế hoạch lại cũng không là hết sức coi trọng. Hắn xuất ra thứ gì đó, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, như thế nào nói là bồi dưỡng thì bồi dưỡng ra tới. Hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, gì lấy ra một kiện vật phẩm, đưa tới Đường Trấn trong tay. Là cái này ngươi những vấn đề kia đáp án, chỉ cần ngươi nói với nó xảy ra vấn đề sau đó, đáp án rồi sẽ ở phía trên hiện ra. Nếu như là ngoại nhân đạt được rồi kiện vật phẩm này, nhưng lại không biết đem đối ứng vấn đề, sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy nội dung bên trong. Đường Trấn tiếp nhận cái này cùng loại sách vở vật phẩm, dựa theo gì chỉ điểm đạt được đáp án về sau, liền nghiêm túc đọc. Nhìn xem trong chốc lát về sau, Đường Trấn mặt lộ vẻ vui mừng, vị này học viện viện trưởng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đối với Đường Trấn nói lên vấn đề, đối phương cấp ra ngắn gọn mà chính xác trả lời chắc chắn, đồng thời chỉ ra Đường Trấn thí nghiệm bên trong một ít sai lầm. Thậm chí đối phương chỉ bằng vào hắn mấy vấn đề này, liền đã mơ hồ suy đoán ra được hắn thí nghiệm nội dung, đồng thời lại cấp ra chỉ đạo tính đề nghị. Những thứ này đề nghị nội dung đã vượt ra khỏi hắn đặt câu hỏi phạm vi, dường như cùng tự thân chỉ đạo không hề khác gì nhau, cũng làm cho Đường Trấn đối với tạo vật học lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Nhìn thấy Đường Trấn nghiêm túc nghiên cứu dáng vẻ, Duy khoe miệng khơi mào một vòng mỉm cười, đồng dạng lấy ra một quyển sách nhìn lại. Bên cạnh mọi người thấy cảnh này về sau, không khỏi miên man bất định. Hai tờ rủn con mắt loạn chuyển, vụ trộm xuất ra công cụ truyền tin, cũng không biết làm cái gì, khắp khuôn mặt là nụ cười âm hiểm. Chỉ chớp mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua, Đường Trấn đám người vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, cuối cùng đi vào một tòa ở và ở giữa hải dương cự hình đảo tự. Dựa theo gì giới thiệu, tòa này cự hình đảo tự kỳ thực nguyên bản cũng không tồn tại, phụ cận đều là một phiến bông dương đại hải. Một đám người thu thập trong lúc vô tình phát hiện đáy biển cự hình thuyền đắm, tại khai quật thăm dò trong quá trình, thất thủ vỡ vụn rồi một khóa tạo vật cầu. Viên này tạo vật cầu sinh ở lịch sử bao lâu, người chế tạo là ai, hiện tại cũng đã không cách nào phán đoán. Nhưng mà có một chút có thể xác định, viên này tạo vật cầu nội bộ đã tạo thành hoàn chỉnh thế giới, đến mức tại nó xuất hiện sau đó, ngay lập tức trong hải dương tạo thành một tòa siêu cấp đảo lớn. Lộ ra mặt biển diện tích, vẫn chưa tới tòa này lục địa một có thể thấy được khối đại lục này diện tích khủng bố cỡ nào. Tạo vật cầu nội bộ đại bộ phận sinh vật đều bị nước biển bao phủ, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều sinh vật sống tiếp, sinh hoạt tại tòa này siêu cấp trên đảo lớn. Tòa hòn đảo này xuất hiện sau đó, hấp dẫn đến không hết tu sĩ tới trước thám hiểm. Kết quả bọn hắn lại phát hiện khác một bí mật lớn. Nguyên lai tòa này lục địa cấu tạo cực kỳ kỳ lạ. Trong đó bộ có vô số tung hoành xuyên thẳng qua rộng lớn thông đạo, hẳn là một loại đặc thù sinh vật ăn mòn thôn vệ mà thành. Năm rộng tháng dài phía dưới, những thông đạo này nội bộ tự thành thiên địa, sinh tồn nhìn đến không hết kỳ lạ sinh vật cùng thực vật. Cho dù là chìm vào đáy biển bên trong, thì có phần lớn thông đạo bảo tồn lại, mà dĩ bọn hắn mục đích của chuyến này chính là một mảnh bí ẩn đáy biển thông đạo. Vì hải để đại lục diện tích cực lớn, những thông đạo này gặp gần vô lượng, nếu như không có chuyên gia dẫn dắt, căn bản tìm không thấy chuẩn xác địa điểm. Làm đại điểu bay đến siêu cấp trên đảo lớn không về sau, lại bắt đầu hướng phía nội bộ bay một khoảng cách, cuối cùng đáp xuống một chỗ cùng loại thành trấn địa điểm. Nói là thành trấn thì không chính xác, chỉ vì nơi này phong ốc quá mức phân tán, thưa thất xây dựng ở một cái sơn cốc bên trong, hoàn toàn không như thành thị như vậy có dày đặc phong ốc. Nhưng mà nơi này phong ốc tổng lượng lại cũng không đây thành trấn ít hơn bao nhiêu, trong núi trên đường thỉnh thoảng có thể thấy được thành đàn người thu thập thân ảnh. Trừ đó ra, người thu thập bên ngoài, tại giữa sơn cốc còn có một số kiến trúc, những kia là tạo vật sư tư trạch, cửa cũng có tu sĩ hoặc đặc thù sinh vật thủ hộ, phòng ngừa người lạ tới gần. Giữa sơn cốc trên quảng trường, cùng loại đường trấn bọn hắn kiểu này đường xa mà đến lữ khách còn có không ít, bọn hắn phương tiện giao thông cũng là thiên kỳ bách quái. Trừ ra số ít sinh trưởng ở địa phương sinh vật, còn lại trên cơ bản đều là tạo vật sư tác phẩm, đem sức tưởng tượng phát huy đến rồi cực hạn. Sau khi rơi xuống đất đường trấn đám người, không hề có nóng lòng tiến về chỗ cần đến, bọn hắn còn muốn tạm thời nghỉ ngơi, đồng thời bổ sung thám hiểm thời bắt buộc vật phẩm. Bước vào hải để đại lục cũng không phải là cho đùa, hơi không cẩn thận, rồi sẽ táng thân đáy biển, ngay cả thi cốt cũng không tìm về được. Tại vì dẫn đầu dưới, mọi người đi tới ở vào lưng chừng núi sườn núi chỗ một tòa lữ điếm, này cũng là bọn hắn lần trước lúc đến điểm dừng chân. Đợi đến vượt qua cửa lớn sau đó, đường trấn mới phát hiện, nguyên lai này lữ điếm nội bộ có động tiên khác. Chủ quán sử dụng khối đại lục này vốn lượn quanh co thông đạo, ở bên trong mở ra một tòa trường gần ngàn mét vuông đại sảnh, địa diện vuông vức sạch sẽ. Đại sảnh trung quanh như là đường vòng quanh núi bình thường, có từng gian khách phòng, phong cách thô kệch mà đổi thành loại. Lúc này đại sảnh bên trong đang có một đám tân khách vây quanh ở hình tròn hàng rào một bên, trên mặt bàn bày biện cùng loại lẩu khí cụ, thỉnh thoảng có tươi hương hương vị bay tới. Tại trên hàng rào mặt có từng cây cùng loại cần câu đồ vật ném đến hàng rào ở giữa kia sâu không thấy đáy lỗ lớn bên trong. Vì thấy Đường Trấn không ngừng dò xét, thì mở miệng giải thích, đây là địa phương đặc sắc một trong, hiện trường thả câu sinh hoạt tại thâm khanh trong huyệt động tôm cá, sau đó trực tiếp vào nồi nấu nướng, hương vị ngon vô cùng. Nếu vận khí tốt, câu được những kia cực phẩm tôm cá, còn sẽ có người trực tiếp thu mua, cũng coi là một bút quá mức thu nhập. Chương 1805, câu cá thi đấu chương 1805, câu cá thi đấu 2024-03-14 nghe được gì sau khi giới thiệu, Đường Trấn ngược lại là sinh ra một tia hứng thú. Tại núi thẳng đáy biển thâm khanh tiền mang lên một bàn thực rượu, hiện trường thả câu cá tôm vào nồi nấu nướng, cá bị rượu ngon trà xanh, cũng đúng một loại cực hạn hưởng thụ. Ta muốn đi thử một chút, không bằng ngươi thì cùng ta cùng đi. Đường Trấn nhìn về phía Dĩ, đối nàng phát ra mời. Được, chúng ta cùng đi đi. Vì ra ra đúng Đường Trấn ấn tượng vô cùng tốt, lại thêm thân mình đúng Đường Trấn hết sức tò mò, cho nên Dĩ không hề có cự tuyệt hắn mời. Nay kỳ thực cùng nàng bình thường tính cách cũng không tương xứng, trừ ra chuyện tất yếu bên ngoài, phần lớn thời gian trong, Dĩ cũng sẽ ở thí nghiệm cùng đọc sách bên trong vượt qua. Dĩ vãng gặp gỡ những chuyện tương tự, nàng đều sẽ một tiếng cự tuyệt, lúc này ngược lại là đáp ứng 10 phần thoải mái. Không bằng tính ta một người, chúng ta bao xuống một chỗ thâm khanh, mọi người cùng nhau vung lòng một chút. Giọng Hải Tự Dụn lần nữa truyền đến, mấy ngày nay hắn luôn luôn đang tìm cơ hội cùng Dĩ tiếp cận, nhưng mà mỗi lần lấy được đều là không mặn không nhạt đáp lại. Đúng là như thế, hắn nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt mới ghen ghét dữ dội, thậm chí đã đem Đường Trấn coi là lớn nhất chướng ngại vật. Không giết Đường Trấn, hắn thể không bỏ qua. Thế nhưng nhìn bề ngoài, Hải Tự Dụn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, thậm chí đây trước kia càng thêm nhiệt tình, cùng đoàn trong đội thành viên thì chung đụng được 10 phần hòa hợp. Cái khác đoàn đội thành viên cũng vui vẻ được như thế, có thể cùng thành chủ nhi tử tạo mối quan hệ, đối với tương lai của bọn hắn phát triển thì có chỗ tốt. Không giống nhau gì nói chuyện, Hải Tự Dụn thì đối rượu cùng điếm lao bản lớn tiếng chào hỏi, yêu cầu đem bên cạnh một chỗ nhàn rỗi thâm khanh bao xuống. Tiểu này biểu hiện tài lực, cũng tiếp cận gì cơ hội, Hải Tự Dụn há lại sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Không cần lão bản, chúng ta bàn này đơn độc trả tiền. Dĩ không để ý đến Hải Tự Dụn, đối bên người lão bản nói một câu, muốn lấy ra kim tệ trả tiền. Chỉ là tiếng nói của nàng vừa dứt, Đường Trấn trong tay thì bắn ra một tấm kim tạm, bay xuống lao bản kia trong tay. Nhiều lui thiếu bổ, các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc thái, mặc dù bưng lên. Lữ điếm lao bản nhìn trong tay kim tạm, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đồng thời chào hỏi hỏa kế đưa rượu lên mang thức ăn lên. Bên cạnh Hải Tự Dụn thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng. Theo Hải Tự Dụn, là cái này Đường Trấn lòng tự trọng quấy phá, phùng má giả làm người mập. Một không rõ lai lịch người xứ khác, liền xem như lại nếu có tiền, lại như thế nào cùng hắn cái này thành chủ chi tử so sánh. Chỉ tiếp nơi này không phải đấu phú trường hợp, bằng không Hải Tự Dụn nhất định phải nhường Đường Trấn lãnh giáo một chút, cái gọi là kim tệ cũng có thể đập chết người. Không có qua bao lâu thời gian, lữ điếm hỏa kế thì chuyển đến rồi thả câu dụng cụ, ngoài ra trên mặt bàn thì bày đầy đủ loại kiểu dáng làm hoa quả tươi phẩm, đặc sắc thức ăn. Tại cái bàn trung ương vị trí, hỏa kế đem đáy nồi kim ti một thán nhóm lửa, sau đó lại đem rượu ấm cất đặt ở bên cạnh làm nóng. Đây là tiệm chúng ta bên trong đặc chế rượu ngon, phối thêm mới từ trong hố sâu câu lên mới mẹ tôm cá, hương vị bảo đảm nhường ngài trung thân khó quên. Hỏa kế giới thiệu đồng thời, lại cho ngồi ở cái bàn hai bên Đường Trấn cùng Dĩ đưa tới cần câu, cùng với một tiểu bình đặc chế mồi câu. Một cái bàn chỉ có thể ngồi hai người, Đường Trấn cùng Dĩ ngồi cùng một chỗ về sau, Hải Tự Dụn cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh. Cùng hắn cùng bàn là một tên nữ tạo vật sư học đồ, tựa hồ đối với Hải Tự Dụn có chút hứng thú, luôn luôn chủ động gợi chuyện. Tấn thăng tạo vật sư tỷ lệ rất thấp, nếu có thể trở thành chủ con dâu, đồng dạng có thể có đầy đủ địa vị. Không phải ai cũng giống như Dĩ, có đầy đủ tư cách cùng sức lực, đúng môn đăng hộ đối Hải Tự Dụn chẳng thèm nó tới. Đường Trấn không để ý đến bên cạnh Dương Dương tự đắc, cố ý tại Dĩ trước mặt biểu hiện mình Hải Tự Dụn, mà là đem mồi câu phủ lên lưới câu, tiện tay đầu nhập trước mắt thâm khanh bên trong. Này thâm khanh đường kính ước chừng 15 mét, nghe nói nối thẳng đáy biển chỗ sâu, vì bố trí phát sáng khoáng vật nguyên nhân, có thể màu xanh đậm nước biển sáng ngời thông thấu, có thể nhìn thấy cực sâu chỗ. Theo Đường Trấn góc độ có thể nhìn thấy, trong nước biển có từng con tôm cá tại qua lại bơi lội, ở trong loại hoàn cảnh này thả câu, ngược lại là có một phen đặc biệt tình thú. Ngồi không câu cá không có gì hay, không bằng chúng ta thì tỉ thí một phen, xem xét hai câu tôm cá giá trị tối cao làm sao. Giọng Hải Tự Dụn vang lên lần nữa, hắn luôn luôn mỗi giờ mỗi khắc tìm kiếm tồn tại cảm, từ đó dẫn tới gì chú ý mạo hiểm đoàn đội thành viên khác sôi nổi gật đầu, chỉ là vùi đầu thả câu xác thực không có gì hay, mặc kệ tỉ thí thắng thua làm sao, quả thật có thể sinh động một chút bầu không khí. Tất nhiên tất cả mọi người không phản đối, như vậy chúng ta thì vì mỗi bàn làm đơn vị, thời gian là một giờ, sau đó lại thống kê thu hoạch. Vì bảo đảm đánh cược càng có ý tứ, tất cả mọi người xin lấy ra giống nhau vật phẩm là tặng thưởng, giá trị không thua kém một vạn kim tệ. Đợi đến thống kê sau khi chấm dứt, tất cả đều thuộc về người thắng, mọi người ý như thế nào? Hải Tự Dụn lần nữa đề nghị, lần này vẫn không có người phản đối, một vạn kim tệ đối với bọn hắn mà nói, xác thực không coi là cái gì. Tất nhiên đối với người bình thường tới nói, là cái này một hồi đánh cược, nghe thì sợ mất mật. Đường Trấn cùng Dĩ đồng dạng xuất ra giống nhau vật phẩm, phóng tới hỏa kế bưng lấy trong mâm, sau đó mắt không chấp nhìn chính mình cần câu. Hải Tự Dụn thấy thế trong lòng cười thầm, hắn chi sở dĩ nói ra cái này đánh cược, cũng là bởi vì trong tay có như vậy đặc thù vật phẩm, có thể thu hút có đặc thù huyết mạch sinh vật. đây là cha hắn chân tàng, dùng cho thu hút trong di tích chân quý sinh vật, Hải Tở Dụn tại rời nhà trước đó thì vụng trộm mang ra ngoài. Loại vật này lợi dụng được rồi, vừa có thể bảo mệnh, lại có thể đem ra âm người. Có rồi kiện vật phẩm này, Hải Tở Dụn tự tin có thể thắng được trận này đánh cược, tại nhìn trước mặt ra một lần danh tiếng. Lặng lẽ đem như thế vật phẩm trộn lẫn vào mồi câu bên trong, Hải Tở Dụn ném ra ngoài lưới câu, sau đó chờ đợi lo lắng lên. Bên cạnh Đường Chấn tự nhiên chú ý tới Hải Tở Dụn động tác, không thèm để ý chút nào nhẹ giọng cười một tiếng, đồng thời một tia lực lượng bản nguyên xuất hiện, lặng yên không tiếng động trộn lẫn vào mồi câu bên trong. Cái khác tạo vật sư học đồ cũng không có nhàn rỗi, tất cả đều tại nghiêm túc điều phối mồi câu, dùng cái này đến tăng cường đúng tôm cá lực hấp dẫn. Nay kỳ thực không coi là gian lận, mà là các hiện khả năng, bên cạnh khách uống rượu bên trong, tự mang đặc chế mồi câu cũng không phải số ít. Thậm chí còn có người chuyên môn coi đây là sinh, lâu dài bao xuống tiểu quán một cái bàn, cố gắng câu được những kia cực kỳ chân quý tôm cá. Những thứ này tôm cá trừ ra hương vị ngon bên ngoài, còn có một ít là tạo vật sư cần thiết thí nghiệm vật liệu, giá cả khá đắt đỏ. Trừ đó ra, tôm cá thân mình giá trị bên ngoài, chiến thắng ban thưởng thì có chút thu hút người, mặc dù mọi người xuất ra vật phẩm không phải đặc biệt chân quý, nhưng mà tổng giá trị thì chừng mấy chục vạn kim tệ. Đối với tạo vật sư học đồ mà nói, này đủ để chèo chống mấy chục lần thí nghiệm chi tiêu, tự nhiên sẽ nỗ lực thắng được. Ngay tại Đường Chấn đám người sôi nổi hạ câu sau đó, trước mặt bọn hắn thâm khanh nước biển ngay lập tức trở nên bắt đầu sao động, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, nước biển bên trong lại khắp nơi đều là tôm cá thân ảnh. Lữ Điếm Hỏa Kế thấy thế, kìm lòng không được kêu lên một tiếng, chỉ vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu này kỳ dị cảnh tượng. Tiếng kinh hô phát ra đồng thời, mọi người nâng lên cần câu, đem từng đầu ngũ thải ban lan tôm cá nhấc lên bờ tới. Trong này vừa có bình thường tôm cá, mấy cái ngân tệ có thể mua lấy một giỏ, cũng đồng dạng có tương đối hiếm thấy chủng loại, một cái có thể giá trị mấy viên kim tệ. Nhìn mọi người liên tiếp không ngừng đem ngư câu lên, bên cạnh khách uống rượu thì hứng thú, sôi nổi tiến đến trước mặt nhìn xem náo nhiệt. Thấy không, vị kia câu lên một cái lân mịn rắn ngư, loại cá này vô cùng không dễ dàng mắc câu, đầu này chí ít có thể bán trên 20 kim tệ. Vị mỹ nữ kia câu ngư mới là thật hiếm có, gọi là mắt đỏ kim châu, là tạo vật sư thu mua vật liệu một trong, mua cái ít nhất giá trị 100 viên kim tệ. Mau nhìn, mỹ nữ bên cạnh vị thiếu gia kia, chính là mang theo hộ vệ cái đó, hắn câu đi lên chính là không phải hỏa lân ngư. Không sai, chính là hỏa lân ngư, hoạt động thời giống như trên người có hỏa diễm tiêu đốt, một cái ít nhất có thể bán 500 kim tệ. Trời ơi, đây đều là người nào, sao thường ngày khó gặp đồ tốt, đều bị bọn hắn câu đi lên. Người lẽ nào không thấy được trên người bọn họ mang huy chương sao, những thứ này đoán chừng đều là tạo vật sư, có đại câu chuyện thật, bằng không làm sao có khả năng xuất hiện loại cảnh tượng này. Hôm nay thực sự là không có đi một chuyến buồn công, ta còn là lần đầu thấy được một đám tạo vật sư câu cá cảnh tượng, quả nhiên là tầm mắt mở rộng. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, Hải Tở Dụn thì đắc ý quét bên cạnh Đường Chấn một chút, đem vừa mới câu được hỏa lân ngư ném vào thùng nước. Cho đến bây giờ, Đường Chấn một con cá đều không có câu đi lên, cái này khiến Hải Tở Dụn trong lòng thoải mái vô cùng. Cùng ta Hải Tở Dụn thiếu gia đoạt danh tiếng, ngươi cũng xứng. Dĩ cũng đầy tâm hoài nghi, không hiểu rõ Đường Chấn vì sao một con cá cũng câu không đến, lẽ nào là vận khí không tốt duyên cớ. Cảm nhận được Hải Tở Dụn cùng Dĩ quăng tới ánh mắt, Đường Chấn nhẹ nhàng cười một tiếng, có vẻ mười phần bình tĩnh. Bình thường tôm cá ở đâu năng lực cảm ứng được lực lượng bản nguyên, cho nên Đường Chấn thả xuống mồi câu, sẽ chỉ câu lên thật sự không tầm thường chân phẩm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1806, có dám đánh cược hay không lớn một chút đây. Chương 1806, có dám đánh cược hay không lớn một chút đây. 2024-03-14 Đường Chấn hồi lâu không có một con cá mắc câu, mà chính mình lại bởi vì đặc thù mồi câu nguyên nhân, vững vàng chiếm cứ hạng nhất vị trí. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, mắt thấy đánh cược muốn kết thúc, mình đã nắm vững thắng lợi. Năng lực tại Dĩ trước mặt đạt được thắng lợi, chứng minh năng lực của mình là Hải Tở Dụn tha thiết ước mơ sự việc. Hắn hiểu rõ Dĩ tính cách, cũng chỉ có dùng loại thủ đoạn này mới có thể để cho đối phương coi trọng mấy phần. Nhất là so sánh Đường Chấn mà nói, thành tích của hắn xa xa dẫn trước, Dĩ không thể nào làm như không thấy. Cái này khiến Hải Tở Dụn lòng hư vinh đạt được rồi cực lớn thỏa mãn, nhìn bên cạnh Dĩ xinh đẹp khuôn mặt, hắn kìm nén không được kích động trong lòng cũng đắc ý, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Người này có bản lĩnh hay không, kỳ thực vừa so sánh có thể nhìn ra. Cũng tỉ như nói chúng ta hiện tại thi đấu, thực chất so đấu chính là năng lực cá nhân. So đấu là tạo vật sư kỹ xảo, năng lực càng mạnh, có thủ đoạn càng cao, câu đi lên tôm cá cũng càng nhiều. Là rồng hay là giun, so sánh liền biết. Nói xong mấy câu nói đó về sau, Hải Tở Dụn nhìn về phía Dĩ, cười lấy hỏi, "Dĩ, ngươi nói ta nói có đúng hay không?" Dĩ con mắt di chuyển đều không có di chuyển, lại dùng có chút lạnh băng giọng nói ra, "So đấu câu chuyện thật, chẳng lẽ không phải liệu tra sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi dùng là phụ thân ngươi dụ thú đan, cùng thực lực của bản thân ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Hải Tở Dụn nghe vậy cười cười, lại không có chút nào xấu hổ cảm giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thấy, này đồng dạng là một loại thực lực biểu hiện. Chỉ bằng điểm này, hắn liền có thể vô học, lại năng lực hưởng thụ rất nhiều người liều mạng thì không hưởng thụ được thứ gì đó. Bên cạnh ngươi vị kia có chuyện gì vậy? Vì sao hồi lâu không có câu lên một con cá? Chẳng lẽ lại dường như ta nói như vậy, so sánh phía dưới thì lộ đáy. Hải Tở Dụn nói đến đây, lần nữa nhìn về phía Đường Chấn, cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn nhằm vào người là ai. Mặc cho người khác khiêu khích, nhưng thủy chung không hoàn thủ, này tuyệt không phải Đường Chấn tính cách. Mặc dù trong mắt hắn, Hải Tở Dụn đã là cái người chết, thế nhưng như thế như vậy lại nhại. Thực cũng đã lòng người sinh tức giận. Tượng đất còn có 3 phần nộ khí, đường đường giới chủ tu sĩ, há có thể dung nhẫn một con giun dế liên tục khiêu khích. Nguyên bản chuẩn bị nhường hắn nhiều sống một đoạn thời gian, chẳng qua hắn vậy mà như thế tìm đường chết, vậy liền trước giờ tiễn hắn lên đường. Quay đầu quét hai tờ dùn một chút, Đường Chấn mặt không đổi sắc, chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ván này còn chưa kết thúc, ta nghĩ tăng lớn tiền đặt cược, không biết ngươi dám không dám. Một con cá đều không có câu đi lên, còn dám cùng ta tăng lớn tiền đặt cược. Hai tờ dùn sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh nói, có cái gì không dám, chẳng qua tiền đặt cược của ta mức tương đối lớn, liền sợ ngươi không tiếp thụ được. Đường Chấn lắc đầu, tiện tay ném ra một chồng kim tạm, tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Ta thì cược những thứ này, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Bên cạnh có hóng chuyện liếc mắt nhìn, lập tức hít sâu một hơi. Trời ơi, đây là bao nhiêu kim tệ, ta sao đếm không hết. 1.000 vạn, 2.000 vạn, 5.000 vạn. Lại là 100 triệu. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ, lại có người đánh cược 100 triệu kim tệ. Mọi người vây xem cũng cảm giác tim đập loạn, hai chân không ngừng run rẩy, trong lòng nghĩ tượng nhìn 100 triệu mai kim tệ rốt cục là bao lớn một đống. Ai cũng biết tạo vật sư có tiền, lại không nghĩ rằng có tiền đến loại trình độ này, lại xuất ra kiểu này kinh khủng mức đánh cược. Dạng này đánh cược, quả thực chưa từng nghe thấy. Không chỉ là những người vây xem kia bị cả kinh quá sức, ngay cả bên người gì cùng đội mạo hiểm thành viên, thì tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đến thời khắc này bọn hắn mới biết được, nguyên lai trong đội ngũ lại có như vậy một tận hình phú hào, nếu không phải bị hạ tờ dùn khiêu khích, cho dù ai thì sẽ không tin tưởng, nguyên lai Đường Chấn đã vậy còn quá có tiền. Gì có lòng khuyên can, chẳng qua đang nhìn đến Đường Chấn ánh mắt về sau, lại theo bản năng không có mở miệng. Hai tờ dùn thì sững sờ nhìn trên bàn kim tạm, âm thầm nuốt một chút nước bọt, trong lòng cuồng loạn không thôi. Cho dù là thân làm thành chủ chi tử, hắn thì chưa từng thấy qua nhiều như vậy kim tệ, đây quả thực là một loại kim sơn. Nghĩ đến chính mình có khoản tài phú này tình cảnh, hắn thì kềm nén không được nữa trong lòng xúc động, dù thế nào cũng muốn thu vào trong tay. Đường Chấn, ngươi nhất định phải cùng ta cược nhiều như vậy kim tệ. Hai tờ dùn mắt không chấp nhìn Đường Chấn, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt tham lam. Không sai, ngươi rốt cục có dám hay không? Hai tờ dùn cười ha ha, đứng dậy nhìn Đường Chấn nói ra, ta hai tờ dùn tham dự đánh cược vô số. Từ trước đến giờ liền không có bị người dọa đến không dám đánh cược lúc, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta thì đánh cược với ngươi. Nhìn thấy Hải Tờ Dùn đáp ứng đánh cược, Đường Chấn đưa tay chỉ trên bàn kim tạm, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn Hải Tờ Dùn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ta đã lấy ra đánh cược tiền, đã ngươi cùng ta đánh cược, liền mời xuất ra tương ứng tiền đánh bạc. Hải Tờ Dùn nhíu mày, nhìn Đường Chấn nói ra, ai biết không có chuyện mang theo nhiều như vậy kim tệ, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể viết xuống một tấm chứng từ, nếu như ta thua, ngươi tùy thời có thể vì đi thành chủ phủ để khoản. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi thì viết xuống chứng từ, sau đó lại đem chúng ta đánh cược hình tượng ghi chép lại, đỡ phải về sau có người quy nợ. Hai tờ dùn khinh thường cười một tiếng, hắn thấy chính mình chiến thắng đã 10 phần chắc chín, làm như vậy mặc dù vẽ vời thêm chuyện, nhưng cũng là nhất định phải có quá trình. Để người mang giấy bút tới, hai tờ dùn viết xuống 100 triệu kim tệ phiếu nợ, sau đó rơi lên trên rồi tên của mình. Ở trong quá trình này, vẫn luôn có người đang phụ trách ghi chép, dùng cho bảo đảm đánh cược công chính. Hai tờ dùn đem viết xong tờ giấy hướng phía mặt bàn ném một cái, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Đường Chấn, ta không biết ngươi ở đâu ra sức lực, dám vào lúc này cùng ta đánh cược. Theo tình huống dưới mắt đến xem, ngươi đã tất thua không thể nghi ngờ, ta cũng không tin ngươi có năng lực lật bàn. Có thể ta nên trước giờ cảm tạ ngươi, đưa cho ta như vậy một món lễ lớn, thật sự là để cho ta tràn đầy bất ngờ cùng kinh hỉ. Nhìn xem một mặt phách lối Hải Tờ Dùn, Đường Chấn chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa trong tay cần câu nhẹ nhàng run lên. Thì đúng lúc này, trong hố sâu dưới nước, đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy một cái thân dài chừng hơn 10 mét quái dị loài cá, kéo lấy cầu đồng bẫy sắt chậm rãi xuất hiện, giống như trong biển giao long thần tuấn bất phàm. Nguyên bản chằm chằm vào kim tệ mắt không chấp người vây xem, đồng thời nhìn về phía kia trong nước biển quái ngư, tiếp theo kinh ngạc che miệng lại. Đây là thất thải hải long, nhất là hiếm thấy một loại loài cá, nghe nói đây là tạo vật cầu bên trong sinh vật, mỗi một cái cũng giá trị liên thành. Không sai, nghe nói có một tên cao cấp tạo vật sư lên tiếng, treo thưởng 1.000 vạn kim tệ, điểm danh muốn thu mua một cái thất thải hải long. Thực sự là không ngờ rằng, thất thải hải long lại xuất hiện ở đây, cũng không biết có thể hay không bị câu lên đến. Mọi người trò chuyện lúc, cũng tận lực thấp giọng, thậm chí che miệng lại. Mặc dù vì đặc thù cấu tạo, hàng rào bên ngoài âm thanh không cách nào truyền vào thâm thanh, nhưng mà mọi người vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Dường như trái tim tất cả mọi người cũng treo ở rồi cũng họng, nhất là Hải Tờ Dùn bản thân, càng là hơn mắt không chấp chằm chằm vào cái kia thất thải hải long. Chỉ cần có thể đem đầu này thất thải hải long câu được, hắn chẳng những có thể vì thắng được cùng Đường Chấn tiền đặt cược, thậm chí còn năng lực nhiều đến một bút kết sổ thu nhập. Ta muốn câu được nó, ta nhất định phải câu được nó, đây là bị dụ thú đang thu hút đến bà bối, thuộc về ta cơ duyên. Hải Tờ Dùn trong lòng không ngừng gầm thét, nét mặt thậm chí đều có chút dữ tợn, hận không thể nhảy xuống nước, trực tiếp bắt lấy cái kia thất thải hải long. Cái khác mạo hiểm đoàn thành viên cũng giống như thế, cho dù ai cũng biết đầu này thất thải hải long ý vị như thế nào, nhất là đối với tạo vật sư mà nói, bản thân nó giá trị càng xa xa hơn lớn hơn kim tệ. Vì thất thải hải long trong hải dương lúc có không gian đặc thù thuấn di năng lực, tính cảnh giác thì cực cao, muốn động thủ bắt giữ gần như không có khả năng. Ngay tại trái tim tất cả mọi người cũng treo ở cuống họng hồi nhỏ, vẫn luôn vẻ mặt lạnh nhạt Đường Chấn mặt lộ đủ cười, nhẹ nhàng địa nhấc lên cần câu trong tay. Nguyên bản ở trong nước biển nhẹ nhàng lêu lồng thất thải hải long, lại đột nhiên như bị điện giật bình thường, đột nhiên xông về Đường Chấn mồi câu, hung hăng cắn một cái rồi đi lên. Dây câu trong lúc đó bị kéo thẳng tắp, sau đó chỉ thấy Đường Chấn cánh tay lắp một cái, một đạo cầu vồng bảy sắt vọt ra khỏi mặt nước, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong quẳng rơi xuống mặt đất. Không để ý tới mặt mũi tràn đầy khiếp sợ người vây xem, Đường Chấn đem cần câu vứt trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn cái kia đang rẽ rủa thất thải hải long, mà là quay đầu nhìn hướng bên cạnh trận mắt hốc mồm Hải Tờ Dùn. Thời gian đã đến, ngươi thua. Chương 1807, Hải Tờ Dùn cái chết. Chương 1807, Hải Tờ Dùn cái chết. 2024-03-14 không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ngươi nhất định là tại gian lận. Nhìn bị Đường Trấn câu đi lên thất thải hải long, Hải Tờ Dùn gần như sắp muốn tan vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn tiếng giận dữ hét. Gian lận. Nhìn khan cả giọng Hải Tờ Dùn, Đường Trấn cười lạnh một tiếng nói, mới vừa rồi là ai đang nói, trận này đánh cược chính là tại so đấu cá nhân thực lực, căn bản lại không tồn tại gian lận loại thuyết pháp này. Quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Xuân đến Đường Trấn, mọi người âm thầm gật đầu. Sự thực thì xác thực như thế. Ta mặc kệ, khẳng định là ngươi gian lận, cho nên trận này đánh cược không công bằng, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Không nghĩ giao ra 100 triệu kim tệ, Hải Tờ Dùn dứt khoát đùa giỡn dậy rồi vô lại. Bản thân hắn thì không có bất kỳ cái gì tích xúc, mỗi tháng tốn hao thì có hạn chán, lại làm sao có khả năng thanh toán nổi này 100 triệu tiền đặt cược. Thắng còn dễ nói, bây giờ tất nhiên đã thua, đánh chết hắn thì sẽ không thừa nhận trận này đánh cược. Nhìn Hải Tờ Dùn một bộ khóc lóc om sòm chơi xấu dáng vẻ, trong lòng mọi người cũng âm thầm kinh bỉ, lúc trước hay là một bộ phách lối bộ dáng, bây giờ lại miệng nghiêng một cái chuẩn bị quy nợ. Đường đường thành chủ chi tử, lại làm ra kiểu này chuyện vô sỉ, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cần. Hải Tờ Dùn ở đâu không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhưng mà hắn lúc này căn bản bất chấp những thứ này, chỉ cần có thể lại rơi trận này đánh cược, mất mặt mặt mũi lại đáng là gì. Và chuyện này sau khi chấm dứt, hắn rồi sẽ lần lượt gọi những người có mặt, nếu có người dám can đảm đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài, Hải Tờ Dùn nhất định sẽ không từ thủ đoạn tiến hành trả thù. Đường Trấn lại để ý đều chẳng muốn để ý Hải Tờ Dùn, phất tay liền đem trên mặt bàn kim tệ cùng chứng từ bắt lấy, hướng phía Hải Tờ Dùn phất phất tay. Chứng từ thì trong tay ta, chờ trở lại học viện sau đó, ta sẽ đích thân tới cửa thu chứng, còn nhớ đem kim tệ chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Đường Trấn trong tay chứng từ, Hải Tờ Dùn triệt để không để ý mặt mũi, đầy mặt giữ tợn đối hộ vệ bên cạnh giận dữ hét, người này gạt ta lập xuống chứng từ, tuyệt đối không có lòng tốt, ta hoài nghi hắn kế tiếp còn muốn đả thương tính mạng của ta, ngươi lập tức giết hắn cho ta. Tên hộ vệ kia nhe răng cười một tiếng, không chút do dự phóng tới Đường Trấn, chuẩn bị động thủ đưa hắn tiêu diệt. Ai ngờ đúng lúc này, thâm khanh bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, địa diện cũng chấn động. Chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ thâm khanh điện tràn đầy, nước biển cũng dâng lên. Bóng đen bên trong có hai cặp huyết con mắt màu đỏ, chính xuyên tấu qua nước biển nhìn về phía trung quanh, ánh mắt kia tràn đầy tham lam cùng hung ác, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt lan tràn ra. Không tốt, là vương cấp cự thú, loại vật này sao thì xuất hiện á? Người vây xem kêu lên một tiếng, không chút do dự chạy tứ tán, sợ chậm một bước rồi sẽ mất đi tính mạng. Xôn xao, sóng nước tiếng va đập bên trong, từng đầu to lớn xúc tu từ trong thâm khanh rũ ra, hướng phía bốn phía quét ngang mà ra. Chuẩn bị công kích Đường Trấn tên hộ vệ kia cảm giác phía sau gió táp đánh tới, sợ tới mức vội vàng lách mình tránh né, ai ngờ kia xúc tu quật tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát thì rơi vào tên kia trên người hộ vệ. Hét thảm một tiếng truyền đến, tên hộ vệ kia cơ thể bị trực tiếp rút thành thịt muối, bay ra một khoảng cách sau dán tại lữ điếm trên vách tường. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trừ ra tên hộ vệ kia bên ngoài, còn có mấy tên mạo hiểm đoàn đội thành viên, cùng với mấy tên người vây xem bị xúc tu đánh trúng. Tại xúc tu lực lượng kinh khủng dưới, những người này phần lớn xương cốt đứt gãy, co quắp ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc trước còn đang kêu gào nhìn Đường Trấn gian lận Hải Tờ Dùn, lúc này ngay mặt sắc trắng bệch ghé vào dưới mặt bàn, cơ thể như run rẩy không ngừng phát run. Không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi theo trong lòng của hắn dâng lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này lữ đồ sẽ tao ngộ liên tiếp không ngừng biến cố. Không có hộ vệ tại bên người, hắn thậm chí không dám nhúc nhích một chút, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, đầu kia vương cấp hải quái tuyệt đối không nên phát hiện chính mình. Quỷ thần xui khiến, Hải Tờ Dùn quay đầu nhìn về phía Đường Trấn vừa nãy vị trí, muốn nhìn một chút có phải hắn đã bị hải quái giết chết. Kết quả dưới cái liếc mắt ấy, Hải Tờ Dùn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đường Trấn lại vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, dĩ cũng đã hôn mê ngã xuống đất, cũng không biết sống hay chết. Cùng những kia sợ hãi chạy trốn đám người khác nhau, Đường Trấn trên mặt lại không hề sợ hãi, chỉ là mắt không chấp nhìn nút trong dưới mặt bàn Hải Tờ Dùn. Cùng chật vật không chịu nổi Hải Tờ Dùn so sánh, Đường Trấn liền phảng phất đưa thân vào nhà mình đình viện bên trong, dường như căn bản không quan tâm tàn sát bừa bãi vương cấp hải quái. Chết tiệt, hắn vì sao không sợ? Hắn vì sao không trốn tránh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải Tờ Dùn trong lòng không ngừng gầm thét, nhưng lại không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ sẽ dẫn tới hải quái công kích. Đồng thời hắn ở đây trong lòng không ngừng chờ chú, hy vọng Đường Trấn một giây sau rồi sẽ bị hải quái xúc tu vỗ chúng, sau đó cùng hộ vệ của mình giống nhau, trở thành một bãi bùn não. Kể từ đó, tất cả vấn đề cũng đem giải quyết dễ dàng. Ai ngờ thì trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này lúc, đã thấy đứng ở đối diện Đường Trấn, lại hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Kia hơn 10 đầu trong đại sảnh tùy ý bay múa xúc tu, lại tại trước Đường Trấn vào trong quá trình sôi nổi tránh né, không dám chút nào chạm đến thân thể của hắn. Thấy cảnh này Hải Tờ Dùn, trong lòng đột nhiên dâng lên một kinh khủng suy nghĩ, sau đó cơ thể càng là hơn không cách nào ức chế run lẩy bẩy. Cái này Đường Trấn không thích hợp, hắn khẳng định có vấn đề. Không rõ lai lịch, người mang kết sủ tài sản, tại vương cấp hải quái trong công kích như là nhàn nhã dạ bước, đây tuyệt đối không thể nào là một tên tạo vật sư học đồ có thể làm đến sự việc. Càng nghĩ nghi ngờ thì càng sợ sệt, càng nghĩ cơ thể run càng lợi hại, lúc này Đường Trấn trong mắt hắn, đã giống như ác ma giống như. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, có thể đầu này vương cấp hải quái xuất hiện, cùng Đường Trấn có quan hệ trực tiếp. Bằng không hắn làm sao có khả năng câu được cực kỳ hiếm thấy thất thải hải long, tất nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù, mới biết đem kiểu này thần kỳ sinh vật thu hút mà đến. Tất nhiên khí thất thải hải long đều có thể bị thu hút đến, như vậy lại dẫn đến một đầu vương cấp hải quái, dường như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Hải Tờ Dùn trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu là vừa nãy chính mình có chơi có chịu, thống khoái giao ra kia 100 triệu kim tệ, có thể đầu này vương cấp hải quái cũng sẽ không xuất hiện. Dù là chính mình không có nhiều như vậy kim tệ, không muốn thừa nhận trận này đổ ước, thì hoàn toàn có thể đợi đến sau khi trở về xin giúp đỡ phụ thân. Nhường hắn ra tay giúp đỡ giải quyết chuyện này. Chỉ có thể nói một bước sai, từng bước sai, kết quả mới đưa đến rồi kiểu này không cách nào vãn hồi cục diện này. Trong lòng tạp niệm lộn xộn trào ra ở giữa, Đường Chấn đã xuyên qua những kia vùng vây xúc tu, đi tới hai tờ rủ nẩn nút phía trước bàn. Ngươi có phải hiện tại sợ phải chết, chỉ sợ xúc tu nện ở trên người của ngươi, đem ngươi nện thành một bãi thịt nào a? Giọng Đường Chấn không vui không buồn, thế nhưng trong ngực đặc nghe tới, lại như là ma âm rốt não, nhường trong lòng hắn dâng lên không cách nào hình dung hàn ý nhìn thấy cái đó bị chụp thành thịt nát hộ vệ đi, kỳ thực ngươi cái trước hộ vệ, cũng là đồng dạng kiểu chết. Hắn theo cao vạn trượng không trung đến rơi xuống, nghĩ bay lại không bay được, sau đó thì quẳng thành một bãi thịt nát. Rất nhanh ngươi thì đem cùng hai người bọn họ giống nhau, xương cốt nội tạng bị vô nát ấy, cho dù là ngươi người thần cấp nhất, cũng căn bản nhận không ra ngươi là ai. Nghe được Đường Chấn về sau, Hải Tở Dùn trong lòng dâng lên không cách nào nói rõ sợ hãi, im ắng kêu khóc lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hộ vệ của mình vì sao quỷ dị rơi ra cửa sổ, đồng thời còn sẽ một đi không trở lại. Nguyên lai đều là người kia, mọi thứ đều là hắn ở đây giở trò. Hải Tở Dùn trong mắt tràn đầy oán hận, hắn cho rằng là Đường Chấn tính kế chính mình, lại quên rồi mọi chuyện đều là do hắn khơi mào. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, mang ta rời đi nơi này, như vậy gì chính là của ngươi, ta còn có thể nhường phụ thân ta thu ngươi làm đồ, ta cũng sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Còn có kia 100 triệu kim tệ, ta thì sẽ nghĩ biện pháp góp cho ngươi, nếu ngươi ngại không đủ, ta còn có thể lại nghĩ biện pháp. Ta thật không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Đường Chấn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, điều này cũng làm cho Hải Tở Dùn trong lòng ngày càng lạnh. Ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là thành chủ, nếu ngươi giết ta mà nói, ngươi thì khẳng định sống không được. Hải Tở Dùn khàn cả giọng giống to, cái đó thân làm thành chủ phụ thân đã trở thành hắn duy nhất bảo mệnh át chủ bài. Ngươi cho là mình chết mất, chuyện này cho dù hoàn tất sao, nuôi ra ngươi người như vậy rất rưởi, phụ thân của ngươi cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Hại nhiều người như vậy, cũng muốn thu chút ít lợi tức, bằng không những kia bổng mạng người linh hồn làm sao lại như vậy nghỉ ngơi. Đường Chấn nói đến đây chậm rãi đứng dậy, đem Dị ôm vào trong ngực, hướng phía lữ điếm cửa chậm rãi đi đến. Không nên gấp gáp, không được bao lâu thời gian, phụ thân của ngươi rồi sẽ xuống dưới cùng ngươi. Nghe được Đường Chấn những lời này, mang không biết từ nơi nào nâng lên dũng khí, đột nhiên chui ra cái bàn, nội điên giống như hướng phía khách sạn cửa lớn chạy tới. Ai ngờ vừa mới chạy ra hai bước, một cái xúc tu liền gào thét mà tới, hướng phía Hải Tở Dùn hung hăng đập tới. Ta không muốn chết. Hải Tở Dùn phát ra tuyệt vọng gầm thét, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị xúc tu hung hăng đập trúng, triệt để biến thành một bùn não. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1808, bị nốt sơn động chương 1808, bị nốt sơn động 2024-03-14 giữa sơn cốc một mảnh xôn xao, lữ điếm nội bộ phát sinh biến cố, đã đưa tới đông đảo người vây xem. Làm nghe nói khách sạn nội bộ Thâm Khanh thả câu ao xuất hiện biến cố, xuất hiện một đầu vương cấp hải quái lúc, tất cả mọi người bị giật mình. Loại tình huống này tương đối hiếm thấy, phải biết Thâm Khanh mặc dù ngay cả tiếp đại hải, nhưng mà nội bộ lại gặp gềnh ngố lượng, ở giữa không biết gạt bao nhiêu cong. Tiểu này đặc thù môi trường dưới, vương cấp hải quái rất khó đi vào, trừ phi là loại vật này vốn là sinh hoạt tại thông đạo bên trong. Đang ở hải đảo ở lại, hải quái có nhiều đáng sợ, cư dân trong lòng hết sức rõ ràng. Chuyện này nhất định phải kịp thời giải quyết, bằng không mặc cho vương cấp hải quái tàn sát bừa bãi lời nói, sợ là tất cả thành trấn đều sẽ bị hủy đi. Muốn giải quyết vương cấp quái vật, nhất định phải ngang nhau thực lực tu sĩ ra tay, với lại vì quái vật cường hãn trình độ, ít nhất phải 5 tên đồng cấp tu sĩ hợp tác mới có thể đem hắn tiêu diệt. Đáng tiếc nơi này không phải lâu thành thế giới, cả tòa thành trấn bên trong cũng chỉ có một tên vương cấp tu sĩ trấn thủ, căn bản không thể nào là đầu này hung hãn quái vật đối thủ. Liền xem như không thể đem quái vật tiêu diệt, thì nhất định phải nghĩ cách đem quái vật khống chế được, bằng không một khi lao ra lời nói, tất cả thành trấn đều sẽ cảnh ngộ một hồi đại nạn. Nghe hỏi chạy tới vương cấp tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía trước không ngừng truyền ra trầm đục khách sạn, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Bên cạnh những tu sĩ kia mặt lộ vẻ sợ hãi, thực sự không muốn đối mặt quái vật đáng sợ như vậy, cần biết mỗi một lần vương cấp quái vật lên mở, đều sẽ tạo thành thảm thiết thương vong. Chỉ bằng vào chúng ta hiện tại nhân viên, căn bản không thể nào đối phó được con quái vật này, thế nhưng ngồi đợi bị binh, lỡ như trong lúc đó hắn chạy đến làm sao bây giờ? Bên cạnh có người nói tiếp, vẻ mặt lo lắng nặng nề nói: "Kỳ thực thì có một cách, đó chính là đem lữ điếm lối ra triệt để hủy đi, kể từ đó có thể kéo dài quái vật ra tới tốc độ." Có tu sĩ đưa ra ý kiến, nhưng mà rất nhanh liền lọt vào phản đối. "Lẽ nào ngươi quên rồi, này trong khách sạn còn có không ít người, hiện tại sắp vào khẩu hủy đi, những người kia còn có thể chạy đi ra không? Một khi cửa vào bị hủy, người sống sót căn bản là không có cách chạy ra, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Quái vật xuất hiện thời gian dài như vậy, thực lực lại đáng sợ như thế, đoán chừng người ở bên trong đều đã chết hết rồi. Huống chi hy sinh một phần nhỏ người, lại cứu vãn tất cả thành trấn, lại có cái gì không đúng?" Đưa ra hủy đi khách sạn tu sĩ dựa vào lý lẽ biện luận, đồng thời mắt không chấp nhìn về phía tên kia vương cấp tu sĩ, hy vọng hắn năng lực tiếp thu ý kiến của mình. Bị nốt sơn động những kia ở khách không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần có thể ngăn cản vương cấp hải quái, bảo đảm an toàn của mình, hy sinh mấy tên ở khách lại đáng là gì? Tên kia vương cấp tu sĩ lắc đầu, nhìn về phía bên người mọi người nói, "Ta hỏi tham qua trốn tới lữ điếm lão bản, trong này có không ít tạo vật sư cùng học đồ, tuyệt đối không thể cùng bình thường ở khách đánh đồng. Nếu chúng ta đem lữ điếm hủy đi, chẳng khác nào đoạn mất bọn hắn con đường sống, dù là những thứ này tạo vật sư chết bởi hải quái chi thủ, chúng ta thì khó từ tội lỗi." Nghe được tên này vương cấp tu sĩ giải thích, mọi người một trận trầm mặc, giả sử sự việc quả thực như thế, rồi sẽ trở nên khó giải quyết. Bọn hắn ở bên trong lại có thể thế nào, lẽ nào những thứ này tạo vật sư tính mệnh, có thể cùng cả tòa thành trấn an nguy đánh đồng. Lúc trước tên tu sĩ kia lần nữa lên tiếng, vẫn như cũ kiên trì hủy đi lữ điếm lối vào, cũng công bố nếu chần chừ nữa lời nói, chắc chắn dẫn phát càng lớn tai nạn. Đúng lúc này, càng lớn chấn động âm thanh truyền đến, dường như tất cả địa diện cũng đang run rẩy. Cảm nhận được lòng bàn chân rung động, cùng với không ngừng lăn xuống gạch đá viên ngói, chúng tu sĩ đồng thời biến sắc. Không thể lại do dự, nghe mệnh lệnh của ta, ngay lập tức hủy đi lữ điếm, tất cả hậu quả cũng để cho ta gánh chịu. Chủ trương hủy đi lữ điếm tu sĩ sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng đồng thời, từ trong chứa vật trang bị lấy ra giống nhau vật phẩm, hướng phía lữ điếm lối vào run tay ném đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lữ điếm cửa vào bị trực tiếp nổ sập, nham thạch to lớn quần quần rơi xuống. Thấy cảnh này sau đó, tên địa vương cấp tu sĩ than nhẹ một tiếng, chào hỏi mọi người đồng thời ra tay, đem phía trên một chỗ vách núi trực tiếp vênh sập. Việc đã đến nước này, đã dung không được hắn lại tiếp tục do dự. Chẳng qua cũng may việc này cũng không phải là hắn tự tay gây nên, thật truy cứu tới, tự nhiên sẽ có người gánh chịu trách nhiệm. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, lữ điếm vị trí liền bị cự thạch triệt để vùi lấp, kia vương cấp quái vật thực lực mạnh hơn, thì tuyệt đối không thể nào lao ra. Chỉ là kể từ đó lời nói, trong sơn động nếu là có người sống sót, thì sẽ không còn sống cơ hội. Đường Trấn Ôn thì đang chuẩn bị rời đi thì, liền nghe phía trước chuyển đến nổ vang, đúng lúc này khách sạn lối vào thì triệt để đổ sụp. Bởi vì sợ hải quái ra ngoài, cho nên dứt khoát đem cửa động nổ sập, về phần bên trong là có phải có người sống sót, sợ là căn bản không ai quan tâm. Đường Trấn lắc đầu, mặc dù lối ra bị phong bế, chẳng qua chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể từ nơi này rời khỏi. Chỉ là tất nhiên bị người chặn ở rồi trong sân động, nếu lại tùy tiện đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm hoài nghi. Huống chi bên cạnh mình còn có gì, cùng với mấy chục tên người sống sót, Đường Trấn nếu không muốn quá mức để người chú ý, tự nhiên thì sẽ không làm dư thừa cử động. Hắn cũng đúng lúc sử dụng cơ hội này, hoàn thành chính mình thí nghiệm, tranh thủ sớm ngày đạt được thành công. Nghĩ đến này về sau, Đường Trấn quay đầu nhìn về phía vẫn tại vùng vẫy xúc giác hải quái, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức xuất hiện, nhường đang tàn sát bừa bãi hải quái cơ thể cứng đờ, tiếp theo như là cảnh ngộ thiên địch không chút do dự xoay người thoát khỏi. Hai nạn qua đi, một mớ hỗn độn. Người sống sót tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, địa diện thì khắp nơi đều là vụn vặt thi thể, trừ ra trốn một bộ phận ở khách bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều ở nơi này. Tại xác nhận hải quái đã đảo tẩu về sau, những kia người sống sót sôi nổi nhảy ra, thẳng đến khách sạn cửa ra vào mà đi. Cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, lối ra đã bị triệt để nổ sập, căn bản là không có cách ra ngoài. Những kia người sống sót thấy thế, mặt lộ một tia tuyệt vọng, sôi nổi mở miệng chửi mắng lên. Tu sĩ mặc dù cũng có một ít đặc thù bản lĩnh, nhưng cũng muốn nhìn thân mình thực lực làm sao, chí ít trước mặt này ngăn chặn cửa động cự thạch, thì tuyệt không phải bọn hắn có thể lấy đi thứ gì đó. Bằng không phía ngoài những tu sĩ kia cũng không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này, cố gắng ngăn cản vương cấp quái vật phá hoại thành trấn. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, biến mất hải quái lại lúc nào cũng có thể lại xuất hiện, một ít người sống sót đã triệt để lâm vào tan vỡ trạng thái. Bọn hắn điên cuồng cơ binh khí trong tay, không ngừng chém vào những kia cứng như thép tinh nham thạch, thế nhưng cố gắng hồi lâu, lại vẫn không có mảy may hiệu quả. Chết tiệt, ta không nghĩ chết ở chỗ này. Một người tu sĩ giống to, hắn lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, thi thể khắp nơi các loại tử vong uy hiếp, đã để hắn trở nên cuồng loạn. Quay đầu nhìn thấy đứng ở một bên Đường Trấn lúc, tên tu sĩ này liền phảng phất tìm được rồi phát tiết mục tiêu, cầm vũ khí thẳng đến hắn đánh tới. "Đều tại ngươi nhóm, nếu như không phải các ngươi muốn so làm cái gì thi đấu, như thế nào lại đưa tới vương cấp hải quái? Các ngươi những thứ này tạo vật sư, chính là kẻ cầm đầu. Hiện tại lao tử không ra được, lúc nào cũng có thể bị hải quái ăn hết, đã như vậy, ngươi trước hết đi chết đi cho ta." Tiếng nói vừa đường, tên tu sĩ kia liền vung đao bổ về phía Đường Trấn. "Muốn chết?" Đường Trấn hừ lạnh một tiếng, tiện tay hấp thức dậy trên một khỏa cục đá, nhắm ngay tên tu sĩ kia bắn tới. Sắc bén tiếng xé gió lên, cục đá đột nhiên đánh xuyên tên tu sĩ kia đầu lâu, như là dưa hấu giống như vỡ ra. Phù phù, thi thể không đầu ngã xuống đất, binh khí va chạm địa diện, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bên cạnh mấy tên lâm vào tan vỡ trạng thái tu sĩ thấy thế, ngay lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều, nguyên bản giơ lên vũ khí thì chậm rãi rủ xuống. Đường Trấn không để ý đến những tu sĩ này, mà là ôm vẫn như cũ hôn mê gì, đi vào một gian bảo tồn hoàn hảo khách phòng. Những kia cùng Đường Trấn cùng nhau tới trước mạo hiểm đoàn thành viên thấy thế, thì sôi nổi đi theo, tiến nhập liền nhau căn phòng. Lúc này trong hang động đã chia làm mấy cái đoàn thể, bọn hắn co quắp tại góc, cộng đồng đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện hải quái. Chạy trốn con đường bị phong kín, hải quái lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, lại thêm trên người nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, có thể những người may mắn còn sống sót này tâm trạng cực kỳ sa sút, sợ tử vong sẽ sau đó một khắc giáng lâm tại trên người mình. Chương 1809, thuận tay làm thí nghiệm. Chương 1809, thuận tay làm thí nghiệm. 2024-03-14. So sánh những kia lo lắng bất an người sống sót, Đường Trấn biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Nhất là tại hắn tiện tay tiêu diệt một người tu sĩ, chấn nhiếp những kia ngao ngoe muốn động ra hỏa về sau, mạo hiểm đoàn thành viên nhìn xem ánh mắt của hắn đã khác nhau rất lớn. Nguyên bản đối với hắn chẳng thèm ngó tới mấy tên tạo vật sư, thì trong lòng quyết định chủ ý, đợi đến về sau có cơ hội, chỉ có thể là cùng Đường Trấn tiếp xúc nhiều hơn. Bất luận thấy thế nào, cái này Đường Trấn cũng thật không đơn giản. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, bọn hắn có thể cuối cùng cả đời đều không thể tiếp xúc đến Đường Trấn kiểu này đẳng cấp tồn tại. Đi vào phòng bên trong, đem gì phóng tới trên giường về sau, Đường Trấn lấy ra mang theo người dụng cụ thí nghiệm, bắt đầu một vòng mới nếm thử. Chuyện mới vừa phát sinh, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. ngay cả thâm viên luyện ngục loại địa phương kia đều không thể vây khốn đường trấn, chỗ này nho nhỏ hang động căn bản liền không coi là cái gì, động động ngón tay liền có thể phá bỡ. Nhưng mà đường trấn cũng không tính làm như vậy, chỉ vì có bại lộ tự thân bí mật mạo hiểm, dẫn tới người hữu tâm hoài nghi. Cho nên tốt nhất ứng đối phương pháp chính là gìn giữ khiêm tốn, yên lặng chờ nhìn sự việc xuất hiện chuyển cơ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã như vậy, sao không sử dụng trước mắt cơ hội, hoàn thành chính mình thí nghiệm. Về phần thiếu hụt ba loại vật liệu, càng là hơn việc rất nhỏ, thân ở tại tài liệu nơi sản sinh, đường trấn tùy thời có thể vì tìm kiếm. Với lại chuyện này không cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần triệu hoán linh thể tu sĩ, để bọn chúng thay mình thu thập liền có thể. Khởi động không gian trong não hải linh hồn tế đàn, đường trấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu thu thập tòa này siêu cấp đảo tự trên linh hồn. Không có qua bao lâu thời gian, một đạo rưỡi đạo trong suốt hư ảnh liền liên tiếp xuất hiện trên tế đàn. Tại năng lượng thiên địa quan chú, những thứ này bán trong suốt hư ảnh càng phát ra ngưng thực, nếu không nhìn kỹ, dường như cùng chân chính tu sĩ không có gì khác nhau. Các ngươi ngay lập tức hành động, thay ta tìm kiếm này ba loại vật liệu, tốc độ càng nhanh càng tốt. Vận mệnh truyền đạt mệnh lệnh sau đó, bị đường trấn triệu hoán đi ra linh thể tu sĩ sôi nổi hành động, trực tiếp chui vào cứng rắn mặt đất nham thạch, thoáng qua thì biến mất không thấy gì nữa. Triệu hoán linh thể tu sĩ so như khôi lỗi, gặp chuyện không hiểu được tự hỏi, căn bản là không có cách cùng lâu thành tu sĩ đánh đồng. Bằng không đường trấn sẽ không cần bồi dưỡng côn trùng, đem bế đại lục lâu thành tu sĩ lấy ra. Tiếp xuống dựa theo lại lần nữa thôi diễn trình tự, đường trấn đem một phần tài liệu xử lý xong thành, thủ pháp thuần thục vô cùng. Qua chừng nửa canh giờ, ra ngoài tìm kiếm tài liệu liên thể tu sĩ sôi nổi trở về, đồng thời mang về hắn cần có thí nghiệm vật liệu. Những tài liệu này đã đầy đủ đường trấn sử dụng, cho nên hắn liền thu hồi triệu hoán tu sĩ, để tránh bị cao cấp tu sĩ phát hiện dị thường. Ngay tại hắn hết sức chuyên chú tiến hành thí nghiệm lúc, nằm ở trên giường dị giật mình, tiếp theo chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là ở đâu trong? Nàng xoa ấn đường đồng thời, liếc mắt liền thấy được đường trấn bận rộn thân ảnh. Hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, dị khẽ cau mày, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Ngươi đã tỉnh, có cảm giác hay không thoải mái chỗ? Đường trấn đang xử lý một phần vật liệu, cũng không quay đầu lại nói một câu. Mọi chuyện đều tốt, chỉ là chúng ta bây giờ còn đang lữ điếm bên trong sao? Dì đứng dậy tại cửa sổ nhìn một cái, đập vào mắt chỗ một mớ hỗn độn, tiếp theo dùng mang theo lo lắng giọng nói hỏi. Không sai, phía ngoài tu sĩ sắp xuất hiện khẩu phủ kín, căn bản là không có cách ra ngoài. Nếu tìm không thấy rời đi cách, đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều sẽ bị vây ở chỗ này. Nghe được đường trấn về sau, dì lắc đầu, không ngờ rằng lần này ra ngoài thám hiểm, thế mà lại đụng phải kiểu này tình huống ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn về phía đường trấn, phát hiện hắn chính vẻ mặt thành thật làm lấy thí nghiệm, dì trong lòng hơi động một chút, đi từ từ quá khứ. Đứng ở bên cạnh nhìn xem trong chốc lát về sau, nàng mặt lộ một tia nghi ngờ nét mặt, không hiểu rõ đường trấn rốt cục muốn làm gì. Người đây là đang chuẩn bị bồi dưỡng một loại sinh vật sao? Thế nhưng vì sao có rất nhiều nơi ta xem không hiểu, dung hợp trình tự cổ quái như vậy? Nghe được dì hỏi, đường trấn liền đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một chút, tỏ vẻ chính mình chuẩn bị chế tạo đồ vật, là một loại có thể tự do ra vào tạo vật cầu tinh bích đặc thù sinh vật. Nghe được đường trấn sau khi giải thích, dì hứng thú, bởi vì loại này đồ vật còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bồi dưỡng ra tới. Trên thế giới này có rất nhiều thất lạc mật mã tạo vật cầu, bạo lực phá giải sẽ hủy diệt trong đó vật phẩm, cho nên đại bộ phận chỉ có thể bị đem gắt xó. Nếu có kiểu này có thể tự do xuyên thẳng qua tinh bích sinh vật, cho dù là không có mật mã, cũng đồng dạng có thể thoải mái lấy ra bên trong vật phẩm. Nó chính là một cái chìa khóa vật năng, dù là chỉ có thể sử dụng một lần, thì tuyệt đối ý nghĩa phi phạm. Nếu đường trấn thí nghiệm thành công, tất nhiên sẽ dẫn tới rất lớn doanh động, không chừng còn có thể đạt được trung cấp tạo vật sư tư cách. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng mà muốn hoàn thành lại cực kỳ khó khăn, quá khứ đã từng có người thử qua, kết quả đều là cuối cùng đều là thất bại. Dì ở bên cạnh nhìn xem trong chốc lát, cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn, thì gia nhập thí nghiệm bên trong. Nàng cho đường trấn làm trợ thủ, như vậy có thể tăng tốc thí nghiệm tiến độ, tiện thể khoảng cách gần quan sát. Nhìn qua dì thủ pháp cùng kiến thức chuyên nghiệp về sau, đường trấn âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ thiên tài xưng hảo. Có rồi dì giúp đỡ sau đó, đường trấn thí nghiệm tốc độ càng biến đổi nhanh, chỉ dùng lần trước một nửa thời gian, một khỏa tạo vật cầu đã xuất hiện trong tay hắn. Đem tạo vật cầu để vào thôi hóa trang bị bên trong, đường trấn phủi tay, đối dì ngỏ ý cảm ơn. Không cần phải khách khí, kỳ thực vừa nãy thí nghiệm bên trong có một vài vấn đề, ta cũng muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Học không trường ấu, đặt giả vi sư. Tại vừa nay quá trình thí nghiệm bên trong, dì có rất nhiều cảm thấy hoang mang chỗ, chỉ vì sợ sẽ ảnh hưởng đường trấn ý nghĩ, cho nên không hề có mở miệng hỏi. Giờ phút này thí nghiệm kết thúc, nàng thì chờ không nổi nghĩ muốn biết rõ ràng, mấy vấn đề này chân chính đáp án là cái gì. Không cần sốt ruột, chắc hẳn ngươi bây giờ đã đói bụng, không bằng chúng ta đi làm chút ít đồ ăn vừa nói chuyện. Cùng những kia thấp phẩm lo âu người sống sót khác nhau, đường trấn thủy chung là một bộ lạnh nhạt nét mặt, nhận ảnh hưởng của hắn, dì tâm tình cũng trở nên an ổn lên. Mặc dù tạm thời bị vây ở trong hang động, nhưng mà chỉ cần người nhà của nàng đạt được thông tin, tất nhiên sẽ toàn lực tiến hành nghĩ cách cứu viện. Đối với những kia cao cấp tu sĩ mà nói, phá vỡ phủ kín ở sơn động nham thạch, kỳ thực cũng không phải chuyện quá khó khăn. Phía ngoài tu sĩ sở dĩ không có tiến hành cứu viện, chính là sợ sệt vương cấp quái vật lao ra, thậm chí căn bản không có ý định nhẹ cửa động nham thạch thanh lý mất. Tất nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời, đợi đến người sống sót ra thuộc thân bằng sôi nổi đến, có đầy đủ đối kháng vương cấp quái vật thực lực về sau, sơn động lối vào thì tất nhiên sẽ bị lại lần nữa mở ra. Lúc này có thể giải trừ ngắn, những người sống sót hiện tại lo lắng duy nhất sự việc chính là kia vương cấp hải quái đi mà quay lại. Trừ ra đường trấn bên ngoài không ai hiểu rõ, đầu kia bị dụ thú đang thu hút mà đến vương cấp hải quái đã bị hắn sợ tới mức chạy trối chết, bây giờ cũng sớm đã không biết bóng dáng. Đường Chấn sở dĩ thả nó một ngựa, là bởi vì vương cấp hải quái ở dưới sự khống chế của hắn, thần không biết quỷ không hay dọn dẹp hai tờ dùn cùng hộ vệ của hắn. Về phần những người khác chết sống, cùng Đường Chấn không có bất cứ quan hệ nào. Muốn trách chỉ có thể trách hai tờ dùn sử dụng dùng dụ thú đan, lúc này mới đưa tới vương cấp quái vật, Đường Chấn chỉ là thuận tay lợi dụng một lần mà thôi. Hai người đi ra cửa bên ngoài lúc, những kia mạo hiểm đoàn thành viên chính tập hợp một chỗ, nét mặt đều có chút bàng hoàng. Vì vương cấp hải quái công kích, trong đội ngũ của bọn họ có 7 người mất mạng, trong đó thì bao gồm hai tờ dùn cùng hộ vệ của hắn. Còn lại 5 người đều là tạo vật sư học đồ, cũng sớm đã bị hải quái xúc tu nện đến không thành hình người, căn bản không có cứu sống có thể. Mặc dù tại ra đây trước đó, mọi người đã làm xong thương vong chuẩn bị, nhưng khi sự việc thật sau khi phát sinh, lại như cũ cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người không muốn có qua, tất nhiên sự việc đã xảy ra, nên thản nhiên đối mặt. Thời gian kế tiếp trong, ta hy vọng mọi người có thể phấn chấn tinh thần, chế tạo một ít có thể khu trừ quái vật vật phẩm, để tránh đầu kia vương cấp hải quái xuất hiện lần nữa. Chỉ cần chúng ta kiên trì, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền sẽ có người cứu chúng ta ra ngoài. Thân làm mạo hiểm đoàn trưởng, Dĩ có cần phải vào lúc này trấn an lòng người, tránh sĩ khí quá mức sa sút. Nghe được Dĩ về sau, nguyên bản còn có chút bối rối các đoàn viên, cũng chậm chậm trở nên yên ổn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1810, rốt cục giao không giao. Chương 1810, rốt cục giao không giao. 2024-03-14 mặc dù cảnh ngộ bất ngờ biến cố, nhưng mà chi này mạo hiểm đoàn thành viên dường như đều là tinh anh, cho nên tại ban đầu sau khi hốt hoảng, bọn hắn rất nhanh liền trở nên bình tĩnh. Hai tướng so sánh phía dưới, những kia lữ điếm bình thường ở khách thì có vẻ hơi không chịu nổi, lúc này bọn hắn vẫn như cũ còn đang ở run lẩy bẩy, sợ vương cấp hải quái sẽ xuất hiện lần nữa. Ngay tại dì cùng những kia mạo hiểm đoàn thành viên túi đầu bàn bạc, rốt cục phải làm thế nào tự cứu cầu sinh lúc, Đường Chấn chạy tới rồi thâm khanh phía trước. Bên trong đại sảnh rộng rãi, lúc này một mớ hỗn độn, chết vì hai nạn người thi thể vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Mọi người hiện tại tự lo không xong, lại nào có tâm trạng để ý tới việc này, nếu vận khí không tốt, có thể một hồi sẽ qua nhi, thi thể của bọn hắn cũng sẽ nằm trên mặt đất. Thi thể của hai tờ dùn ngay tại Đường Chấn dưới chân, cùng cái khác chết vì hai nạn người không có gì khác nhau, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Gia hỏa này phách lối âm hiểm, khắp nơi tính toán Đường Chấn, kết quả là rơi vào kết cục như thế. Chỉ có thể trách hắn tìm đường chết, căn bản chẳng trách người khác. Cái khác ở khách trông thấy Đường Chấn tới gần về sau, tất cả đều dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn, còn có người theo bản năng lui lại. Lúc trước hắn dùng một khỏa cục đá tiêu diệt tu sĩ cảnh tượng, khiến cái này ở khách trong lòng còn có kiêng kỵ, sợ trêu chọc đến hắn. Bị đánh chết tên tu sĩ kia đoán chừng có ngũ cấp, thế nhưng tại Đường Chấn trước mặt, lại ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Đến rồi loại thời điểm này, nếu còn đoán không ra Đường Chấn ẩn giấu thực lực, bọn hắn cũng liền trắng công việc thời gian dài như vậy. Thì đúng là như thế, mọi người mới đem Đường Chấn liệt vào cần có nhất để phòng mục tiêu, không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Tại đây chủng một thân một mình, lại tràn đầy nguy cơ môi trường bên trong, thực lực cường đại không thể nghi ngờ có thì tuyệt đối quyền lên tiếng. Trong lúc đó nếu là Đường Chấn yêu cầu bọn hắn làm một sự tình, cho dù là trong lòng không cam lòng, bọn hắn cũng phải cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Chỉ là lo lắng của bọn hắn có chút dư thừa, Đường Chấn căn bản cũng không có tâm trạng phản ứng bọn hắn, mà là chuẩn bị tìm thấy Thất Thải Hải Long, đem thứ này thu lại. Hắn cũng không quan tâm thứ này giá cả, mà là Thất Thải Hải Long vốn là tạo vật sư tha thiết ước mơ đồ vật, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Thế nhưng khi hắn đi đến thâm khanh biên giới lúc, lại căn bản không có nhìn thấy Thất Thải Hải Long tung tích, cũng không biết đi nơi nào. Khẽ cau mày, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người sống sót, ánh mắt bén nhọn như dao. Các ngươi ai cầm đi Thất Thải Hải Long, lập tức giao ra đầy cho ta. Nghe được Đường Chấn về sau, những kia ở khách sửng sốt một chút, có còn mặt lộ vô tội chi sắc. Đồng dạng cũng có một số người ánh mắt lấp lóe, có thể bọn hắn hiểu rõ Thất Thải Hải Long tung tích, nhưng mà cũng không có lựa chọn nói cho Đường Chấn. Đường Chấn vào trong chốc lát, thấy vẫn không có người mở miệng sau đó, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là do tham lam dẫn dắt, cũng tỉ như đầu này Thất Thải Hải Long, nó vốn cũng không thứ thuộc về các ngươi. Cầm không nên cầm đồ vật, có đôi khi thậm chí sẽ mất đi tính mạng, càng thứ đáng giá thế là như thế. Các ngươi đều biết này Thất Thải Hải Long giá trị, cũng biết ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là đưa nó lấy ra. Ta có thể ở đây hứa hẹn, bất kể là ai cầm đi Thất Thải Hải Long, chỉ cần đưa nó lấy ra, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn. Rốt cuộc đối mặt giá trị liên thành bảo vật, lại có mấy người có thể nhịn được trong lòng tham lam. Nghe được Đường Chấn về sau, những kia ở khách liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang theo một tia do dự. Đây là cơ hội cuối cùng, ngươi xác định thật không nói. Đường Chấn ánh mắt rơi trong đám người mấy tên ở khách trên người, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là hiểu rõ cái gì. Chậm rãi đi đến những người kia trước mặt, Đường Chấn đột nhiên ra tay, bắt lấy một tên ở khách cổ. Ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra huynh đệ. Nhìn thấy tên kia ở khách hai chân cách mặt đất, tại Đường Chấn trong tay không ngừng rẽ rủa về sau, bên cạnh mấy tên ở khách ngay lập tức giống to. Chỉ là nhìn xem nét mặt của bọn hắn, ít nhiều có chút ngoài mạnh trong yếu. Ta muốn làm gì, lẽ nào trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Đường Chấn mặt không thay đổi nói, ánh mắt bên trong mang theo khẽ khẽ mỉm mai. Ta cho ngươi biết, đây chính là địa bàn của chúng ta, ngươi nếu còn dám làm khó huynh đệ của ta, ta bảo đảm ngươi cách không ra nơi này. Cầm đầu một tên hán tử gầy đen nét mặt âm tàn, dùng lạnh lùng âm thanh đối Đường Chấn nói, len lén cho đồng bọn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn những kia tên đồng bạn thấy thế, lặng yên không tiếng động tản ra cũng đem Đường Chấn vây quanh, bàn tay càng là hơn thì thầm mò về bên hông vũ khí. Chột dạ, muốn động thủ. Đường Chấn giống như cười mà không phải cười nói một câu, đúng lúc này mọi người liền nghe răng rắc giòn vàng truyền đến, tên kia bị hắn nâng tại trong tay ở khách, cổ lại trực tiếp bị bẻ gãy. Cũng cho các ngươi cơ hội, lại vẫn cứ muốn tìm chết. Nhìn thấy đồng bọn bị giết chết, kia mấy tên chuẩn bị động thủ ở khách đồng thời sửng sốt, không ngờ rằng Đường Chấn lại nói động thủ thì động thủ. Chết tiệt ngươi cái tên điên này. Hán tử gầy đen nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao bổ về phía Đường Chấn, cái khác mấy tên đồng bọn thì đồng thời ra tay, trực tiếp công hướng Đường Chấn yếu hại. Ai ngờ lưỡi đao rơi xuống, Đường Chấn cũng đã vô tung vô ảnh, và đến lấy lại tinh thần lúc, một gã đồng bạn khác đã rơi vào Đường Chấn trong tay. Nhìn sắc mặt đỏ tía, hai chân cách mặt đất không ngừng rẽ rủa đồng bạn, mấy người trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Tại mấy người công kích phía dưới, Đường Chấn lại không hư hao chút nào, lại tiện thể lại bắt được bọn hắn một tên đồng bạn. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được, tại Đường Chấn giết chết bọn hắn một tên đồng bạn tình huống dưới, chuyện này đã không cách nào tùy tiện giải quyết. Ta hỏi lại các ngươi một câu, rốt cục giao không giao ra Thất Thải Hải Long? Hán tử gầy đen mặt lộ vẻ dãy rủa, sau đó cắn răng một cái, đối cửa sổ Đường Chấn hét lớn, ngươi cũng dám giết lung tung vô tội, ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi nếu là không cho lời giải thích, chúng ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Còn dám ra mồm, vậy thì tốt, ta thì giết tới các ngươi giao ra đầy mới thôi. Vừa dứt lời, lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Đường Chấn tiện tay vứt xuống thi thể, nhìn về phía tên kia hán tử gầy đen. Hạ một người chính là ngươi, ta nhìn xem ngươi có hay không còn có thể cứng như vậy khí. Nghe được Đường Chấn những lời này về sau, hán tử gầy đen sợ tới mức rút lui hai bước, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn. Ngươi không được qua đây, không được qua đây. Hán tử gầy đen một bên giống to, một bên cơ vũ khí trong tay, đối đồng bọn không ngừng nháy mắt. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, hy vọng đồng bạn vây quanh cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chỉ là Đường Chấn vừa nãy gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt hai người, sớm đã nhường hắn đồng bọn sợ hãi không thôi, lúc này nào dám dựa vào tiền đến. Liều mình không bỏ tài, ta thì xem xét giết ngươi sau đó, ngươi còn thế nào hưởng thụ khoản này tiền tài bất nghĩa. Vừa dứt lời, Đường Chấn đã vượt qua mười mấy thước khoảng cách, xuất hiện ở chỗ nào tên hán tử gầy đen trước mặt. Kia hán tử gầy đen kinh hô một tiếng, muốn quay người thoát khỏi lúc, lại bị Đường Chấn trực tiếp bóp lấy cổ. Cổ bị chế trụ, lực khí toàn thân dần dần biến mất, tầm mắt dần dần bóng tối. Hán tử gầy đen mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn hiểu rõ có thể tiếp qua mấy giây, cổ của mình rồi sẽ bị Đường Chấn bẻ gãy. Đối mặt tử vong nguy hiểm, hán tử gầy đen cũng không còn cách nào giả mồm, liều mạng tay giơ lên, chỉ miệng của mình. Hắn đây là nói cho Đường Chấn, chính mình có lời muốn nói. Đường Chấn thấy thế cười lạnh một tiếng, tiện tay đem nó vứt trên mặt đất, như là ném một con chó chết. Hán tử gầy đen ho khan vài tiếng, nhìn về phía địa diện lúc, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, ngẩng đầu lúc lại biến mất không thấy gì nữa. Lão đảo từ dưới đất bò dậy, hắn đuôi bên hông chữ vật trang bị nhẹ nhàng vỗ, sau đó chỉ thấy cái kia Thất Thải Hải Long đột nhiên xuất hiện. Thứ này vứt trên mặt đất, ta thấy không có ai để ý, cho nên mới cầm lên, để tránh lãng phí. Xuất ra Thất Thải Hải Long đồng thời, hán tử gầy đen còn giải thích một câu, liền phảng phất chính mình chỉ là nhặt được khối đá bình thường. Nghe được giải thích của hắn về sau, mọi người chung quanh cùng nhau mặt lộ vẻ kinh bị, ám đến này hán tử gầy đen vậy mà như thế vô sỉ. Giá trị ngàn vạn kim tệ Thất Thải Hải Long, lại bị hắn nói giống như không ai muốn rất thải, bày ở trên mặt đất mặc cho hắn nhặt giống như. Người khác cũng biết không thể di chuyển thứ gì đó, lại vẫn cứ chỉ có hắn nhặt cũng giấu đi, sau đó tại người mất hỏi lúc, lại chết sống không chịu thừa nhận. Có thể thật sự chết tiệt nhưng thật ra là cái này chẳng biết xấu hổ hán tử gầy đen.